Chương 31, đệ tử có kinh nghiệm chăm sóc linh dược viên, việc nhàn hạ. Chương 31, đệ tử có kinh nghiệm chăm sóc linh dược viên, việc nhàn hạ. Ngày hôm sau, trong chủ điện, sau khi vị đệ tử trước đó được phân đi trông coi kiếm chủng, Tô U Ly mới bước lên. Bạch Linh Nhi phải không, ngươi định đi nơi nào? Công Tôn Hổ nhìn thông tin Tô U Ly tự viết bên tay hỏi. Đã thay một thân thanh sam pháp bảo, Tô U Ly đứng giữa đại điện, túi người chắp tay nói, bẩm trưởng môn, ta nghe theo sự sắp xếp của tông môn. Công Tôn Hổ trưởng môn chỉ tùy ý nói, thấy ngươi trước đây có kinh nghiệm chăm sóc linh dược trong linh dược viên, chi bằng đến linh dược viên thì sao? Vâng, đệ tử nguyện đi linh dược viên. Ừm, đây là ngọc bài thân phận của đệ tử, ngươi đến linh dược viên tìm Vương Kiệt sư đệ đi, đệ tử linh dược viên đều do hắn quản lý. Công Tôn Hổ tùy tay vung lên, một khối ngọc bài và một tấm bản đồ trong cốc rơi vào tay Tô U Ly. Tô U Ly sau khi lui khỏi chủ điện, mở bản đồ trong tay, tìm thấy vị trí linh dược viên, trực tiếp lấy ra phi hành pháp khí tông môn tặng, bay về phía linh dược viên. Đến linh dược viên, nhìn thấy trận pháp chắn trước mặt, Tô U Ly lập tức cung kính nói, "Vạn bối Bạch Linh Nhi, là đệ tử mới đến." Lúc này trận pháp một trận bật mèo, giữa trận mở ra một lối đi, bên trong truyền ra tiếng của một lão giả. "Vào đi, đồ vật xung quanh đừng động lung tung, cứ theo lối trận pháp mở mà vào." "Vâng." Tô U Ly lúc này mới đứng thẳng người, bước vào bên trong. Theo chỉ dẫn của trận pháp tiến vào linh dược viên, một lão giả thanh sam tóc bạc râu bạc từ căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa đi ra. "Gặp qua Vương Kiệt sư thúc." Tô U Ly lập tức hành lễ. Vương Kiệt chỉ tùy ý phất tay nói, "Không cần nhiều lễ nghi như vậy, chỗ ta không có nhiều quy tắc, chỉ cần ngươi có thể chăm sóc tốt linh dược viên là được." "Vâng, đệ tử từng có kinh nghiệm chăm sóc linh dược viên." Tô U Ly nhìn những linh dược xanh tốt xung quanh, lập tức nói ra lời đã nói ở chủ điện tông môn trước đó. Vương Kiệt giơ tay chỉ vào một ngọn núi khác phía sau mình nói, "Bên kia còn có một mảnh linh dược viên, ta gần đây đang ở thời điểm mấu chốt đột phá trúc cơ hậu kỳ, có chút bận rộn không xuể, nếu không ta đã không chiêu mộ đệ tử đâu, người trẻ tuổi hấp tấp, làm hỏng linh dược của ta thì ta mới đau lòng chứ. Đây là chìa khóa trận pháp của linh dược viên này, bình thường gặp phiền phức hoặc không hiểu thì cứ trực tiếp đến hỏi ta, ta ở trong căn nhà nhỏ đó tu luyện." Nói xong Vương Kiệt liền từ trong túi chữ vật sờ ra một mảnh pháp khí lá xanh ném cho Tô U Ly. Tô U Ly chắp tay sau đó bay về phía ngọn núi mà Vương Kiệt vừa chỉ. Hạ xuống đất, nhìn thấy tiểu dược viên chỉ rộng 2 mẫu trước mắt. Tô U Ly lộ ra nụ cười. Việc trông coi linh dược viên này quả thực là một công việc nhàn hạ. Một dược viên nhỏ như vậy chăm sóc căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Xem ra ở đây ta cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Trước tiên học luyện đan mấy bữa, đợi thêm vài năm nữa, thời gian chín muồi, ta sẽ nâng cao tu vi lên chút cơ cảnh. Dù sao tu vi hiện tại của nàng là luyện khí cảnh viên mãn, tu sĩ Ngự Linh Kiếm Tông cũng không biết căn cơ linh căn của nàng. Vậy thì vài năm sau nàng dựa vào vận khí may mắn đột phá đến chút cơ cảnh, cũng không phải là không thể. Xuân đi thu đến, 10 năm thoáng chốc trôi qua. Thuộc tính, một thể chất, 6 công vương sư thúc, vậy ta xin phép về trước. Tô U Ly chắp tay với Vương Kiệt đang đứng ở cửa nhà gỗ nhỏ rồi quay người trở về linh dược viên của mình. 10 năm trôi qua, Vương Kiệt vẫn chưa thể đột phá đến chút cơ hậu kỳ. Hơn nữa dưới núi hắn còn chiêu mộ thêm 2 vị đệ tử. Rõ ràng là đã có những tính toán cho sau này. Còn Tô U Ly trong khoảng thời gian này, khi có thời gian rảnh rỗi sẽ đến tìm Vương Kiệt một chuyến. Là người trông coi linh dược viên của tông môn, Vương Kiệt có kiến thức linh dược và kinh nghiệm luyện đan rất phong phú. So với việc tự mình xem ngọc giản tự học tự lĩnh ngộ, hỏi Vương Kiệt rõ ràng tiến bộ nhanh hơn. Không biết Vương Kiệt bây giờ bao nhiêu tuổi rồi, thọ nguyên của tu sĩ trúc cơ cảnh có gần 300 năm, nhìn vẻ ngoài của hắn không thể phán đoán được. Tu sĩ đa số đều có thuật chú nhan, dù râu tóc bạc trắng, trên mặt cũng không nhìn ra nếp nhăn. Trừ phi là loại tu sĩ đại hạn sắp đến, khí huyết trong cơ thể suy bại, linh lực cũng bắt đầu trầm tịch, mới có thể nhìn ra thọ nguyên không còn nhiều. Mà Vương Kiệt rõ ràng không phải. Nhưng đối phương lại chiêu mộ thêm 2 vị đệ tử đến hỗ trợ mình trông coi linh dược viên, lại đều là loại mới nhập tu tiên giới, tu vi cũng chỉ luyện khí tầng 1-2, rõ ràng là có ý định bồi dưỡng người kế nhiệm. Nhưng chuyện này lại không tiện hỏi trực tiếp. Tô U Ly lắc đầu, bây giờ ta cứ lo tốt chuyện của mình trước đã. Vì học luyện đan thuật, thời gian đột phá của nàng đã bị trì hoãn vài năm. Bây giờ thời cơ cũng đã chín muồi. Đem tâm đắc luyện đan trong tay trả về chuyển công đường rồi trở về đột phá thôi. Ngoài việc thỉnh giáo Vương Kiệt, Tô U Ly còn nhờ thân phận đệ tử mà rất thuận lợi mượn được tâm đắc luyện đan bậc 1. Khi tìm thấy thứ này ở chuyển công đường, nàng không khỏi cảm khái không hổ là đại tông môn, thật sự là cái gì cũng có. Phóng phi hành pháp khí, trực tiếp đến chuyển công đường, Tô U Ly lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho đệ tử đang ngồi ở cửa nói, "Trả sách, tâm đắc luyện đan, người mượn là Bạch Linh Nhi." Báo mục đích và tên của mình xong, đệ tử chuyển công đường nhanh chóng lật sổ đăng ký trong tay, lập tức tìm thấy cái tên Bạch Linh Nhi. "Ừm, đưa ngọc bài thân phận đệ tử và tâm đắc luyện đan cho ta." Tô U Ly đưa ngọc bài đeo ở eo qua. Đối phương dán ngọc bài thân phận của Tô U Ly lên tâm đắc luyện đan, sau đó lại chiếu vào một tấm gương pháp khí bên cạnh, lúc này mới trả lại ngọc bài thân phận cho Tô U Ly. "Được rồi, đồ vật đã xác nhận trả lại." Tô U Ly đeo lại ngọc bài thân phận của mình rồi đi ra ngoài chuyển công đường. Lúc này vừa lúc có một người đi tới. Tô U Ly thấy vậy cúi đầu né sang một bên nhường đường cho đối phương đi trước. Chỉ là đối phương khi đi ngang qua Tô U Ly thì dừng bước, có chút nghi hoặc nói, "Ngươi là Bạch Linh Nhi?" Tô U Ly ngẩng đầu, người đến chính là Diệp Phong, người đã cùng nàng gia nhập Ngự Linh Kiếm Tông 10 năm trước. Chỉ là khí tức trên người đối phương lúc này mạnh mẽ, rõ ràng đã trúc cơ. Tô U Ly túi người chắp tay nói, "Diệp sư thúc." Diệp Phong rõ ràng rất đắc ý, khi mới gia nhập Ngự Linh Kiếm Tông, đệ tử có cảnh giới cao nhất lúc đó chính là Tô U Ly, luyện khí cảnh viên mãn. Mà giờ đây mình đã trúc cơ, thấy Tô U Ly vẫn là luyện khí cảnh viên mãn chưa đột phá, trong lòng Diệp Phong dâng lên một cảm giác ưu việt. Khu, là Bạch sư chất à, gần đây ngươi có khỏe không? Đa tạ sư thúc quan tâm, Bạch Linh Nhi ở linh dược viện chăm sóc linh dược, coi như nhàn hạ. Ồ, vậy à, xem ra ngươi không bái được sư phụ tốt nào, nhưng nể tình chúng ta là đệ tử cùng đợt nhập môn, nếu sau này muốn bế quan đột phá, có thể đến Đoán Kiếm Phường tìm ta, với tình nghĩa của chúng ta sẽ chiếu cố ngươi một hai phần. Nói xong Diệp Phong liền ngẩng đầu đi vào truyền công đường. Tô U Ly từ từ đứng thẳng người, sờ lên mặt mình. Cái mặt bình thường vô kỳ này của ta mà cũng lọt vào mắt xanh, chậc chậc, ta thấy ngươi cũng chẳng có tiền đồ gì. Nàng và Diệp Phong chỉ có một lần gặp mặt, có tình nghĩa gì chứ? Chẳng qua là thấy cảnh giới cao hơn mình, muốn ra vẻ với mình mà thôi. Chương 32, khai lập độc phủ, lựa chọn công pháp. Chương 32, khai lập độc phủ, lựa chọn công pháp. Đối với Diệp Phong, Tô U Ly căn bản không để trong lòng. Nàng trực tiếp trở về nơi ở của mình bắt đầu bế quan đột phá. Đã có kinh nghiệm trúc cơ một lần, lần trúc cơ thứ hai này có thể nói là nhẹ nhàng quen thuộc. Hơn nữa trong tay Tô U Ly còn có không ít trúc cơ đan, vậy nên việc trúc cơ lần nữa là chuyện chắc chắn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô U Ly lấy ra bình sứ đựng trúc cơ đan, trực tiếp đổ ra một viên cho vào miệng, lập tức bắt đầu vận chuyển tam chuyển chân nguyên kiếm quyết linh lực quần quần do trúc cơ đan hóa thành nhanh chóng được luyện hóa. Trúc cơ lần hai Tô U Ly đã sớm chuẩn bị, không hề hoảng loạn. Đợi đến khi viên trúc cơ đan đầu tiên luyện hóa gần xong, viên trúc cơ đan thứ hai lập tức được dùng. Cuối cùng sau khi dùng đến viên trúc cơ đan thứ 30, toàn thân Tô U Ly chấn động, linh lực nhanh chóng tăng vọt. Mở hai mắt, một đạo linh quang vụt qua đáy mắt, cảm nhận linh lực dịch đã trở lại trong đan điền. Thành công rồi. Đứng dậy, Tô U Ly nắm chặt hai nắm đấm, khóe miệng mang theo một nụ cười. Lần đột phá thứ hai tiết kiệm được một nửa tài nguyên so với lần đầu tiên. Mặc dù có liên quan đến kinh nghiệm đột phá của nàng, nhưng tác dụng của công pháp cũng rất lớn. Xem ra công pháp tốt ít nhiều cũng có thể bù đắp khuyết điểm về tư chất của ta. Trở lại chút cơ cảnh, Tô U Ly lúc này tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa linh lực dịch ngưng tụ lại lần nữa còn mạnh hơn 3 phần trở lên so với lần chút cơ đầu tiên. Thu dọn những bình sứ giống trên đất xong, nàng bước ra khỏi căn nhà gỗ nơi mình bế quan, bay về phía ngọn núi của Vương Kiệt. Nàng vừa hạ xuống, Vương Kiệt đã đi tới. Trong mắt Vương Kiệt lộ ra một tia mừng rỡ, trên dưới đánh giá Tô U Ly, không ngừng gật đầu. Hay hay hay, không ngờ sư muội lại thành công đột phá trúc cơ, tiền đồ thật không thể lường được. Đa tạ sư minh khen ngợi. Tô U Ly ôm quyền, khoe miệng mang theo nụ cười. Vương Kiệt rất vui khi tông môn có thêm một đệ tử trúc cơ, hắn đề nghị, nếu Bạch Linh Nhi sư muội đã đột phá trúc cơ cảnh, vậy tự nhiên cũng có quyền tự mình khai mở độc phủ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cứ đi tìm trưởng môn sư minh, hắn sẽ nói cho ngươi biết cách khai mở độc phủ, và ngươi cũng có tư cách vào tầng cao hơn của công pháp đường. Ha ha ha, hôm nay thật là ngày lành, đột phá trúc cơ cảnh, khai ích độc phủ, còn có thể lựa chọn công pháp thượng thừa, có cần ta đi cùng ngươi gặp trưởng môn không? Những chuyện nhỏ này không cần làm phiền Vương Kiệt sư minh đâu, ta tự mình đi là được. Tô U Ly vội vàng lắc đầu. Vương Kiệt cũng không để ý, mà tiếp tục nói, ừm, được, vậy ngươi tự đi đi, nhưng tối nay về nhớ cùng uống chén rượu mừng nhé. Chuyện này nhất định rồi. Tô U Ly cười ha hả đồng ý ra khỏi linh dược viên. Tô U Ly lấy ra phi hành pháp khí bay về phía tông môn chủ điện. Tu sĩ trúc cơ tuy nói có thể tự mình bay lượn, nhưng nhờ phi hành pháp khí thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Hơn nữa nhờ phi hành pháp khí cũng tiết kiệm linh lực hơn. Tô U Ly bây giờ sử dụng phi hành pháp khí càng phù hợp với thân phận vừa đột phá trúc cơ của nàng. Ngoài tông môn chủ điện, Tô U Ly thu phi hành pháp khí lại rồi bước vào bên trong. Bạch Linh Nhi linh dược viên, bái kiến trưởng môn sư minh. Công tôn Hổ dừng công việc tông môn đang xử lý trong tay, ngẩng đầu nhìn Tô U Ly. Bạch Linh Nhi, trúc cơ sơ kỳ, không tệ. Nếu ngươi đã trúc cơ, vậy ngươi cũng có được tư cách tự mình khai mở độc phủ. Ở đây có một bộ pháp trận cơ sở và một con linh thú chuột tầm bảo, nó sẽ dẫn ngươi đi tìm nơi thích hợp để khai mở độc phủ. Đợi độc phủ khai lập xong và pháp trận bố trí xong, ngươi có thể đến công pháp đường lĩnh công pháp cao cấp hơn rồi. Tô U Ly nhìn ba cây trận kỳ trong tay và con tầm bảo chuột đã đến bên chân, chắp tay cáo lui. Rời khỏi tông môn chủ điện, toàn thân tầm bảo chuột được linh quang bao phủ, bay ra ngoài. Tô U Ly lập tức ngự sử pháp khí đuổi theo. Sau một thời gian tìm kiếm, tầm bảo chuột đột nhiên phát ra tiếng kêu chi chi. Tô U Ly biết đối phương đã tìm được nơi thích hợp để thiết lập độc phủ. Quay đầu nhìn xung quanh, nơi này tuy nói vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Ngự Linh Kiếm Tông, nhưng địa thế hẻo lánh ta rất thích. Giơ tay nhắm vào vị trí của tầm bảo chuột, tránh ra tiểu gia hỏa. Trong khoảnh khắc tầm bảo chuột rời đi, hai thanh phi kiếm trong tay Tô U Ly trực tiếp đánh tới. Ầm! Lại một tiếng vang trầm đục, róc rách tiếng nước chảy truyền vào tai. Thì ra nơi đây lại có một nguồn linh tuyển, khó trách tầm bảo chuột dẫn ta đến nơi này khai phá độc phủ, không tệ, ta rất hài lòng. Tô U Ly giơ tay lấy ra pháp trận trưởng môn tặng cho mình, trực tiếp ném nó ra ngoài độc phủ. Nhưng ngay sau đó nàng lại lấy ra tứ tượng quy giáp trận của mình bố trí xuống. Đối với những thứ đồ rẻ tiền tông môn tặng không này, Tô U Ly không thể tin tưởng được. Sau khi độc phủ khai mở xong, Tô U Ly liền đứng dậy đi đến công pháp đường, trực tiếp vượt qua tầng 1, đi thẳng lên tầng 2. Mặc dù bây giờ nàng tu luyện tam chuyển chân nguyên kiếm quyết không tệ, nhưng cơ hội bạch phiêu công pháp như thế này sao có thể bỏ qua chứ? Chỉ là những pháp thuật và công pháp bình thường Tô U Ly không thể coi trọng. Công pháp trong Ngự Linh Kiếm Tông đa số đều liên quan đến kiếm pháp, các loại công pháp khác rất hiếm, đặt ở đây cũng không phải để đệ tử lựa chọn tu luyện, mà chỉ là để tham khảo. Chọn công pháp không nổi, Tô U Ly từng cái xem qua. Thanh Phong Kiếm Quyết, Thiên Tinh Khoái Kiếm, Nộ Kình Kiếm Thể từng bản công pháp xem qua, đều là công pháp tốt, nhưng đều không thật sự phù hợp với nàng. Đợi đến khi xem xong tầng 2, Tô U Ly trực tiếp lên tầng 3. Thật sự không được thì chọn một bản công pháp tạm chấp nhận được mang về tu luyện vậy. Tô U Ly không tin Ngự Linh Kiếm Tông lớn như vậy, lại không có công pháp thật sự phù hợp với mình. Sau một hồi tìm kiếm, nàng quả nhiên tìm được một bản công pháp và bí pháp phù hợp. Cựu chuyển ngự linh kiếm quyết. Nhìn thấy tên công pháp, Tô Ú Linh ngẩn người một lát rồi trực tiếp nắm lấy ngọc giản, thần thức tiến vào trong bắt đầu đọc. Đợi đến khi đọc xong toàn bộ, hai tay nàng không khỏi siết chặt công pháp. Còn có loại công pháp này sao? Nếu học thành, chẳng phải có thể hoành hành ngang dọc trong tu tiên giới? Thậm chí tam chuyển chân nguyên kiếm quyết mà ta đang tu luyện bây giờ cũng chỉ là tàn bản của công pháp này. Nếu nàng không hiểu lầm, cựu chuyển ngự linh kiếm quyết không chỉ có thể nâng cao tỷ lệ thành công ngưng kết nguyên anh, sau khi tu thành linh lực trong cơ thể cũng mạnh hơn đồng giai tu sĩ một bậc lớn, thậm chí linh lực cựu chuyển sau còn có nhiều diệu dụng hơn. Điểm khó duy nhất là công pháp này quá mức tiêu hao tài nguyên. Sau khi tu luyện, tài nguyên cần tiêu hao để ngưng kết nguyên anh đã đủ để bồi dưỡng 10 vị tu sĩ nguyên anh rồi. Nhưng Tô U Ly đã nhắm trúng bản công pháp này rồi. Còn có một môn bí pháp đặt cách đó không xa. Dưỡng khí trùng kiếm thuật, lấy kiếm ý của tu sĩ làm căn cơ, nuôi dưỡng một luồng kiếm khí sắc bén, tích mà không phát, kiếm khí một khi phóng ra có thể chém trời đoạt biển, nhưng sau khi dùng xong kiếm khí cần phải tích dưỡng lại từ đầu. Bí pháp này cực kỳ mạnh mẽ, có thể dùng làm một lá bài tẩy, chỉ là bồi dưỡng kiếm khí cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Cũng rất hợp ý Tô U Ly. Chương 33, Hạ Sơn, cố nhân chương 33, Hạ Sơn, cố nhân à, vị sư muội này, ngươi chắc chắn muốn chọn hai môn công pháp này sao? Bốn môn cũng có sư minh chọn công pháp này tu tiên, cho dù là sư minh thiên linh căn, cuối cùng cũng phải từ bỏ chuyển tu công pháp khác khi đột phá kết đan. Vâng, làm phiền sư minh giúp ghi lại. Được rồi. Đệ tử công pháp Đường Chỉ lắc đầu, cũng không tiếp tục khuyên nhủ gì. Đợi Tô U Ly cầm công pháp rời đi, đối phương chỉ tiếp nối lắc đầu. Ngươi thiên tư có cao cũng có thể cao hơn vị sư minh thiên linh căn kia sao? Sau khi đếm trải khổ sở chắc sẽ quay lại đổi công pháp thôi, nhưng lúc đó thì phải dùng cống hiến điểm tông môn để đổi rồi. Loại tu sĩ không biết trời cao đất dày như Tô U Ly, hắn những năm này gặp không ít. Không tiếp tục nghĩ chuyện này nữa, tiếp tục nằm xuống ngủ. Đến tối, Tô U Ly và Vương Kiệt cùng nhau uống rượu vui vẻ. Bên cạnh hắn còn có hai tiểu đồ đệ của hắn. Hai người có chút câu nệ kính rượu Tô U Ly, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, hiển nhiên cũng rất khao khát chúc cơ. Rượu qua ba tuần, Tô U Ly đặt chén rượu xuống nói, "Vương Kiệt sư huynh, ta muốn hạ sơn một thời gian." "Ồ, có chuyện gì sao?" Trong mắt Vương Kiệt đã có chút say. Tô U Ly ngượng ngùng gãi gãi tóc nói, "Một số chuyện riêng tư khi còn là tán tu, muốn giải quyết một chút. Vậy có cần ta giúp không?" Vương Kiệt vỗ vỗ ngực, tỏ ý có chuyện gì cứ nói. Tô U Ly chỉ lắc đầu nói, "Chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền Vương Kiệt sư huynh." "Ồ, vậy ngươi trên đường cẩn thận, cần hạ sơn bao lâu vậy? Ta sẽ nói với trưởng môn sư huynh, ngươi ở linh dược viên tận tâm tận lực bao nhiêu năm nay, cho ngươi nghỉ phép cũng không sao." "Không lâu, 2 năm sẽ quay về." "Được, ngươi đi đi, khi nào khởi hành?" "Ngày mai sẽ xuất phát." Sau khi xin phép Vương Kiệt, sáng sớm ngày hôm sau Tô U Ly liền hạ sơn. 2 tháng sau, Đại Tuyên Vương Triều, Vương Thành. Tô U Ly nhìn những con phố phồn hoa, nơi đây so với lúc nàng rời đi còn phồn vinh hơn nhiều. Thời bỏ thanh sam trường bào của Ngự Linh Kiếm Tông, thay một thân trường bào màu nâu, dung mạo và tóc cũng trở lại dáng vẻ vốn có của mình. Một mái tóc bạc đi trên con phố náo nhiệt nhưng không có mấy người chú ý đến Tô U Ly. Đi thẳng vào trong vương cung, giữa đường không một ai ngăn cản. Theo luồng khí tức quen thuộc trong ký ức, Tô U Ly đến hậu cung. Trong một tiểu viện chim hót hoa thơm, nơi đây khác biệt với những nơi khác, đặc biệt yên tĩnh. Giữa sân có đặt một chiếc ghế dài, trên đó nằm một nữ tử dung mạo đoan trang xinh đẹp đang phơi nắng. Mặc dù trông còn trẻ, nhưng nữ tử đã có mái tóc bạc trắng, toàn thân bị khí tức tuổi già bao phủ, khiến người ta vừa nhìn đã hiểu, đây là một lão nhân. Cách. Tiếng bước chân vừa vang lên, nữ tử liền nhanh chóng mở hai mắt, ánh mắt sắc bén khiến chim trong viện đều kinh động bay đi. Ai đó? Diệp Vân Giao cao mày nhìn về phía nơi vừa phát ra tiếng động. Sau đó hai mắt nàng từ từ mở lớn, dường như nhìn thấy điều gì đó không thể tin được. Sư phụ. Diệp Vân Giao kinh ngạc che miệng, niệm ra tôn xưng của người mà nàng đã luôn nhớ nhung suốt mấy chục năm qua. Tô U Ly nhìn Diệp Vân Giao đã bị khí tức tuổi già bao phủ, trong lòng cũng có chút xúc động. Nếu mình không tu luyện, thậm chí không có khả năng trường sinh, e rằng bây giờ cũng sẽ như Diệp Vân Giao. Ta tính toán thời gian, cảm thấy nếu không đến gặp ngươi, e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Diệp Vân Giao vội vàng đứng dậy, nhường chiếc ghế dài dưới thân ra. Tô U Ly thấy vậy chỉ phất tay, chỉ vào đình nhỏ cách đó không xa, nơi đó có chỗ để hai người cùng ngồi. Sư phụ nhiều năm như vậy trôi qua, người, phong thái vẫn như xưa. Diệp Vân Giao môi run rẩy, cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động của mình, đã là lão nhân gần 90 tuổi, bây giờ lại biểu hiện như một đứa trẻ. Ngươi sống cũng không tệ, ta trên đường đến đều thấy rồi, còn phồn hoa hơn nhiều so với lúc ta đi. Tô U Ly mặt mang ý cười, hai người cùng ngồi dưới đỉnh, trò chuyện những chuyện vặt vãnh những năm qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ dùng nữa. Có cung nữ đến đưa cơm, đối với Tô U Ly đột nhiên xuất hiện trong viện cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ là thấy Diệp Vân Giao rất quen thuộc giao lưu với nàng, biết hẳn không phải người xấu. Diệp Vân Giao rất vui, đây là ngày vui vẻ nhất của nàng trong nhiều năm qua. Vương triều không hề thái bình, khi Tô U Ly rời đi lúc đó ngoại hoạn vừa được giải quyết, nhưng rất nhanh sự mục nát bên trong triều đình lại bùng phát, nàng đã tốn rất nhiều công sức mới dọn dẹp sạch những con sâu mà đó, và tự mình ngồi lên ngai vàng đế vương. Sự phồn vinh của vương triều ngày nay là do nàng khổ tâm kinh doanh suốt mấy chục năm như một. Nàng đã sớm mệt mỏi rồi. Khi trò chuyện với Tô U Ly, nàng cũng vô cùng ngưỡng mộ vị sư phụ này của mình. Thiên nhân, một từ ngữ biết bao nhiêu người hằng mơ ước. Đáng tiếc, nàng không có cái phúc phận này. Sư phụ, sau khi người đi không bao lâu, biên cảnh lại bùng phát chiến tranh. Hơn nữa quan hệ với nước láng giềng cũng đột nhiên xấu đi, tình trạng thân thể của phụ vương ta cũng đột nhiên suy yếu, có thể nói tình hình tệ đến cực điểm. May mắn thay, đan dược của người lúc đó đã cứu sống phu quân ta, cho ta một cơ hội thở dốc. Đợi sau khi giải trừ nội ưu ngoại hoạn, ta tiếp nhận vương vị, cho đến mấy năm trước, khi cảm thấy tình trạng thân thể bắt đầu suy yếu, ta mới để chữ quân đăng cơ. Diệp Vân Giao khi nhắc về chuyện cũ, trong mắt nàng mang theo vẻ hồi ức. Dường như những năm tháng tuổi trẻ cưỡi ngựa tung hoành vẫn còn như ngày hôm qua. Tô Ú Ly lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khi Diệp Vân Giao nghỉ ngơi, nàng lại đơn giản kể về những ngày tháng bản thân theo đuổi trường sinh tu tiên. Hai người nắm tay nhau trò chuyện mãi đến đêm. Trong vườn đêm chỉ có tiếng côn trùng kêu, bên ngoài vườn đứng đầy binh lính mặc giáp, bọn hắn giơ cao đuốc, chiếu sáng toàn bộ hậu cung tối tăm. Mãi đến nửa đêm, Diệp Vân Giao một mình bước ra khỏi vườn. Một nam tử y phục hoa lệ, dung mạo có 6 phần giống Diệp Vân Giao, đội vàng đi tới, xin tỉnh an tổ mẫu. Diệp Vân Giao trên mặt mang theo nụ cười nhạt, tùy ý phất tay nói, bảo mọi người đi nghỉ đi, Tôn Nhi ngoan, theo bản cung đến một nơi. Vâng. Sau khi Tô Uly gặp Diệp Vân Giao lần cuối, nàng để lại một quyển Trường Xuân Quyết, nếu sau này con cháu Diệp gia có thể sinh ra linh căn, bộ công pháp này có thể dẫn bọn hắn đi trên con đường tu tiên. Ngoài công pháp ra, còn có 3 bình đan dược và một khôi lỗi hình người có thực lực luyện khí hậu kỳ. Diệp Vân Giao vừa bước ra khỏi vườn, dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Trên trời không có gì cả, nhưng nàng lại nở một nụ cười dịu dàng. Lúc này trên bầu trời, Tô Uly ẩn mình trên phi hành pháp khí hình kiếm chậm rãi xoay người. Chuyện đầu tiên nàng phải làm khi xuống núi đã hoàn thành. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Nàng một đường bay về phía Vân Đài Thành trong ký ức. Nàng cần phải đi thăm dò tin tức trước. 10 năm đã trôi qua, Tô gia ở Xuân Sắc Hồ còn đó không? Và Tà Tu Lý gia bây giờ ra sao? Không phải Tô Uly quan tâm Tô gia, mà là nàng lo lắng thủ đoạn của Tà Tu. Vạn nhất bọn hắn sử dụng bí thuật truy tung huyết mạch nào đó, bản thân nàng dễ bị phiền phức tìm đến. Chương 34, thăm dò, tàn kiếm quật. Chương 34, thăm dò, tàn kiếm quật Vân Đài Thành. Trong khu chợ nơi các tiểu thương tụ tập, ta muốn hỏi thăm một chuyện. Tà Tu đang ngồi xổm trên mặt đất không có việc gì làm, nhíu mày ngẩng đầu, vừa định nói gì đó, một túi nhỏ đã bị ném xuống chân hắn. Tán Tu lập tức cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm. Hắn vội vàng vươn tay nhặt túi vải lên, mở ra xem, bên trong chứa đầy linh thạch hạ phẩm, ước chừng cũng hơn 30 khối. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ định nọ, khụ, không biết tiên tử muốn hỏi thăm chuyện gì. Chuyện khác ta không nói, nhưng chuyện lớn nhỏ ở Vân Đài Thành ta đều biết, các thế lực lớn nhỏ trong vòng ngàn dặm ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tô gia ở Xuân Sắc Hồ, ngươi có biết không? Tô Ú Ly hai tay đút trong ống tay áo, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Tán Tu nghe câu hỏi này, vội vàng trả lời, biết, tuy Xuân Sắc Hồ hơi xa, nhưng Tô gia là gia tộc trúc cơ, ta tự nhiên biết. Khu, Tô gia đương nhiên biết rồi, dù sao bọn hắn đã xưng bá Xuân Sắc Hồ mấy trăm năm, đột nhiên lại phải chia địa bàn với một Lý gia không biết từ đâu xuất hiện, lúc đó có không ít người bàn tán. Hiện nay Tô gia ít có đệ tử ra ngoài đi lại, thậm chí những sản nghiệp đã mở ở tiên phường gần đó cũng bỏ hoang không ít. Mọi người đều nói là vì động đến tổ địa, cho nên dần dần suy tàn. Tán Tu nói rất nhiều, nhưng đều là những lời đồn đại bên ngoài. Về việc Tô gia rốt cuộc ra sao, thật sự không nói rõ được. Ngươi còn muốn hỏi thăm gì nữa không? Tán Tu xoa xoa lòng bàn tay, vẻ mặt linh loạn. Nhưng Tô Ú Ly đã xoay người rời đi. Theo những tin tức vừa nghe được, tình cảnh của Tô gia đã vô cùng bất lợi. Không biết là đã bị chiếm cứ, hay là đã bị khống chế. Bất kể là khả năng nào, đám Tà Tu Lý gia đã ra tay rồi. Tô Ú Ly không tiếp tục nán lại Vân Đài Thành. Nàng đương nhiên sẽ không tự mình đến Xuân Sắc Hồ để hỏi thăm tin tức Tô gia, đó là một mình đi vào ma quật quá nguy hiểm. Nhưng cũng không phải quay về Ngự Linh Kiếm Tông, dù sao nàng xin nghỉ phép 2 năm, mới ra ngoài chưa đến nửa năm. Thời gian còn lại nàng dự định đi dạo quanh các phường thị gần đó. Nếu còn có thể mua được vật liệu luyện khí đỉnh cấp như thiết tinh như lần trước thì kiếm lớn rồi. Biết rằng Tô gia hiện tại tuyệt đối không phải nơi có thể quay về, cứ coi như là du sơn ngoạn thủy đi. Rời khỏi Vân Đài Thành, Tô Ú Ly đạp phi kiếm, thẳng tắp bay về phía đông. Ở bên ngoài 2 năm, rất nhanh đã đến ngày Tô Ú Ly trở về Ngự Linh Kiếm Tông. Sau khi ngụy trang dung mạo của mình trước, Tô Ú Ly lại biến trở lại thành dáng vẻ của Bạch Linh Nhi. Thuộc tính, một thân hồn, một thuộc tính, một thân hồn, 1-2. Không ngờ thuộc tính của ta bây giờ tăng đến 60 điểm lại chính là cực hạn. Vốn dĩ còn muốn tiếp tục tăng thể chất, nhưng sau khi thử dường như không thể tiếp tục nâng cao, Tô Ú Ly đành phải dùng điểm thuộc tính để tăng thần hồn trước. Thần hồn mạnh mẽ có thể giúp nàng lĩnh ngộ công pháp nhanh hơn, cũng có ích cho việc luyện đan, vẽ bùa của nàng. Thần hồn, 12 thể chất, 60 pháp lực, 10 tạo hóa tinh nguyên, một công tiếp theo chính là tu luyện thật tốt, đợi sau khi ta kết đan rồi sẽ triệt để loại bỏ ẩn họa lý ra kia. Dựa vào thân phận bài đệ tử, Tô Ú Ly tiến vào tàng kiếm cốc, bay về phía linh dược viên. Sau khi chào hỏi Vương Kiệt, nàng mới bay về động phủ của mình. Nhìn động phủ thô sơ giản dị của mình, Tô Ú Ly chỉ tay vào túi trữ vật. Các loại bàn ghế giường đều bay ra. Thế này mới tương tất hơn nhiều. Nhìn giường chiếu và bàn ghế đã được bày biện gọn gàng, Tô Ú Ly hài lòng gật đầu. Thời dây bài, ngồi khoanh chân trên giường, lấy dưỡng khí trùng kiếm thuật ra bắt đầu tham ngộ. Môn bí pháp này đã tham ngộ 2 năm, nàng đã nhập môn từ lâu, nhưng vẫn chưa thể tiểu thành. Kiếm đạo của ta vẫn còn kém xa lắm. Cứ tưởng sau khi chọn môn bí pháp này có thể lập tức bắt đầu tu luyện, nhưng Tô Ú Ly đã quên mất một chuyện. Nàng hiện tại chưa nắm giữ kiếm ý, trước khi vào Ngự Linh Kiếm Tông ta có thể thôi phát kiếm mang, thường xuyên tu luyện Tam chuyển chân nguyên kiếm quyết phóng thích kiếm khí cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ thiếu một chút kiếm ý. Rất nhiều kiếm tu đi trên con đường kiếm đạo cũng bị vấn đề này làm khó. Hơn nữa, dù có lĩnh ngộ kiếm ý, sự lựa chọn kiếm ý cũng sẽ khác nhau tùy theo tình huống của tu sĩ. Trong các trận đối đầu của kiếm tu, tỷ lệ kiếm ý chiếm giữ quan trọng hơn nhiều so với tu vi. Kiếm ý à, với sự theo đuổi và quá trình tu luyện của ta mà nói, muốn tu luyện ra kiếm ý e rằng phải mài giũa mấy trăm năm. Một số kiếm tu sẽ lĩnh ngộ kiếm ý trong các trận chiến sinh tử, nhưng ta sẽ không làm những chuyện vô vị như vậy. Trong Ngự Linh Kiếm Tông dường như có một tàng kiếm vật, bên trong chôn cất linh kiếm mà các tiền bối trong tông đã tích lũy mấy ngàn năm, tràn đầy kiếm ý sắc bén. Đệ tử trong tông khi gặp phải bình cảnh sẽ tiến vào đó, đối kháng với kiếm ý bên trong. Không ít tiền bối đều sử dụng phương pháp này để mài giũa kiếm ý của mình, như vậy cũng không cần phải đi chiến đấu sinh tử với kẻ địch. Trước tiên đặt dưỡng khí chủng kiếm thuật xuống, lấy quy linh luyện thể quyết ra. Môn công pháp luyện thể này từ khi có được Tô U Ly đã luôn tu luyện. Đối với người khác mà nói, công pháp luyện thể lãng phí tài nguyên, nhưng đối với Tô U Ly thì không thành vấn đề. Linh thảo trăm năm nàng còn ăn như đồ ăn vặt, linh dược ngàn năm cũng đủ dùng. Tu luyện môn công pháp luyện thể này gần 20 năm, nay cũng cuối cùng sắp đột phá rồi. Ta ở bên ngoài vẫn luôn nhịn, chính là muốn trở về mượn linh mạch tông môn để đột phá. Ngự Linh Kiếm Tông thân là tông môn nhất lưu có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, dưới tảng kiếm cốc của bọn hắn trấn áp mấy chục linh mạch. Linh khí nồng đậm của nó xa không phải bên ngoài có thể sánh bằng. Tùy tay từ túi chữ vật lấy ra một gốc linh thảo ngàn năm, linh lực trong cơ thể vận chuyển hóa thành một đoàn linh hỏa. Sau khi linh thảo được luyện hóa đơn giản, chỉ còn lại một đoàn linh dịch xanh biếc. Há miệng hút linh dịch vào trong, cảm nhận linh lực bùng nổ tức thì, Tô U Ly hai tay đặt trên đùi, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa. Linh lực vận chuyển theo công pháp một đại chu thiên, sau đó linh lực bắt đầu hòa vào khí huyết lan tỏa khắp toàn thân. Theo khí huyết trong cơ thể được linh lực thúc đẩy ngày càng mạnh mẽ, Tô U Ly toàn thân chấn động. Rắc rắc, toàn thân phát ra một trận tiếng nổ. Hô đột phá rồi, luyện thể nhị trọng cảnh hậu kỳ. Quả nhiên, ở nơi linh khí sung túc thật dễ đột phá, nước chảy thành sông. Tô U Ly đứng dậy nắm chặt nắm đấm, sự cường hãn của đục thân nàng lúc này khiến nàng không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Có lẽ có thể đánh bại tu sĩ kết đan cũng không chừng. Nhưng pháp tu có rất nhiều thủ đoạn, pháp bảo, phù lục, trận pháp và pháp thuật, cộng thêm một số hậu chiêu, tu sĩ luyện thể đơn thuần thật sự không thể làm gì được. Dù sao tu sĩ luyện thể mạnh nhất chính là nhục thân, có thể sánh ngang pháp bảo. Nhưng cũng chính vì vậy mà tu sĩ thể tu cũng dễ bị ma đạo nhắm đến, dù sao cũng là vật liệu khôi lỗi tốt. Tô U Ly tự nhiên cũng lo lắng bản thân sẽ bị những tu sĩ kỳ lạ nhắm đến, cho nên trước khi có năng lực tự bảo vệ mình vẫn luôn cố gắng che giấu. Không ngờ cảnh giới thể tu của ta lại đột phá đến tầng thứ 3 trước, cũng phải, dù sao đã chọn loại công pháp tiêu hao tài nguyên này, cảnh giới pháp tu muốn nhanh cũng không nhanh được. Trước tiên đi tàn kiếm quật thử xem sao. Chương 35, dưỡng khí chủng kiếm thuật, kiếm ý. Chương 35, dưỡng khí chủng kiếm thuật, kiếm ý. Vào tàn kiếm quật cần nộp 50 khối linh thạch hạ phẩm, thời gian là 10 ngày, nếu quá hạn, mỗi ngày quá hạn sẽ phải nộp thêm 10 khối linh thạch hạ phẩm. Vào tàn kiếm quật có giới hạn. Ngoài linh thạch ra, còn có giới hạn tu vi. Dù sao nơi này là để đệ tử tu luyện, không phải để đệ tử đến nộp mạng. Yêu cầu thấp nhất để vào tàn kiếm quật là luyện khí hậu kỳ, mà Tô U Ly là trúc cơ cảnh tự nhiên có thể vào. Nhưng trước khi vào, đệ tử gác cổng vẫn nhắc nhở một câu. Tàn kiếm quật tổng cộng 3 tầng, với cảnh giới của sư muội tốt nhất nên dừng lại ở lối vào tầng thứ 2. Đương nhiên nếu muốn thử thách cực hạn cũng có thể đi sâu hơn một chút, nhưng tuyệt đối không được đến tầng thứ 3. Kiếm ý hung manh của tầng thứ 3 xa không phải tu sĩ trúc cơ cảnh có thể chống đỡ, nếu nói đi vào tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vụn ngay lập tức, thân tử đạo tiêu, mong sư muội chú ý. Tô U Ly gật đầu nói, đa tạ sư minh nhắc nhở. Nàng xoay người đi về phía tàn kiếm quật, vừa mới bước vào, pháp trận phòng hộ trên pháp bảo của Tô U Ly đã bị kích hoạt. Kiếm ý quả nhiên rất sắc bén. Nếu pháp bảo trên người là quần áo bình thường, thì ngay khi Tô U Ly bước vào động quật này, quần áo sẽ bị những kiếm khí này xé thành mảnh vụn. Để đề phòng, Tô U Ly niệm một pháp quyết, linh lực trong cơ thể tuôn ra, bảo vệ pháp bảo trên người. Như vậy khi nàng đi đến tầng thứ 2, dù kiếm ý trong động vật trở nên sắc bén hơn, pháp bảo cũng sẽ không bị hư hại. Kiếm ý ở tầng thứ nhất đối với Tô U Ly không có áp lực quá lớn, nàng trực tiếp đi đến tầng thứ 2. Đến tầng thứ 2, kiếm ý bất kể là mức độ hung mãnh hay sắc bén quả nhiên lại lên một tầm cao mới. Nhưng Tô U Ly vẫn không cảm thấy áp lực quá lớn. Tuy nhiên đến đây nàng rõ ràng cảm thấy kiếm khí mình tu luyện bị dẫn động. Điều này cho thấy kiếm ý trong tàn kiếm quật có ích cho nàng. Điều này khiến Tô U Ly trong lòng vui mừng. Xem ra ở đây ta có thể có thu hoạch. Thật ra khi đến đây, Tô U Ly đã chú ý thấy hai bên đường có những mật thất đóng kín. Một số mật thất có người đang sử dụng, pháp trận ở cửa đã được kích hoạt, không thể mở ra được nữa, trừ khi người bên trong đi ra. Rõ ràng đây là để các đệ tử có thể tu luyện an tâm trong môi trường nguy hiểm này mà không bị người khác quấy rầy. Tô U Ly ở lối vào tầng thứ 2 vẫn không cảm thấy áp lực quá lớn, nàng chọn tiếp tục đi sâu vào. Nhưng linh lực trên người chậm rãi thu hồi vào trong cơ thể, thay vào đó là sử dụng kiếm khí để hộ thân. Kiếm khí của Tô U Ly rõ ràng yếu hơn linh lực. Kiếm khí chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ thân thể, chiếc áo xanh đang mặc lập tức bị kiếm ý trong tàn kiếm quật xé ra nhiều lỗ hổng. Không để ý đến pháp bảo trên người, Tô U Ly chuyên tâm duy trì kiếm khí trên người, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng đi sâu, kiếm ý trong tàn kiếm quật càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng tương ứng, kiếm khí của Tô U Ly cũng bị tiêu hao nhanh chóng. Với cường độ thần hồn hiện tại, kiếm khí vẫn có thể chống đỡ được, chỉ là Tô U Ly nhìn sâu vào tàn kiếm quật. Vào. Dù kiếm khí tiêu hao hết thì kiếm ý ở đây cũng không làm ta bị thương, có lẽ sau khi tiêu hao hết kiếm khí còn có thể dưới áp lực của kiếm ý mà vắt kiệt thêm nhiều tiềm năng, biết đâu ta sẽ lĩnh ngộ kiếm ý. Mang theo sự kỳ vọng này, bước chân không ngừng, nàng chậm rãi đi về phía sâu bên trong tầng thứ 2. Rất nhanh 10 ngày trôi qua, Tô U Ly có chút thất vọng bước ra khỏi tàn kiếm quật, trên quảng trường đá cẩm thạch rộng lớn bên ngoài động quật. Chậc, quả nhiên, kiếm ý không dễ lĩnh ngộ như vậy. Trong khoảng thời gian này, kiếm khí của nàng tiêu hao hết rồi lại hồi phục mấy lần, nhưng đều không cảm nhận được kiếm ý, tuy nhiên kiếm khí lại sắc bén hơn không ít, cũng không phải không có thu hoạch. Xem ra kiếm ý quả nhiên không dễ lĩnh ngộ như vậy, là một việc lâu dài mà. Tô Ú Ly bước bay, sau đó quay đầu lại đi về phía tàn kiếm quật. 50 khối linh thạch hạ phẩm, thêm 10 ngày nữa. Ném linh thạch trực tiếp cho đệ tử các cổng, Tô Ú Ly lại một lần nữa tiến vào tàn kiếm quật. Trong lúc Tô Ú Ly nỗ lực tu luyện, Ngự Linh Kiếm Tông cũng xảy ra hai chuyện lớn. Thứ nhất là Tô Ú Ly vừa trở về chưa đầy 3 năm, đã tổ chức đại tỷ thí đệ tử tông môn, chia thành hai cấp bậc, đệ tử luyện khí kỳ và đệ tử trúc cơ kỳ. Đệ tử luyện khí kỳ 2 năm một lần, còn đệ tử trúc cơ kỳ 10 năm một lần. Lần này thời gian vừa vặn trùng hợp. Đối với những chuyện náo nhiệt như vậy, Tô Ú Ly tự nhiên không có hứng thú. Dù sao phần thưởng của người chiến thắng cuối cùng cũng không hấp dẫn nàng. Phần thưởng là đan dược và linh khí, còn có thể chọn một kim đan trưởng lão làm đệ tử của đối phương. Vẫn không phải đệ tử thân truyền. Cho nên nàng tùy tiện lên đánh hai trận, liền trực tiếp thua cuộc, quay về động phủ của mình tiếp tục tu luyện. Đan dược Tô Ú Ly tuy không có, nhưng nàng có thể trực tiếp ăn tụ linh thảo. Những tụ linh thảo trăm năm mua từ trường Triệu Minh, sau khi bồi dưỡng đã sớm thành tụ linh thảo ngàn năm rồi. Còn về linh khí, trong tay nàng không ít. Khi các tu sĩ đồng cấp khác có người vẫn còn sử dụng pháp khí để giữ thể diện, Tô Ú Ly trong tay riêng linh khí đã có 4 món, lần lượt là Bích Ngọc Song Kiếm, Kim Sa Tiễn, Huyền Kim Trường Kiếm, Bích Ngọc Thuẫn. Thứ hai, chính là một bí cảnh ở Đông Hải 50 năm mới mở một lần sắp mở ra. Nơi đó đã bị các tông môn đỉnh cấp khống chế và đặt cấm chế, chỉ cho phép đệ tử trúc cơ cảnh trở xuống tiến vào. Thời gian mở ra là 5 năm sau đại tỷ thí đệ tử tông môn. Thuộc tính, một thần hồn, 20. 8 năm trôi qua, Tô Ú Ly những năm này vẫn luôn tu luyện trong tàn kiếm quật. Cuối cùng đã ngưng luyện kiếm khí toàn thân, ngưng tụ ra kiếm ý của riêng mình. Hiện tại tu vi của nàng là trúc cơ tam tầng, lại một lần nữa rớt xuống một cảnh giới. Tam chuyển chân nguyên kiếm quyết chỉ còn lần rớt cảnh giới cuối cùng là có thể tu luyện viên mãn. Không ngờ mất 8 năm, cuối cùng cũng có thể bắt đầu tu luyện dưỡng khí trùng kiếm thuật rồi. Tô Ú Ly nhắm mắt ngưng thần, khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Lúc này nàng lạnh lẽo, sắc bén, dường như giống như một thanh kiếm đứng tại chỗ. Nhưng ngay sau đó kiếm ý sắc bén toàn thân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trong thức hải của Tô Ú Ly, một thanh trường kiếm trong suốt hư ảo đang lặng lặng lơ lửng ở đây. Thanh kiếm này bề ngoài trông sắc bén, nhưng ngược lại, thực ra lại vô cùng yếu ớt. Đây chính là linh kiếm mà Tô Ú Ly vừa dùng toàn bộ kiếm ý để gieo trồng và bồi dưỡng. Cẩn thận cảm nhận thanh trường kiếm trong suốt trong thức hải, Tô Ú Ly mở mắt khẽ lắc đầu. Xem ra còn cần bồi dưỡng thêm một thời gian nữa, thanh kiếm này bây giờ dùng ra, e rằng ngay cả chém giết tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng rất khó khăn. Nhưng Tô Ú Ly cũng không thất vọng. Dù sao nàng đã sớm biết lợi và hại của công pháp này. Muốn bí pháp này có uy lực mạnh mẽ, cần phải tích lũy lâu năm mới được. Tô Ú Ly mở mắt, linh kiếm trong thức hải cứ từ từ bồi dưỡng đi, sớm muộn gì cũng có ngày dùng đến. Kết thúc một ngày tu luyện, Tô Ú Ly đang chuẩn bị đi xem linh dược viên mà mình trông coi. Lúc này Vương Kiệt ở ngọn núi khác đột nhiên bay tới. "Sư muội, gần đây thế đạo có chút không yên bình, ngươi không thể dễ dàng ra ngoài." Chương 36, dấu vết tà tu, chính đạo đồng minh chương 36, dấu vết tà tu, chính đạo đồng minh. Tô Ú Ly mặt mày ngẩn ra, thỉnh giáo nói, "Sư minh có phải biết điều gì không?" Nàng có chút kỳ lạ, những năm này cũng không nghe thấy tin tức gì. Tuy Tô Ú Ly vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, không quá chú ý đến bên ngoài, nhưng nếu bên ngoài thật sự xảy ra chuyện gì nàng nhất định có thể phát hiện, nếu không sẽ không thể chạy trốn ngay lập tức. Cho nên sau khi Vương Kiệt đến bảo nàng gần đây đừng ra ngoài, nàng mới hỏi như vậy. Vương Kiệt vẻ mặt phẫn hận nói, có ma đạo xuất hiện rồi, một nơi nhỏ gọi là Xuân Sắc Hồ, bị phát hiện có dấu vết tà tu. Thì ra là vậy, nếu có tà tu xuất hiện, vậy Bách Cơ Đường hẳn là có phát nhiệm vụ thảo phạt tà tu rồi. Tô Ú Ly nghe vậy thần sắc không đổi, trong lòng lại nghĩ, lý ra nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn lộ ra sơ hở. Đúng là như vậy, Tô gia đó không ngờ lại ẩn giấu sâu đến thế. Bọn hắn lén lút tu luyện ma đạo công pháp, đã hoàn toàn sa đoạn. Chỉ trong mấy chục năm đã tích lũy mấy chục tu sĩ trúc cơ, đáng tiếc bọn hắn đã tiêu hao hết gia tộc nội tình, không thể sinh ra đại tu sĩ kết đăng cảnh, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Tô Ú Ly vừa nghe vừa gật đầu, nhưng trong lòng lại nói điều này không đúng. Sao Tô gia lại thành tà tu rồi, chuyện này sẽ không liên lụy đến ta chứ? Vương Kiệt tiếp tục nói, Tô gia cũng có đệ tử được đưa đến Tam Cung Tứ Tông, trong đó người có thiên phú nhất ở Lạc Nhật Cung, hiện tại tu vi trúc cơ trung kỳ, bây giờ đã bị canh giữ. Những nơi khác có lẽ cũng có ma đạo dương nghiệt, tóm lại gần đây không được yên bình lắm, ngươi phải chú ý nhiều hơn. Sau khi được nhắc nhở, Tô Ú Ly mặt đầy vẻ cảm kích. Đa tạ sư minh đã báo, ta ngày thường đều tu luyện trong động phủ, nhiều nhất cũng chỉ đi lại trong linh dược viên, sẽ không một mình ra ngoài. Vương Kiệt cuối cùng lại nhắc nhở, "Ừm, chuyện này rất quan trọng, ngươi không được nói ra ngoài." Tô Ú Ly ở linh dược viên cần mẫn mấy chục năm, Vương Kiệt đã sớm coi nàng là người của mình. Là chủ sự linh dược viên, địa vị của Vương Kiệt trong Ngự Linh Kiếm Tông không hề thấp. Khi được trưởng môn báo có tà tu xuất hiện, hắn lập tức báo tin này cho Tô Ú Ly. Sau khi Vương Kiệt rời đi, Tô Ú Ly dùng tay sờ cằm nhắn nhủi của mình trầm tư. Lý ra đây là tìm Tô gia làm vật tế thần. Hiện tại xem ra chuyện này đã kéo Tam Cung Tứ Tông vào, sau đó phải xem bọn hắn có thể tìm được sơ hở của Lý gia trong đó hay không. Nếu không tìm được, để Lý gia ẩn giấu đi thì chuyện này chính là một tai họa. Nhưng may mắn là bọn hắn dường như không chú ý đến ta. Dù sao Tô Ú Ly khi ở Tô gia cũng luôn là một người mờ nhạt. Trừ Tam trưởng lão, trong Tô gia căn bản không có mấy người quen biết Tô Ú Ly. Nhưng nhìn dáng vẻ của Vương Kiệt, nếu chỉ là Tô gia, những người Lý gia đó biến thành tà tu, hẳn là không đến mức khiến các tông môn này đại động can qua như vậy. Dù sao tu sĩ của Tô gia và Lý gia căn bản không có cường giả kết đăng cảnh, mà phàm là tông môn nhất lưu đều có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng dù Tô U Ly hiểu rõ những điều này, nàng vẫn án binh bất động. Chủ yếu vẫn là tu vi. Dù có ma đạo xâm nhập, nàng trúc cơ tam tầng này cũng không làm được gì. Cho nên ta vẫn nên tu luyện thật tốt đi. Chuyện như Tô U Ly tuyệt đối không thể nhúng tay vào, vạn nhất bị kéo vào thì tuyệt đối sẽ gặp đại họa. Cho nên nàng thu hồi tất cả tâm tư, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trúc cơ cảnh vẫn còn quá yếu. Nhớ lại nhiều năm trước khi nàng ở Vân Đài tiểu hội, lúc đó vẫn chưa đổi tên thành Vân Đài thành, động tĩnh khi thành chủ đột phá kết đan, dễ dàng có thể ảnh hưởng đến cả một thành phố. Đây còn chỉ là đột phá, nếu để tu sĩ kết đan thôi động linh lực bản thân sử dụng pháp bảo tấn công, uy lực của nó không dám tưởng tượng. Tô U Ly tự tin nhục thân có chút cường độ, nhưng cũng không dám cứng rắn đón đỡ một đòn của tu sĩ kết đan. Trở về động phủ của mình, gần linh tuyển nhãn có một mảnh dược điển nhỏ được khai khẩn chuyên dụng. Nơi đây trồng các loại linh dược linh thảo, niên đại của chúng đều trên ngàn năm. Chính vì sự tồn tại của những linh dược linh thảo này, Tô U Ly mới không cần phải như các tu sĩ khác, vì tài nguyên tu luyện mà buôn ba khắp nơi. Sau khi trở lại cuộc sống tu luyện bình đạm, Tô U Ly mỗi ngày ngoài tu luyện ra, chính là luyện đan, vẽ bùa, nghiên cứu trận pháp, còn có chế tạo khôi lỗi. Nguy cơ ma đạo tiềm ẩn trong bóng tối, Tô U Ly phải sớm chuẩn bị. Sự chuẩn bị này, 20 năm đã trôi qua. Thuộc tính, một thần hồn, 40. Bạch sư muội, Ngự Linh Kiếm Tông đã gia nhập chính đạo đồng minh, ngươi hãy đi lĩnh lấy lệnh bài dùng để nhận diện thân phận, hiện tại ma đạo đã chính thức tuyên chiến với chính đạo, chúng ta đều phải ra chiến trường rồi. Vương Kiệt mang theo vẻ giàn mua, tóc đã bạc trắng, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn hiện tại tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng đột phá quá muộn, đã không còn thời gian chuẩn bị tài nguyên để đột phá kết đan cảnh nữa. Xương già này của ta cuối cùng vẫn còn có thể phát huy tác dụng, cũng coi như không tệ. Sư muội, đây là chút tích lũy ngày thường của sư minh, ngươi cầm lấy đi. Trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu, bất kể kết quả ra sao, ta cũng không thể nhìn thấy được nữa rồi. Vương Kiệt vươn tay, đưa một chiếc túi chứa vật cho Tô U Ly. Sư minh cầm lấy đi, cứ coi như đây là thủ lao cho mấy chục năm ngươi cần mẫn ở linh dược biên. Ma đạo tấn công chính đạo, tất cả tu sĩ đều phải ra chiến trường. Có những thứ này, có thể tăng cường khả năng bảo mệnh của ngươi. Đa tạ sư minh. Tô U Ly thầm thở dài trong lòng, Vương Kiệt hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Thay vì lặng lẽ tọa hóa trong linh dược biên, chi bằng dùng thân tàn ma dại của mình cống hiến cuối cùng trong chính ma chi chiến. Đối với quyết định của hắn, Tô U Ly chỉ có thể ủng hộ. Tô U Ly cũng rất tán thưởng, thậm chí khao khát quyết định của Vương Kiệt. Nhưng nàng sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Tô U Ly rất quý trọng mạng sống của mình. Nàng nhận lấy túi chứa vật Vương Kiệt đưa, vẻ mặt mang theo chút ngưng trọng nói, vậy sư muội ở đây chúc sư minh trừ ma vệ đạo. Lần này nàng không ôm quyền chắc tay, mà giơ kiếm chỉ điểm vào lòng bàn tay, biểu thị lợi kiếm xuất vỏ, đây là lễ pháp của kiếm tu. Vương Kiệt cũng đáp lại, sư muội lần này tiến vào chiến trường mong hãy cẩn thận nhiều hơn. Sau khi Vương Kiệt rời đi, Tô U Ly bay về phía tông môn chủ điện. Là một trúc cơ cảnh tu sĩ đã đăng ký trong Ngự Linh Kiếm Tông, không thể trốn tránh trận chiến này, vì vậy Tô U Ly chủ động đến nhận thẻ bài thân phận của chính đạo đồng minh. Chỉ cần mình không đi đến những nơi quá nguy hiểm, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Giai đoạn đầu chiến tranh, bất kể chính ma hai đạo đều sẽ thăm dò trước, sẽ không điều động kết đan tu sĩ. Vừa hay có thể để Tô U Ly thừa cơ đục nước béo cò một thời gian. Đợi đến khi kết đan tu sĩ đều bắt đầu tham chiến, lúc đó cục diện sẽ bắt đầu mất kiểm soát. Dù Tô U Ly có lời biếng, cũng sẽ không ai chú ý đến nàng, một tiểu nhân vật trúc cơ trung kỳ hiện tại. Vì công pháp, Tô U Ly sau khi đột phá trúc cơ hậu kỳ, đã tự tăng công, rơi xuống trúc cơ trung kỳ. Trong mắt người ngoài, nàng chỉ là một kẻ nỗ lực tu luyện nhưng tư chất bình thường. Chương 37, dụ dỗ, mai phục, chôn phủ. Chương 37, dụ dỗ, mai phục, chôn phủ. Nửa tháng sau khi nhận được thẻ bài thân phận, trên quảng trường phía trước đại điện tông môn đã đứng đầy tu sĩ. Hàng trăm tu sĩ ở đây, mỗi người đều có tu vi trúc cơ cảnh. Bọn họ đều đang chờ đợi. Tô U Ly đứng trong đám đông, cực kỳ không đáng chú ý, quan sát những người xung quanh, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng đến ngày này rồi, ta muốn chém tận giết tuyệt ma đạo. Ta cũng vậy, cứ dùng những tà ma ngoại đạo đó để mài giũa kiếm ý của ta. Nhưng mọi người chờ ở đây là chờ gì vậy? Sư tôn ta nói hôm nay sẽ tổ chức Trảm Ma đại hội, nghe nói lao tổ đều xuất sân rồi. Lao tổ ngay khi các đệ tử đang bàn tán về lý do hôm nay bọn họ đều được triệu tập, những đám mây nơi chân trời đột nhiên bị vạn đạo kim quang xé tan cảnh. Tiếp đó, một lao giả áo xanh bước ra trong ánh kiếm quang. Khoảnh khắc lao giả xuất hiện, tất cả đệ tử có mặt đều ngây người. Bởi vì trong mắt bọn họ, lao giả không giống một tu sĩ, mà giống một thanh lợi kiếm xuất vỏ, vô cùng chói mắt. Vân Lăng Phong chắp tay sau lưng, từ từ đáp xuống, kiếm quang trên người hắn từ từ thu liễm. Bọn ta là kiếm tu trì bản thân, nay ma đạo dám lộ diện, chính là thời khắc bọn ta ra tay. Đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông nghe lệnh, lập tức đến tiền tuyến, đem những tà ma ngoại đạo đó toàn bộ giết trở lại. Cho bọn chúng biết, chuột vĩnh viễn là chuột trong cống rãnh, không thể nhìn thấy mặt trời. Lời nói của Vân Lăng Phong rất có tính khích lệ. Không ít đệ tử bên cạnh Tô U Ly nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt, từng người một như được tiêm máu gà, miệng không ngừng hô giết giết giết. Để không tỏ ra quá lật lõng, Tô U Ly cũng giơ tay, mở rộng giọng hô. Sau khi Vân Lăng Phong cổ vũ đệ tử môn hạ, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng lên trời. Các đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông thấy vậy cũng lần lượt phóng ra pháp khí của mình, từng người một bay theo lên không trung. Tô U Ly hòa vào đám đông, cùng những người bên cạnh bay về phía tiền tuyến giao tranh của chính ma hai đạo. Khác với những kiếm tu máu nóng kia, Tô U Ly vừa đến nơi đã ẩn mình, trước tiên thăm dò tình hình. Hình thức chiến đấu hiện tại là một trúc cơ cảnh tu sĩ dẫn theo vài luyện khí cảnh tu sĩ bùng nổ các trận chiến quy mô nhỏ ở nhiều nơi. Bên ngoài đánh rất náo nhiệt, nhưng Tô U Ly nghe được một số tin tức nhỏ. Ma đạo tu sĩ dường như đã cải cắm không ít nội gián ở phía chính đạo tông môn. Hiện tại chính đạo đồng minh vẫn chưa tổ chức được lực lượng phản công hiệu quả cũng là vì lý do này. Mặc dù chính đạo đồng minh vì bị nội gián cải cắm mà hiện tại không thể dùng hết sức lực, nhưng sức mạnh của họ vẫn không thể xem thường. Phía ma đạo cũng không dám dốc toàn lực. Hiện tại hai bên đang giằng co, chỉ dám bùng nổ các trận chiến quy mô nhỏ. Chính đạo đồng minh bận rộn thanh lý nội gián, phía ma đạo thì tiếp tục tìm kiếm sơ hở. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho ma đạo. Thực lực của Tam cung tứ tông quá hung mãnh. Đợi đến khi bọn họ giành tay, đó sẽ là sự sụp đổ toàn diện của thế lực ma đạo. Sau khi làm rõ tình hình hiện tại, Tô U Ly ra tay. Hiện tại ở trúc cơ cảnh, tài nguyên trong tay nàng đủ để mình tu luyện. Còn có túi chữ vật do Vương Kiệt sư minh tặng, Tô U Ly đã xem qua, tài nguyên bên trong đều là tài nguyên dùng cho trúc cơ cảnh. Hiện tại trên chiến trường chính ma này khắp nơi đều là chiến công. Chỉ cần giết đủ nhiều ma đạo tu sĩ, là có thể thu được đủ chiến công, đổi lấy tài nguyên mình muốn. Khi nhận được thẻ bài thân phận, ta đã xem qua tài nguyên có thể đổi bằng chiến công, bên trong có thiên tài địa bảo phụ trợ kết đan. Còn có tài liệu có thể luyện chế pháp bảo, ta cũng nên chuẩn bị trước tài nguyên tu luyện kết đan của mình rồi. Tô U Ly biết, khi cao tầng hai bên chính ma đều bị kìm chân lẫn nhau như hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất để mình vơ vét chiến công. Chỉ là tiểu đội luyện khí do trúc cơ cảnh dẫn dắt, Tô U Ly tự tin một mình dù đối mặt với ba đội vây công, cũng có thể an toàn thoát thân. Đương nhiên so với việc chạm trán rồi chém giết, Tô U Ly có phương pháp an toàn hơn. Dù sao nàng ở linh dược viên của Ngự Linh Kiếm Tông nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ có tu luyện. Nàng đối với vết phủ và khôi lỗi cũng trở nên tinh thông trong khoảng thời gian này. Nên nói là cùng với việc thuộc tính thần hồn tăng lên, nội tính của nàng cũng mạnh lên không ít. Trước đây những phủ văn và linh lực văn lộ không thể hiểu được, bây giờ đều có thể dễ dàng lý giải. Vì vậy trong tay Tô U Ly đã tích trữ không ít phù lục và khôi lỗi được luyện tập hàng ngày. Vốn định bán chúng đi. Bây giờ xem ra, đem những thứ dần dần không còn theo kịp thực lực của mình này toàn bộ đổi thành đầu người của ma đạo tu sĩ, mang đi đổi chiến công, sau đó đổi lấy tài nguyên kết đan mình cần, mới là có lợi nhất. Mười ngày sau, trong một sơn cốc vắng người trên chiến trường chính ma. Đuổi! Đừng để nàng ta chạy thoát! Bắt lấy nàng ta! Theo một bóng người màu xanh lam lướt nhanh trong rừng cây, phía sau có năm bóng đen đứng trên pháp khí phi hành đuổi sát không ngừng. Tô U Ly quay đầu nhìn lại, trực tiếp dán hai tấm khinh thân phủ lên chân, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Các ma đạo tu sĩ phía sau thấy vậy cũng lập tức chuyển thêm linh lực vào pháp khí dưới thân, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Tô U Ly. Đừng hòng chạy. Đột nhiên, trúc cơ trung kỳ tu sĩ dẫn đầu trực tiếp ra tay, một viên châu đen kịt liền ném về phía Tô U Ly. Tô U Ly không quay đầu lại, tư thế chạy ban đầu nhanh chóng thay đổi, nhảy sang một bên. Ầm. Một đòn đánh trượt, nhưng cũng làm Tô U Ly giảm tốc độ. Các pháp thuật phía sau cũng theo đó mà tới tấp, mỗi chiêu đều là sát chiêu. Đây chính là hiện trạng trên chiến trường chính ma, hai bên tu sĩ gặp mặt không phải ngươi chết thì ta sống. Tô U Ly bị pháp thuật trực tiếp đánh trúng, chật vật ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó nàng lập tức bỏ dậy tiếp tục chạy như điên trong sân gốc. Nam ma đạo tu sĩ phía sau đuổi theo lúc này thấy Tô U Ly bị thương khí thế càng mạnh, đuổi càng hung. Tiểu tặc đừng chạy. Ha 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 ha. Bây giờ ngươi dừng lại chơi với các đại gia bọn ta, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Các ma đạo tu sĩ thấy Tô U Ly đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, đều sảng khoái cười lớn. Là ma đạo tu sĩ, bọn họ không những tu luyện công pháp tổn người lợi mình, mà tính cách cũng vô cùng ti tiện. Khi chiếm ưu thế, tự nhiên phải hành hạ kẻ địch một phen. Những chính đạo tu sĩ mà bọn họ căm ghét sâu sắc mới có thể hạ giận trong lòng. Tô U Ly nghe vậy chỉ lớn tiếng chế giễu, chỉ mấy tên các người, ta khuyên bây giờ hãy quỳ xuống dập đầu ba cái, nếu không lát nữa sẽ cho các ngươi biết tay. Đối với lời chế giễu của Tô U Ly, mấy người đối phương lập tức nổi nóng. Gan lớn. Hừ, đợi bọn ta đuổi kịp ngươi, xem miệng ngươi có còn cứng như bây giờ không. Có gan thì đừng chạy, dừng lại cùng bọn ta đại chiến 300 hiệp. Khi bọn họ đang la lối, Tô U Ly chạy phía trước quả nhiên dừng bước, không chạy nữa. Hành động này khiến các ma đạo tu sĩ đang truy đuổi lập tức dừng lại, bọn họ tuy kiêu ngạo nhưng cũng lo có gian trá, mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm xem có mai phục gì không. Cẩn thận, coi chừng có mai phục. Ầm. Trúc cơ trung kỳ dẫn đầu vừa nói xong, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Chương 38, chiến công, vòng xoáy chiến tranh chương 38, chiến công, vòng xoáy chiến tranh chúc các vị hưởng thụ vui vẻ. Tô U Ly tay cầm trận bản, nhị giai thượng phẩm trận pháp hồng viêm phần thiên trận lập tức triển khai. Kéo năm ma đạo tu sĩ vào trong trận pháp, sau đó toàn bộ kéo xuống mặt đất. Tiếp đó, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tô U Ly đã bay lên không trung, mỉm cười nhìn năm người đang chống đỡ vụ nổ bên dưới. Phụ bạo, trong tay ta còn không ít hàng tồn kho. Trận chiến kết thúc rất nhanh. Dù tu sĩ có nhiều thủ đoạn đến đâu, đột nhiên rơi vào trận pháp, bị hàng trăm tấm phù bạo cùng lúc tấn công, dù có dùng linh khí phòng ngự, cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân tạm thời. Trong làn khói mù mịt do vụ nổ dữ dội tạo ra, một luồng kim quang đột nhiên bùng phát. Tiếp đó là một bóng đen lao ra khỏi làn khói. Tô U Linh ngẩng đầu nhìn lên, là tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia. Trong tay hắn có một kiện linh khí phòng ngự, giúp hắn an toàn thoát khỏi phù bạo. Nhưng chưa kịp hành động gì, Tô U Linh đã ra tay trước. Bích ngọc song kiếm. Hai thanh linh khí màu xanh biếc trực tiếp bị ném ra, nhưng đòn tấn công này bị ma đạo tu sĩ dễ dàng chặn lại. Thế nhưng đây vốn là thủ đoạn Tô U Ly dùng để che giấu sát chiêu thật sự của mình. Rắc. Tiếng vỡ vụ đột nhiên vang lên, hai mắt ma đạo tu sĩ trợn tròn, vừa định xoay người, Tô U Ly đã phá vỡ phòng ngự linh khí của hắn, một trường đánh vào tim hắn. Một trường chấn nát tâm mạch đối phương, Tô U Ly nhìn thi thể rơi xuống từ không trung như một tấm vải rách. Năm cái đầu người đã vào tài khoản. Đây đã là tiểu đội ma đạo thứ hai mà nàng dụ sát. Mỗi lần đều là bố trí phù bạo trước, sau đó dụ chúng đến, rồi dùng trận pháp vây khốn và kích hoạt phù bạo. Thông thường, một bộ chiêu thức này xuống, các ma đạo tu sĩ bị dụ đến phần lớn sẽ bị tiêu diệt trực tiếp. Dù không chết ngay tại chỗ vì phù bạo, Tô Ú Ly cũng sẽ nhanh chóng bổ đao. Dùng khống vật thuật lấy thẻ bài thân phận rơi trên mặt đất vào tay. Thẻ bài thật sự rất chắc chắn. Nhìn chiếc thẻ bài trong tay chỉ có vết nứt nhẹ sau khi chịu đựng sát thương của hàng trăm tấm phù bạo. Cường độ của nó có thể sánh với không ít pháp khí cực phẩm. Sử dụng phù lục và trận pháp hỗ trợ, Tô Ú Ly đối phó với ma tu sĩ căn bản không tốn bao nhiêu sức lực. Hiện tại trong tay có tổng cộng 10 tấm thẻ bài thân phận, trước tiên bay về đội chiến công. Bên này liên tục biến mất hai tiểu đội, e rằng cũng có người phát hiện ra điều bất thường rồi, vì an toàn, cần phải đổi chỗ khác. Tô Ú Ly thu hồi trận pháp, xoay người biến mất tại chỗ. Tiểu Thanh Sơn, đây là một cứ điểm của chính đạo đồng minh. Chính đạo tu sĩ sau khi giết chết ma giáo tu sĩ và lấy được lệnh bài thân phận của đối phương có thể mang lệnh bài đến đây đổi lấy chiến công và các loại tài nguyên mình cần. Nơi đây có một tu sĩ kết đan trung kỳ cảnh giới trấn thủ, có thể coi là một nơi an toàn. Tô Ú Ly đạp phi kiếm từ từ đáp xuống, xung quanh còn có các tu sĩ mặc trang phục môn phái khác nhau qua lại. Những tu sĩ này vẻ mặt vội vàng, có người mang theo vẻ vui mừng, có người thì vẻ mặt nặng nề. Từ biểu cảm cũng có thể nhìn ra thu hoạch của bọn họ trong trận chiến này ra sao. Tô Ú Ly đi thẳng về phía chiếc lều ở phía sau cùng, nơi đổi chiến công ở đó. Lúc này, trại nhỏ tạm thời này đã có dấu hiệu phát triển thành một phường thị. Không ít tu sĩ đều đang trao đổi tài nguyên mình cần ở đây. Dù sao không phải ai cũng có thể hạ gục ma đạo tu sĩ để đổi lấy chiến công. Đến gần chiếc lều có thể thấy một hàng người, số lượng khá ít, nhưng tu vi đều trên chút cơ cảnh. Tô Ú Ly đứng phía sau đám đông, xếp hàng. Hàng người di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt nàng. Vừa vào lều, liền thấy bên trong có một tu sĩ đang bận rộn, đối phương thậm chí còn không nhìn Tô Ú Ly, trực tiếp nói, đưa thẻ bài thân phận ra đây, ta ghi chiến công cho ngươi. Vừa nói, một tấm truyền âm phủ trong tay hắn đã bay ra ngoài. Tô Ú Ly cũng không nói nhiều, lấy ra 9 tấm lệnh bài ma đạo mà mình đã thu được. Đối phương lúc này mới sáng mắt. Ồ, nhiều thế này, 2 tấm thẻ bài trúc cơ, 7 tấm luyện khí hậu kỳ, thu hoạch không nhỏ nha. Sau đó hắn nhìn Tô Ú Ly từ trên xuống dưới nói, đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông, không tệ, ngươi tên là gì? Văn bối Bạch Linh Nhi. Tô Ú Ly báo lên thân phận giả mà mình sử dụng trong Ngự Linh Kiếm Tông. Đối phương gật đầu. Ừm, tại hạ trương cường của Thiên Nhạc Cung, xem ra doanh trại của chúng ta có không ít mãnh nhân nha, ta ghi chiến công cho ngươi. Hiển nhiên người có thực lực đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Tô Ú Ly một hơi lấy ra 9 tấm lệnh bài ma đạo, khiến Trương Cường có ấn tượng tốt. Mà phương pháp ghi chiến công rất đơn giản, Trương Cường ghi một lần vào sổ của mình, sau đó lưu lại 9 đạo ma khí trên thẻ bài thân phận của Tô Ú Ly. Như vậy đối chiếu là được. Sau khi ghi xong chiến công, Trương Cường hỏi, Bạch sư muội, số chiến công này của ngươi là để dành hay là dùng ngay bây giờ? Trên chiến trường chính ma luôn có nguy hiểm từng giây từng phút, vì vậy không ít tu sĩ vừa đổi được chiến công sẽ lập tức sử dụng, đổi lấy tài nguyên phù hợp để nâng cao bản thân. Tô Ú Ly chỉ lắc đầu nói, ta cứ để dành đã, có vài thứ muốn đổi, làm phiền sư minh rồi. Ừ mừng, không khách khí, có sư muội kiếm tu vừa có chính nghĩa vừa có thực lực gia nhập, quả là một trợ lực lớn nha. Tô Ú Ly chỉ ngượng ngùng cười cười, rồi bước ra khỏi lều. Lúc này, các tu sĩ đang xếp hàng phía sau Tô Ú Ly đều nhìn theo bóng lưng nàng. Đợi Tô Ú Ly hoàn toàn rời đi, lập tức bàn tán. Kiếm tu vừa rồi là trúc cơ trung kỳ phải không, mà hình như là một mình. Sao có thể lấy được nhiều thẻ bài thân phận ma đạo như vậy? Ta sớm đã nghe nói thuật công phạt của kiếm tu vượt xa tu sĩ bình thường, bị bọn họ nhắm đến, trừ phi cao hơn một cảnh giới, nếu không kết quả tốt nhất cũng là đoạn vi cầu sinh. Chập chập chập, có tu sĩ mạnh mẽ như vậy, vậy khu vực của chúng ta có lẽ sẽ yên tĩnh hơn rồi. Không nhất định, dù sao cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, gặp phải ma đạo tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, vẫn không đánh lại. Ngay khi bọn họ đang bàn tán say sưa, Trương Cường có chút mất kiên nhẫn nói, "Này, còn đổi chiến công không? Không đổi thì cút nhanh lên." "Đổi đổi đổi, tiền bối đợi chút, đây là thẻ bài của chúng ta." Mấy tu sĩ vừa rồi còn đang bàn tán về Tô Ú Ly lúc này nghe thấy giọng điệu mất kiên nhẫn của Trương Cường, lập tức không đúng, vội vàng lấy ra 3 tấm lệnh bài ma đạo từ túi trữ vật. Trương Cường ghét nhất những kẻ nói chuyện tiếng này, nhưng thấy bọn họ có lấy ra lệnh bài ma đạo, thái độ cũng tốt hơn không ít. Ít nhất không phải loại chỉ biết nói chuyện tiếng, không biết động thủ. Đối với những lời đàm tiếu này, Tô Ú Ly tự nhiên không để tâm. Hiện tại nàng chỉ nghĩ làm thế nào để an toàn hơn và giết nhiều ma đạo tu sĩ hơn để đổi chiến công. Hơn nữa, chính ma đại chiến cuối cùng sẽ ngày càng khốc liệt, cuối cùng sẽ lan rộng khắp Nam thổ địa khu. Tô Ú Ly cần tìm một phương pháp an toàn để thoát thân. Phải rời đi trước khi vòng xoáy chiến tranh kéo ta vào, trên chiến trường chính ma này, loại tôm tép nhỏ như ta là dễ biến mất nhất, tự bảo vệ mình là thượng sách. Chương 39, Phù Bạo, Huyết Khôi. Chương 39, Phù Bạo, Huyết Khôi. Trong một sơn cốc vô danh, vài ma đạo tu sĩ đang ngồi vây quanh. Vương sư Minh, không biết gần đây mình có nghe nói về tên ma bạo kia không? Ma bạo? Có nghe qua chút ít, là một tu sĩ bên chính đạo, chuyên môn bố trí phù bạo trước, sau đó dụ người qua, người bình thường nếu không đề phòng, thật sự không dễ đối phó. Đúng vậy, nghe nói tu sĩ chết trong tay đối phương, không có 100 cũng có 80 rồi. Ha, dựa vào thủ đoạn như vậy, cũng tốt mặt xưng mình là chính đạo tu sĩ. Nhưng thực lực đối phương chắc không mạnh, nếu không cũng sẽ không dùng thủ đoạn mai phục này, hơn nữa dường như chuyên chọn tiểu đội ít người ra tay, cũng chỉ có một quý lão nhị xui xẻo là trúc cơ trùng kỳ bị giết, nhưng đối phương sau đó đã đổi chỗ, hơn nữa một tháng nay cũng không xuất hiện, nên chắc cũng bị thương chút ít. Nói cách khác thực lực nhiều nhất là trúc cơ trung kỳ. Ừ, vậy đối phương tốt nhất nên cẩn thận một chút, huynh đệ quý gia từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quý lao đại tu vi trúc cơ viên mãn, muốn nhân cơ hội này trên chiến trường vơ vét thêm chiến công, để gom đủ tài nguyên kết đan chuẩn bị đột phá. Bây giờ đệ đệ mình chết rồi, điên cuồng tìm kiếm kẻ thù bên ngoài, ha ha ha. Đúng vậy, Quý Lao đại bây giờ đang ẩn mình trong các tiểu đội bình thường, đi tuần tra gần khu vực sơn cốc mà tên ma bạo kia thường xuyên xuất hiện. Nếu được phải, sau này cũng sẽ không còn tên ma bạo nào nữa. Ha ha ha, đúng vậy, cạn chén. Theo tiếng va chạm giòn tan của các vỏ rượu vang lên, mấy người đều cười lớn. Ầm. Tiếng nổ dữ dội đột nhiên vang lên. Tô Ú Ly dùng tay quạt tan khói bụi trước mặt mình, nhìn tấm hộ cháo linh lực màu xanh lam ở đằng xa. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Một tiếng gầm giận dữ kèm theo linh lực bùng nổ thổi bay toàn bộ khói bụi do vụ nổ bắn lên, một hán tử vạm vỡ bước ra từ trong hộ cháo. Đối phương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ú Ly, trong mắt là sát ý không hề che giấu. Hôm nay, ta sẽ báo thù cho đệ đệ. Chết đi. Nói xong, Quý đại liền toàn thân bốc lên ma diễm đen kịt, vung tay liền cầm một thanh đại đao ba vòng chém về phía Tô Ú Ly. Tô Ú Ly nhìn Quý đại đang giận dữ bốc hỏa, biết chắc chắn là trong số các ma đạo tu sĩ mình giết trước đây có người thân của tên này, nên đối phương mới có biểu hiện như vậy. Hơn nữa đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị. Phù bạo của mình thu hiệu rất ít. Kiện linh khí phòng ngự kia gần như đã chặn lại toàn bộ uy lực của phù bạo, tiểu đội ma tộc tu sĩ gồm 5 người này, ngoại trừ linh lực có chút hao tổn, có thể nói là trạng thái hoàn hảo. Lúc này đối mặt với 5 người vây công, Tô Ú Ly không hề hoảng loạn, lập tức điều động lực lượng trận pháp. Hồng Viêm Phần Thiên trận không chỉ có thể dùng để vây khốn địch, sau khi bị Tô Ú Ly chủ động sử dụng, trong trận pháp lập tức bắt đầu phun trào dung nham nóng bỏng, bầu trời cũng bắt đầu giáng xuống mưa lửa. Nhưng sau khi sử dụng trận pháp, hiệu quả lại không tốt lắm. 4 người còn lại bị trận pháp làm cho rối bời, đội vàng chống đỡ, tâm trí chủ yếu rõ ràng đã không còn đặt vào việc tấn công Tô Ú Ly nữa. Nhưng đối với Quý đại thì hiệu quả rất ít. Đối phương lúc này đã phong thích toàn bộ tu vi trúc cơ viên mãn. Đòn tấn công của Hồng Viêm Phần Thiên trận rơi vào người hắn chỉ có thể gây ra sát thương nhẹ, hơn nữa lúc này Quý đại còn đang trong trạng thái bạo nộ, không thèm để ý đến đòn tấn công của Hồng Viêm Phần Thiên trận, lao thẳng về phía Tô Ú Ly. Thanh đại đao ba vòng trong tay mang theo ma khí gào thét không ngừng vung chém. Mỗi nhát chém xuống đều đủ để xẻ núi nứt đá. Tô Ú Ly nghiêng người tránh một đao, mặt đất dưới chân lập tức nứt toác, để lại một vết đao sâu hoắm. Trúc cơ kỳ viên mãn. Mỗi nhát đao của Quý đại đều mang theo khí thế muốn xé nát Tô Ú Ly. Nhưng từng nhát đao đều hiểm ác, đối với tu sĩ bình thường mà nói đều vô cùng chí mạng. Thế nhưng Tô Ú Ly đều tránh được từng chiêu, điều này khiến Quý đại trong lòng trầm xuống, hiểu rằng tu sĩ trước mắt đã giết đệ đệ mình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng thủ đoạn của hắn không chỉ có vậy. Huyết sát diễm. Hô. Lập tức bề mặt cơ thể Quý đại bị ngọn lửa đỏ thấm đến đen kịt bao phủ, hơn nữa hắn trực tiếp thao túng ngọn lửa biến thành rắn dài tấn công Tô Ú Ly. Nhìn thấy hỏa xạ, đồng tử Tô Ú Ly co rút lại, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Ngọn huyết sát diễm này nhìn qua đã không giống thứ tốt, không thể cứng rắn đón đỡ. Đúng như Tô Ú Ly nghĩ, phàm là vật bị huyết sát diễm dính vào đều nhanh chóng bị hòa tan. Ngọn lửa này cảm giác nhiệt độ chỉ mạnh hơn linh hỏa trúc cơ một chút, nhưng nguy hiểm nằm ở cái khí huyết sát nồng đậm kia. Chỉ cần dính một chút, linh lực trong cơ thể sẽ bị huyết sát ô nhiễm. Ha ha ha, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Quý đại nhìn Tô Ú Ly đang điên cuồng chạy trốn, cười càng thêm phong túng. Huyết hồi. Nhưng thủ đoạn của Quý đại không chỉ có vậy, hắn thấy Tô Ú Ly đối mặt với huyết sát diễm của mình vẫn có thể né tránh một cách ung dung, liền vô vào túi trữ vật của mình, một con khôi lỗi đỏ như máu được hắn phóng ra. Khí tức của khôi lỗi cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tô Ú Ly nhìn thấy khôi lỗi được phóng ra liền nhíu mày. Tình hình lúc này quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng đối mặt với cảnh hiểm nguy này, Tô Ú Ly ngược lại dừng lại việc chạy trốn. Đối mặt với huyết khôi và Quý đại đang thẳng tắp xông đến, nàng trực tiếp siết chặt nắm đấm. Kiếm chỉ khẽ bóp, ba thanh linh kiếm đồng thời bay ra. Bích ngọc song kiếm, huyền kim trường kiếm. Đồng thời, pháp bảo trên người không gió mà tự động, khí huyết quẩn quẩn trong cơ thể như khói lửa. Quy linh luyện thể quyết. Tô Ú Ly vận chuyển pháp môn, giờ khắc này thân thể nàng dường như cao lớn hơn 3 phần. Quý đại dễ dàng né tránh hai thanh linh kiếm bay về phía mình, đồng thời điều khiển huyết khôi đánh rơi hai thanh linh kiếm. Công kích của phi kiếm linh khí bị dễ dàng hóa giải, tu vi trúc cơ viên mãn lộ rõ không chút che giấu. Hắn cười giữ tận vừa định giơ đao chém về phía Tô Ú Ly lần nữa, nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn không thể cười nổi. Bùm. Huyết khôi mạnh mẽ bay ngược ra xa như diều đứt dây. Chưa kịp đợi Quý đại phản ứng lại, bóng người mà hắn hận thấu xương đã xuất hiện trước mắt hắn. Ưng. Bản năng và kinh nghiệm chiến đấu của Quý đại khiến hắn theo bản năng chém một đao về phía Tô Ú Ly trước mắt. Nhưng trước đó, Tô Ú Ly đã một trường xuyên tim hắn. Trong tay Tô Ú Ly còn nắm giữ một trái tim đang đập. Đao của Quý đại không còn sức lực để chém xuống nữa. Hắn chỉ có thể căm hận trừng mắt nhìn Tô Ú Ly, máu tươi trào lên cổ họng, nhưng lại không thể nói ra một lời nào. Tô Ú Ly vươn tay lấy túi trữ vật của hắn, ném thi thể xuống đất, sau đó quay đầu nhìn 4 ma đạo tu sĩ khác đang bị trận pháp vây khốn. Sau khi dễ dàng giải quyết 4 người còn lại, Tô Ú Ly vừa định lấy đi lệnh bài thân phận của bọn hắn và hủy thi di tích, thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, huyết khôi vừa nãy. Nàng quay đầu nhìn con khôi lỗi ở gần đó, tứ chi đã bặm mẹo, toàn thân đỏ như máu. Con khôi lỗi này vẫn rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn khôi lỗi ta luyện chế bây giờ. Tô Ú Ly nhướng mày, nhìn thi thể của Quý đại và một ma đạo trúc cơ tu sĩ khác, thu cả bọn hắn và huyết khôi vào túi chứa vật của mình. Lại thu hoạch 5 tấm ma đạo lệnh bài. Chương 40, luyện chế huyết khôi chương 40, luyện chế huyết khôi trong một sơn động ẩn mình nào đó. Tô Ú Ly ngồi trước đống lửa, trực tiếp ném một bình đan dược trong tay sang một bên. Gia sản của trúc cơ viên mãn này quả thật phong phú. Quý đại vì chuẩn bị kết đan, trong túi chứa vật không ít đồ tốt. Ngoại trừ bí pháp luyện chế huyết khôi mà Tô Ú Ly muốn, còn có đủ loại thiên tài địa bảo mà nếu đặt ra ngoài có thể khiến một đám tu sĩ tranh giành đến vỡ đầu. Đây là Minh Tâm Đan, có thể giúp trúc cơ tu sĩ trúc cơ đột phá cảnh giới, tuy ta không dùng đến, nhưng nếu đưa cho trúc cơ tu sĩ khác thì có thể khiến bọn hắn tranh giành đến vỡ đầu. Huyền Sâm 300 năm, Địa Hoàng Sâm 500 năm, Bổ Thiên Chi 700 năm, Hạ Khô Thảo 700 năm từng gốc linh dược được lấy ra, Tô U Ly càng đếm trong lòng càng nóng rực. Còn có công pháp quý đại tu luyện, Huyết Sát công ngưng luyện huyết sát chi khí, có thể tu luyện pháp thuật huyết sát diễm thượng phẩm linh khí, Huyết Hoàn đại đao, chậc chậc chậc, đều là bảo vật hiếm có đối với tu sĩ khác. Nàng tiện tay đặt thanh linh khí này sang một bên, tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, thứ Tô U Ly muốn đã được tìm thấy. Huyết khôi thuật, dùng thân thể tu sĩ tế luyện thành khối lỗi, có thể giữ lại tu vi lúc còn sống. Nhìn thấy cuốn sách màu đỏ máu làm từ vật liệu da không rõ tên trong tay, Tô U Ly chậm rãi thở ra một hơi. Lần này quý đại thật sự đã tặng cho nàng một món quà lớn. Tô U Ly lật mở huyết khôi thuật trong tay, tỉ mỉ nghiên cứu những dòng chữ trên đó. Bên trong có phương pháp luyện chế huyết khôi, cùng với phương pháp nâng cao tu vi cho huyết khôi sau này. Trong túi chữ vật của quý đại còn có huyết hồn đan dùng cho huyết khôi. Huyết khôi là khôi lỗi được luyện chế từ thân thể tu sĩ, ngoại trừ không có thần trí, có thể giống như tu sĩ mà dùng đan dược đặc chế để nâng cao tu vi. Hơn nữa vì không có cảm giác, nên có thể tu luyện công pháp luyện thể cực kỳ đau đớn. Huyết khôi của quý đại đã tu luyện ma đạo công pháp tên là Thôn Kim Luyện Thể Quyết, cần phải ăn sống các loại kim loại kỳ thiết, luyện chế nhục thân như pháp khí. Nhìn công pháp huyết khôi tu luyện, Tô U Ly dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa cằm trắng nõn của mình. Công pháp này không tệ, kim loại gì cũng có thể ăn, sau đó dùng để cường hóa bản thân, luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể trực tiếp cắn nuốt pháp khí của tu sĩ. Nhìn lại con huyết khôi kia, lúc này tư thế bặm mẻo, thân thể lõm vào trong, bị Tô U Ly một quyền đánh cho gần như phế bỏ. Cú may quý đại đã không ít lần tiêu hao tài nguyên trên con huyết khôi này, nếu không nó đã bị đánh nát rồi. Điều này cũng cho thấy thân thể của huyết khôi quả thật rất mạnh mẽ. Khi đối mặt với tu sĩ cung cấp, có thêm một trợ thủ như vậy tự nhiên có thể chiếm ưu thế. Tuy ta không có nhu cầu lớn về khôi lỗi, nhưng có thêm một thủ đoạn thì vẫn là một thủ đoạn. Hơn nữa, con khôi lỗi này dù không có tác dụng lớn với nàng, ít nhiều cũng có thể che mắt người khác. Dù sao cũng không ai biết một kiếm tu như nàng mà cảnh giới thể tu lại cường đại đến vậy. Sau khi biết phương pháp luyện chế huyết khôi, Tô U Ly lấy hai thi thể mình tu thập được từ túi chứa vật ra. Một trúc cơ trung kỳ, một trúc cơ biên mãn, trước tiên dùng cái trúc cơ trung kỳ để luyện tay. Nhưng luyện chế huyết khôi tốt nhất là có huyết sắc diễm phụ trợ, nếu là linh hỏa trúc cơ bình thường thì tu vi của thành phẩm cuối cùng sẽ bị tổn thất. Nhưng Tô U Ly lại không thể đi tu luyện huyết sắc công, huyết sắc diễm tự nhiên cũng không có. Tô U Ly khóa chặt ánh mắt vào thi thể ma đạo tu sĩ trúc cơ trung kỳ trên mặt đất. Dù không có huyết sắc diễm, Tô U Ly cũng định thử một lần. Dù sao huyết khôi cuối cùng có được cũng chỉ là tu vi thấp hơn một chút, chứ không phải không thể luyện chế. Còn con huyết khôi bị hỏng này, xóa bỏ thần thức của quý đại bên trong, tế luyện sửa chữa lại một phen vẫn có thể sử dụng lần nữa. Như vậy nàng lập tức có được hai trợ thủ trúc cơ, thực lực tăng lên đáng kể. Đặc biệt là huyết khôi không sợ bị thương, không sợ đau. Không chậm trễ, Tô U Ly lập tức bắt tay vào làm. Luyện chế huyết khôi không phức tạp, đặc biệt là Tô U Ly còn có kinh nghiệm chế tạo khôi lỗi, luyện chế càng trở nên đơn giản hơn. Nhanh chóng 5 ngày trôi qua, con huyết khôi đầu tiên đã được luyện chế xong. Tô U Ly nhìn con huyết khôi đứng trước mặt mình, mặc hắc bảo, còn vương chút vết máu. Trúc cơ sơ kỳ, tu vi quả nhiên đã giảm xuống. Điều này không nằm ngoài dự đoán, dù sao cũng không sử dụng thủ pháp luyện chế chính xác. Nếu không có huyết sát diễm, không biết linh hỏa khác có thể thay thế được không. Tô U Ly suy nghĩ, trong tu tiên giới không thiếu những thiên tài địa bảo kỳ lạ, ví dụ như linh hỏa tự nhiên, lôi điện, v.v. Đương nhiên, độ khó để có được những thiên tài địa bảo này cũng rất cao. Nàng lắc đầu, giờ nghĩ những điều này cũng vô ích, dù sao cho dù gặp được linh hỏa, với tu vi hiện tại của nàng cũng không có cách nào thu phục được. Sau khi luyện chế ra con huyết khôi đầu tiên, Tô U Ly thừa thắng xông lên, lập tức bắt đầu luyện chế con huyết khôi thứ hai. Lại 5 ngày trôi qua, con huyết khôi thứ hai luyện chế thành công, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đợi sửa chữa lại một con huyết khôi trúc cơ hậu kỳ khác, ta lập tức có thêm hai trợ lực trúc cơ hậu kỳ và một trúc cơ sơ kỳ. Hahaha, săn giết tiếp theo sẽ càng đơn giản hơn. Tô U Ly hai mắt lóe lên tinh quang, lấy ra bản đồ bắt đầu lên kế hoạch cho lần săn giết tiếp theo của mình. Hiện tại chính ma chiến trường vẫn chưa quá khốc liệt, nói là tán binh du du thì là sỉ nhục tất cả tu sĩ có mặt, nhưng quả thật cũng chưa hình thành quy mô. Bước tiếp theo, những tu sĩ phân tán khắp nơi này mới bị các thế lực tông môn triệu tập lại để xảy ra đoàn chiến quy mô lớn. Mà thật sự đợi phát triển đến bước tiếp theo, Tô U Ly tuyệt đối sẽ không tham gia nữa. Cho nên bây giờ chính là cơ hội để nàng kiếm chiến công. Đương nhiên Tô U Ly cũng biết mình không thể biểu hiện quá nổi bật trên chiến trường, việc nàng bị đại tu sĩ trúc cơ viên mãn phục kích bây giờ, có thể là do ma đạo bên kia đã chú ý đến. Cho nên tiếp theo phải khiêm tốn một chút. Vừa hay có được huyết khôi. Vậy thì những trận chiến sau này sẽ không dùng phù lục nữa, mà thay bằng khôi lỗi. Còn địa điểm cũng phải chọn kỹ. Không thể cách Ngọc Khê quốc quá xa, vượt qua Ngọc Khê quốc, đến Quy Nhạn quốc thì chính là địa bàn của ma đạo rồi. Tô U Ly nghiên cứu bản đồ, rất nhanh xác định được địa điểm lần hành động tiếp theo của mình, trực tiếp đứng dậy, bắt đầu sửa chữa con huyết khôi bị nàng đánh hỏng. Nhanh chóng thời gian trôi qua đến một tháng sau. Pháp bảo thanh sam trên người Tô U Ly đã được thay bằng một bộ hắc bảo, hơn nữa phía sau nàng còn có ba tu sĩ cũng mặc hắc bảo, thân hình cường tráng, mỗi người đều tỏa ra ma khí đáng sợ. Tô U Ly đứng sau ba con huyết khôi, nàng cố ý ngụy trang thành ma đạo tu sĩ, để tập kích những ma đạo tu sĩ khác đi ngang qua đây. Dưới sự điều khiển của Tô U Ly, ngoại trừ con huyết khôi dẫn đầu tỏa ra tu vi trúc cơ sơ kỳ, nàng và hai con huyết khôi còn lại đều chỉ biểu lộ cảnh giới luyện khí viên mãn. Dựa vào sự ngụy trang này, nàng đã liên tục chém giết 3 đội ma đạo tu sĩ tuần tra đi ngang qua đây. Đã 3 đội rồi, chắc bọn hắn cũng nên phát hiện ra điều bất thường, nên đổi địa điểm thôi. Tô Ú Ly nhìn một đội ma đạo tu sĩ đang dần bay tới từ xa, ánh mắt trầm xuống. Chương 41, kết đan tu sĩ, toàn lực. Chương 41, kết đan tu sĩ, toàn lực. Tô Ú Ly và Huyết Khôi đứng trên phi hành pháp khí, lướt qua 5 ma đạo tu sĩ đang bay tới. Kẻ dẫn đầu đối phương gật đầu về phía Tô Ú Ly, coi như chào hỏi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi đối phương vừa quay đầu lại, sắc mặt hắn đại biến. Tô Ú Ly điều khiển 3 con huyết khôi đột nhiên bạo phát. Trong tình huống không phòng bị, những kẻ tu vi thấp chết ngay lập tức, chỉ còn lại kẻ dẫn đầu. Vì sao? Các ngươi đây không để đối phương nói hết lời, Tô Ú Ly vung tay chém xuống, huyết hoàn đại đao trực tiếp chém bay một cái đầu lớn. Tiêu rồi, quên không giữ lại toàn thây cho hắn. Tô Ú Ly nhìn thi thể trúc cơ đầu một nơi thân một nẻo, có chút bực bội bỗ chán. Nếu giữ lại thân thể hoàn chỉnh, nàng còn có thể luyện chế thêm một con huyết khôi nữa. Bây giờ thì không thể rồi, chỉ có thể thu lấy túi chứa vật của bọn hắn, sau đó nhanh chóng chuẩn đi. Bùm. Đột nhiên trên bầu trời rơi xuống một khối băng nhọn khổng lồ. Tô Ú Ly lắc mình, đã phi hành pháp khí dưới chân về phía đó, vừa bận va chạm với pháp thuật này, bảo vệ được bản thân. Lúc này trên bầu trời chuyển đến một tiếng hừ lạnh. Bản tọa đã nói rồi, 7 ngày qua, khu vực này liên tục mất tích 3 tiểu đội tuần tra có chút bất thường, đích thân đến xem một cái, quả nhiên có tiểu tặc mai phục ở đây. Trên bầu trời từ từ bắt đầu tụ tập mây đen. Một lão giả mặc hắc bào, tóc bạc phơ, đang bước dầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ú Ly đang đứng trên mặt đất. Tô Ú Ly ngẩng đầu nhìn lão giả phía trên, cảm nhận nhiệt độ không khí xung quanh đang giảm xuống nhanh chóng. Áp lực này là kết đan tu sĩ. Cảm nhận được khí tức cường đại phát ra từ lão giả, Tô Ú Ly trong lòng trầm xuống, biết mình đã bị rắc rối theo dõi. Liên tục mai phục 3 tiểu đội, vẫn là có chút phô trương rồi sao? Nhưng đối mặt với kết đan tu sĩ, Tô Ú Ly lại không hề căng thẳng, vẫn đang phân tích những sai sót trong hành động lần này của mình. Hàn Thanh Trần thấy Tô Ú Ly đang lẩm bẩm gì đó, rõ ràng không coi mình ra gì, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. "Tiểu bối, chịu chết đi." Lời vừa dứt, một đạo phong bạo băng giá lập tức được hai tay vô ra. Tô Ú Ly nhận ra nguy hiểm, 3 con huyết khôi bên cạnh lập tức xông lên. Nhưng thủ đoạn này cũng chỉ để đối phó với trúc cơ tu sĩ mà thôi. Hàn Thanh Trần một tay giơ cao, mây đen trên trời bắt đầu rơi xuống tuyết, tiện tay ngưng tụ một mũi băng nhọn khổng lồ trên đỉnh đầu hắn. "Huyết khôi trúc cơ hậu kỳ, khó trách ngươi có thể tập kích nhiều người như vậy, đáng tiếc, đối với bản tọa mà nói, đều chỉ là lũ kiến hôi mà thôi." Xuyên Vân chẳng băng. Phong bạo băng giá ít nhiều còn có thể dùng huyết khôi miễn cưỡng chống đỡ một hai, nhưng khi Hàn Thanh Trần hoàn toàn nghiêm túc, huyết khôi lập tức tan nát chỉ sau một đòn. Tô Ú Ly nhìn con huyết khôi trực tiếp nổ tung thành huyết vụ, trong lòng đau nhói, nhưng giờ khắc này không thể lơ là, lập tức phụ lục và linh khí trên người cùng lúc bay ra. Kim Trung Phủ, Kim Đao Phủ, Bích Ngọc Song Kiếm, Huyền Kim Trường Kiếm, Bích Ngọc Thuẫn. Trên người linh quang lóe lên, 3 kiếm cùng bay. Nhưng đối mặt với một đòn của kết đan đại tu sĩ, những thứ này đều chỉ là thủ đoạn nhỏ. 3 thanh linh khí bị nghiền nát ngay lập tức. Rầm. Tô Ú Ly trực tiếp bị băng nhọn đánh trúng, mũi băng nhọn khổng lồ như núi băng đổ xuống. Mặt đất buốc lên một trận sương băng, Hàn Thanh Trần hừ lạnh một tiếng. Dám dùng tu vi trúc cơ đối kháng kết đan tu sĩ, không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Hàn Thanh Trần, mình chỉ là tùy tiện đánh chết một con côn trùng nhỏ, nhìn thấy núi băng khổng lồ trên mặt đất, cùng với những cảnh cây phủ đầy sương giá, hắn tùy ý phẩy tay áo, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng thần thức của hắn đột nhiên truyền đến một cảm giác nguy hiểm, là nguy hiểm đủ để đe dọa tính mạng. Điều này khiến đồng tử Hàn Thanh Trần co rụt lại, một tấm họa bình đột nhiên chắn ngang bên cạnh hắn. Bùm. Họa bình chấn động, chặn đứng công kích, Hàn Thanh Trần quay đầu nhìn lại, muốn nhìn rõ ai đang tấn công mình. Nhưng hắn chỉ thấy một vệt máu lóe lên. Bùm. Ai? Là ai? Công kích mạnh mẽ khiến pháp bảo không ngừng chấn động, Hàn Thanh Trần cảm thấy linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng giảm sút, sắc mặt hoảng loạn. Bùm. Lại một quyền. Lần này Hàn Thanh Trần cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ tấn công mình là ai. Chính là con côn trùng nhỏ mà hắn vừa nghĩ có thể dễ dàng giết chết. Tô Ú Ly lúc này toàn thân bị huyết sắc bao phủ, Bích Ngọc Thuẫn tàn phá cũng đang quanh quẩn quanh người, nhìn dáng vẻ linh quang ảm đạm của nó, hiển nhiên đã không thể tiếp tục sử dụng nữa. Bạo huyết ảnh độn sau khi sử dụng bí pháp này, lực lượng và tốc độ của nàng đều được tăng cường cực lớn. Cảnh giới luyện thể của nàng sớm đã tương đương với trúc cơ viên mãn, lại có thêm 60 điểm thuộc tính thể chất cường hóa, giờ khắc này lại dùng đến bí pháp. Đối đầu với Hàn Thanh Trần kết đan sơ kỳ này, chỉ 3 quyền đã đánh cho pháp bảo của hắn xuất hiện tổn thương. Người Hàn Thanh Trần lúc này môi run rẩy, hắn vạn vạn không ngờ, mình ra ngoài đối phó không phải chỉ là một trúc cơ trung kỳ tu sĩ sao, sao bây giờ lại thành ra thế này. Tô Ú Ly lạnh mặt, lại đánh ra một quyền. Bùm. Lần này pháp bảo họa bình của Hàn Thanh Trần hoàn toàn không thể chống đỡ được nữa, trực tiếp co rút lại vào đan điền của đối phương. Hàn Thanh Trần lúc này thật sự bị mấy quyền này của Tô Ú Ly dọa sợ, hắn bắt óc cũng không nghĩ ra, Tô Ú Ly lại là một thể tu cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Thể tu kết đan. Từ này vừa xuất hiện trong đầu, một nắm đấm trắng nõn đã không ngừng phóng đại trong mắt Hàn Thanh Trần. Bùm. Quyền cuối cùng, nửa cái đầu của Hàn Thanh Trần trực tiếp lom xuống. Tô Ú Ly tốc độ quá nhanh, không cho Hàn Thanh Trần thời gian tiếp tục điều động pháp bảo và sử dụng pháp thuật. Nhưng Tô Ú Ly vẫn không dừng tay, sau khi đánh nát đầu Hàn Thanh Trần, một tay khác nhanh chóng ấn về phía đan điền của hắn. Nàng biết rõ, trong đan điền của kết đan tu sĩ có kim đan ngưng kết. Đó mới là nơi tu vi cả đời của tu sĩ, chỉ đánh nát đầu Hàn Thanh Trần hắn cũng sẽ không chết, chỉ cần kim đan còn, liền có thể đoạt xá trọng sinh. Sau khi phá hủy kim đan của hắn, Tô Ú Ly một tay bóp chặt cổ Hàn Thanh Trần. Giờ đây vị kết đan đại tu sĩ này mới xem như hoàn toàn chết. Tô Ú Ly nhìn thi thể vẫn còn khá nguyên vẹn trong tay, tuy mất đi nửa cái đầu, nhưng vấn đề không lớn. Khiến ta tổn thất 3 con huyết khôi tốt, vậy thì dùng chính ngươi để bồi thường đi. Cảm nhận khí huyết đang điên cuồng tiêu hao, sắc mặt Tô Uly có chút tái nhợt. Nàng trực tiếp cho thi thể Hàn Thanh Trần vào túi trữ vật, nhanh chóng rút lui. Lần này may mắn chỉ là một kết đan sơ kỳ tu sĩ, nàng đối phó không quá khó khăn, nếu là kết đan trung kỳ, nàng sẽ không được nhẹ nhàng như bây giờ. Nàng một đường bay trốn, cho đến khi trở về địa phận Ngọc Khê Quốc, Tô Uly mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đội vàng thay lại y phục của Ngự Linh Kiếm Tông, rồi trốn ở nơi kín đáo dùng đan dược bổ sung khí huyết đã mất. Đợi sau khi khôi phục xong, nàng mới đi đến Tiểu Thanh Sơn. Lần nữa đến Tiểu Thanh Sơn, Tô Uly rõ ràng cảm thấy không khí ở đây căng thẳng hơn rất nhiều so với lần trước. Mới chưa đầy 2 tháng, xem ra tiền tuyến chính ma chiến trường càng thêm nguy hiểm, nghĩ đến kết đan tu sĩ mình vừa gặp phải, Tô Uly lạnh mặt đi về phía lều trại ở trung tâm thung lũng. Vừa mới đi đến cửa, nàng đã nhìn thấy trang phục quen thuộc. Những tu sĩ xếp hàng ở cửa lều, có người của Ngự Linh Kiếm Tông. Hơn nữa người dẫn đội lại là người quen của Tô Uly. Tô Uly vừa mới đi tới. Diệp Phong đang khoác lác với người bên cạnh thì nhìn thấy nàng, lập tức hai mắt sáng lên, vẫy tay nói, đây không phải Bạch sư muội sao? Ta sớm đã nghe nói ngươi chúc cơ rồi, chỉ là quá bận không có thời gian đến chúc mừng ngươi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Chương 42, Bạch sư thúc, hận ý khó hiểu. Chương 42, Bạch sư thúc, hận ý khó hiểu. Diệp sư minh, vị này là ai? Mấy sư đệ sư muội đứng sau Diệp Phong đều mang vẻ nghi hoặc trên mặt. Diệp Phong khẽ ngẩng đầu, hắn dường như rất thích cảm giác được người khác chú ý, ngưỡng mộ này. Hắn khẽ vây tay nói, vị Bạch sư muội này là người cùng ta nhập Ngự Linh Kiếm Tông, nhưng thời gian chúc cơ muộn hơn ta vài năm, chủ yếu phụ trách trồng trọt và bồi dưỡng linh dược trong linh dược viên. Nghe xong lời giới thiệu của Diệp Phong, mấy người bên cạnh đều hơi cung kính nói, đã gặp Bạch sư thúc. Mặc dù biểu hiện của Diệp Phong dường như có chút coi thường Tô Uly, nhưng bọn hắn thì không thể. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh, mà Tô Uly là trúc cơ cảnh. Nhưng thái độ cung kính này ngược lại khiến sắc mặt Diệp Phong trầm xuống. Hắn liếc nhìn mấy người phía sau mình, trên mặt lại nở một nụ cười hỏi Tô Uly, Bạch sư muội lần này có thu hoạch gì không? Ta thấy ngươi dường như cũng định đến đội chiến công. Sư minh ta tư chất ngu độn, nhưng cũng dẫn theo đệ tử bản môn dũng cảm giết địch, lần này chém được 3 cái đầu chó của ma đạo tu sĩ. Ta thấy sư muội ngươi một thân một mình, ở tiền tuyến nguy hiểm này cũng chỉ có thể mò cá trong nước đục mà thôi. Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật của mình lấy ra 3 tấm lệnh bài thân phận ma đạo, lắc lắc trước mắt Tô Uly. Biểu cảm của Tô Uly không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói, Diệp sư minh nói đùa rồi, ta quả thật thu hoạch không lớn, chỉ có thể nhặt nhạnh chút ít, sau đó trở về doanh địa an toàn nghỉ ngơi một lát, liền chuẩn bị xuất phát lần nữa. Diệp Phong cuối cùng cũng nghe được thứ mình muốn nghe, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Lúc mới nhập môn, tu vi của nàng cao hơn hắn, bây giờ những năm vào tông môn này, tu sĩ cùng lứa đều có tu vi cao hơn Diệp Phong 1-2 tầng, chỉ có tu vi của Tô Uly là luôn thấp hơn hắn. Cuối cùng cũng khiến Diệp Phong tìm được chút an ủi, tự đủ mình không phải là người có tư chất kém nhất. Diệp Phong khỏe miệng mang theo nụ cười, nếu sư muội cũng đến đổi chiến công, vậy chúng ta cùng vào đi. Khó khăn lắm mới tìm được chút ưu việt cảm còn sót lại này, Diệp Phong tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, lập tức đề nghị cùng nhau vào lều đổi chiến công, sau đó hắn sẽ khoe ra thu hoạch chuyến đi này của mình ở tiền tuyến chính ma chiến trường. Nghĩ đến đây, nụ cười của Diệp Phong gần như không thể kìm nén được nữa. Tô Uly chỉ liếc hắn một cái, lặng lẽ gật đầu. Điều này trong mắt Diệp Phong rõ ràng là đang tỏ ra yếu thế. Hắn mãn nguyện quay người, đi đến phía trước nhất của tất cả đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông. Diệp Phong nhìn hàng người xếp trước mình, trong lòng đã bắt đầu thúc giục. Đi nhanh lên nào. Cuối cùng, đến lượt bọn hắn vào lều, Diệp Phong đi ở phía trước nhất, khí thế hừng hực liếc nhìn Tô Uly rồi trực tiếp bước vào, Tô Uly chỉ nhún vai đi theo sau. Diệp Phong đi đến trước mặt Trương Cường đang bận rộn, chắp tay đưa lên trước mắt, từng chữ một nói, "Sư minh, đổi chiến công." Đồng thời nói chuyện còn lén lút liếc nhìn Tô Uly, luôn chú ý đến biểu cảm của nàng. Mà Trương Cường quay người lại, trên mặt lập tức nở nụ cười. Diệp Phong cũng lập tức cười tươi đón chào, nhưng khoảnh khắc tiếp theo nụ cười của hắn liền cứng đờ trên mặt. Bởi vì Trương Cường trực tiếp vượt qua hắn, nhìn về phía Tô Uly đang đứng phía sau, cười nói chào hỏi Tô Uly, "Ồ, Bạch sư muội, sao lâu như vậy mới đến, thu hoạch chắc chắn rất nhiều phải không?" Đối với Diệp Phong đang chào hỏi mình, Trương Cường không thèm liếc nhìn. Diệp Phong cứng đờ quay đầu nhìn Tô Uly đang đứng phía sau mình. Tô Uly bước lên, lấy thu hoạch của mình từ trong túi chứa vật ra. Len ken một trận va chạm vang lên, tổng cộng 22 tấm lệnh bài được đặt trên mặt bàn. Đầu Diệp Phong nhìn thấy lệnh bài trên bàn lập tức cúi xuống, trợn to hai mắt nhìn kỹ. Hắn không dám tin vào mắt mình, Tô Uly lại có thể lấy được nhiều lệnh bài như vậy. Trương Cường nhìn thấy lệnh bài Tô Uly lấy ra, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, không ngừng gật đầu. "Tốt, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta, ta lập tức ghi chiến công cho ngươi." Nói rồi liền thu hết lệnh bài của Tô Uly lại. Nhưng lúc này Diệp Phong đột nhiên vươn một tay ngăn cản động tác của Trương Cường. "Tiền bối, là ta đến trước." Trương Cường liếc nhìn Diệp Phong, hỏi, "Các ngươi không phải đều là người của Ngự Linh Kiếm Tông sao? Để nàng đến trước thì có sao đâu?" Nói xong cũng không quan sát mặt Diệp Phong, trực tiếp bắt đầu ghi chiến công cho Tô Uly. Diệp Phong sắc mặt khó coi lùi lại một bước, hai tay siết chặt, nhìn Tô Uly đã ghi xong chiến công gật đầu với mình rồi rời đi. Lúc này Trương Cường có chút không kiên nhẫn hỏi, "Này, ngươi còn ghi chiến công không? Không đợi thì mau cút đi, phía sau còn không ít người đang chờ đấy." Diệp Phong hít sâu một hơi, đối mặt với Trương Cường có tu vi mạnh hơn mình rất nhiều cũng không dám nói gì, chỉ lấy ra 3 tấm lệnh bài thân phận của mình. "Đi." Trương Cường nhìn dáng vẻ của Diệp Phong chỉ khinh thường nói, "Không phục à, ngươi muốn ta thái độ tốt hơn thì hãy như Bạch sư muội, đi chém giết ma đạo nhiều hơn, chứ không phải ở đây giận dỗi, uổng cho ngươi thế này mà vẫn là một kiếm tu đấy." Sau khi ghi xong chiến công, Trương Cường tùy ý vây vây tay, "Nhanh đi, nhanh đi." Diệp Phong cũng không dám phát tác, chỉ có thể dẫn theo các đệ tử phía sau xám xịt rời khỏi lều vải. Đợi hắn ra ngoài muốn tìm Tô Vũ Ly thì đã hoàn toàn không tìm thấy tung tích nàng. Bạch Linh Nhi Diệp Phong nghiến răng, vạn bạn không ngờ Bạch Linh Nhi vẫn luôn bị mình xem thường lại sẽ vào lúc này vào mặt mình. Hắn thấy không tìm được người, chỉ có thể buồn bực nói, "Chúng ta đi." Phía sau các đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biết vị sư thúc này của mình đang nổi giận, nhưng không hiểu Diệp Phong vì sao lại như vậy. Hơn nữa Ngự Linh Kiếm Tông cũng có quy củ, chẳng phải nói đồng môn phải hòa thuận với nhau sao? Hiện tại xem ra, sao Diệp sư thúc và Bạch sư thúc lại có quan hệ tệ đến vậy? Nhưng bọn hắn là tiểu bối cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Phong vòng quanh doanh địa một vòng, rất rõ ràng là muốn tìm Tô Uli. Hắn bị Tô Uli làm mất mặt, thế nào cũng phải tìm lại. Nhưng sau khi đi dạo một vòng doanh địa mà không tìm thấy, cũng chỉ có thể làm việc khác trước, sau này tính tiếp. Đợi Diệp Phong rời đi, Tô Uli mới chậm rãi từ phía sau lều vải đi ra, nhìn bóng dáng điều khiển pháp khí rời đi. Gã này lòng dạ hẹp hòi, ta còn không nhớ đã đắc tội hắn ở đâu, lại bị ghi hận rồi. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, đâu có ngàn ngày phòng trộm, nhân cơ hội này sắc mặt Tô Uli trở nên âm trầm. Diệp Phong này vẫn luôn vô duyên vô cớ gây phiền phức cho mình, hơn nữa đối phương còn có hận ý rõ ràng với mình. Tô Uli chậm rãi đi về phía ngoài doanh địa. Vừa rồi đối phương muốn tìm mình, vậy bây giờ mình sẽ cho hắn cơ hội này. Sau khi rời khỏi doanh địa, Tô Uli không trực tiếp đuổi theo Diệp Phong, mà đổi sang một hướng khác. Đây là ân oán giữa nàng và Diệp Phong, các đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông kia không thể bị liên lụy, nhưng sau đó hai người có thể sẽ xảy ra chiến đấu, cho nên cần phải mưu tính một phen. Dù các đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông kia đi chỗ khác, những chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết. Mà biện pháp thì Tô Uli đã nghĩ ra rồi. Nàng ta có huyết khôi thuật, với cái dáng vẻ vô não của Diệp Phong kia, muốn dụ hắn cắn câu quả thực không quá dễ dàng sao. Chương 43, gặp lại Chu gia, theo dõi Diệp Phong. Chương 43, gặp lại Chu gia, theo dõi Diệp Phong. Tô Uli không động đến thi thể kết đan kia. Bởi vì nàng biết với năng lực hiện tại của mình, không thể luyện chế ra huyết khôi kết đan cảnh. Cho nên sau khi lại tập kích một tiểu đội ma đạo tu sĩ, liền luyện hóa tất cả thành huyết khôi, lại có được một huyết khôi trúc cơ sơ kỳ mới và 4 huyết khôi luyện khí hậu kỳ. Đợi Tô Uli chuẩn bị xong, liền lặng lẽ trở về doanh địa, chuẩn bị đợi Diệp Phong trở về. Đương nhiên hắn khi nào trở về thì Tô Uli không biết, cho nên thời gian chờ đợi cũng không thể lãng phí. Nhưng hiện tại Tô Uli cũng chỉ có thể tu luyện. Trong tay nàng có túi chứa vật của tu sĩ kết đan, nhưng trên đó có ấn ký thần thức do tu sĩ kết đan để lại. Với thần thức hiện tại của nàng, muốn phá vỡ không khó, nhưng muốn phá vỡ mà hoàn hảo không tổn hại, không làm hỏng bảo bối trong túi chứa vật, vẫn cần chút thời gian. Nhưng không thể không nói, chiến trường chính ma tiền tuyến nguy hiểm thì nguy hiểm thật, nhưng cơ duyên cũng vô cùng nhiều. Tùy tiện giết chết một tu sĩ trúc cơ, trong túi chứa vật của hắn tất nhiên có đủ loại tài liệu. Từ trung phẩm linh thạch, tài liệu luyện chế linh khí, đến đan dược tăng cường tu vi, linh dược, linh thảo trên 500 năm tuổi, chỉ cần có mạng thì đều có thể có được. Chỉ là túi chứa vật của tu sĩ trúc cơ đã giàu có đến vậy, vậy túi chứa vật của tu sĩ kết đan sẽ phong phú đến mức nào, Tô Uli còn không dám nghĩ kỹ. Cơ duyên nhiều thì tiêu hao cũng nhiều, phù lục đan dược ta tích trữ bao nhiêu năm nay lại đã tiêu hao hết năm thành rồi. Chỉ riêng tiêu hao của một mình nàng đã bằng với hàng trăm tu sĩ trúc cơ rồi. Chỉ cần nghĩ đến túi chứa vật đang dần đầy lên của mình, Tô Uli liền cảm thấy sự trao đổi này thật đáng giá. Dùng tay ôm lấy túi chứa vật của mình, hiện tại bên trong đây chứa đựng tài nguyên mà ngay cả tu sĩ kết đan cũng phải thèm muốn. Khóe môi mang theo một tia ý cười, một tay nắm trung phẩm linh thạch, chậm rãi hấp thu linh khí. Tô Uli có thể cảm nhận được cảnh giới trúc cơ hậu kỳ của mình lúc này đang dần dần nới lỏng. Hiện tại trúc cơ tầng 6 của mình chẳng qua chỉ vì công pháp đặc thù mà rớt xuống thôi. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, rất nhanh có thể trở lại trúc cơ tầng 7. Mà trùng hợp hay, thứ Tô Uli không thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Tô Uli hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đột phá đến kết đan. Khi đối mặt với Hàn Thanh Trần, nàng rõ ràng cảm nhận được sự áp chế của tu sĩ cảnh giới cao đối với tu sĩ cảnh giới thấp. Chỉ là thể chất của mình quá mức khoa trương, mới có thể may mắn đột phá sự áp chế của cảnh giới, trực tiếp đánh chết hắn. Khi đó nếu Hàn Thanh Trần không bị tốc độ bùng nổ đột ngột của mình dọa sợ, hơi kéo giãn một đoạn khoảng cách, thì mình đều có khả năng rơi vào thế hạ phong. Tô Uli tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ phi độn thì không được. Tu sĩ trúc cơ muốn bay nhanh, còn cần nhờ vào sự trợ giúp của phi hành pháp khí, mà tu sĩ kết đan có thể điều khiển độn quang phi hành. Về tốc độ của phi hành pháp khí và độn quang, Tô Uli dù dùng ngón chân nghĩ cũng biết cái nào nhanh hơn. Rất nhanh, 2 tháng thời gian đã trôi qua. Tô Uli vẫn luôn ở trong doanh địa, nhưng đều không đợi được bóng dáng Diệp Phong. Thậm chí Tô Uli còn hoài nghi gã này có phải khi ở bên ngoài đã chọc phải ma đạo tu sĩ không nên chọc mà bị giết chết rồi không. Với dáng vẻ tự đại của gã kia, rất có khả năng. 2 tháng thời gian này đã khiến Tô Uli trở lại cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Gã Diệp Phong kia sẽ không thật sự chết rồi chứ? Nếu hắn còn không trở về, Tô Uli liền định rời đi. Làm lỡ mất 2 tháng thời gian này đủ để nàng giết thêm bao nhiêu ma đạo tu sĩ, tích lũy bao nhiêu chiến công. Đây đều là tổn thất, đều phải tính lên đầu Diệp Phong. Ngay khi Tô Uli không thể đợi thêm nữa, Diệp Phong đã trở về, hơn nữa còn trở về cùng một nữ tu sĩ mà Tô Uli có chút quen mắt. Tô Uli trốn trong bóng tối, nhìn gương mặt có chút quen thuộc của nữ tu sĩ đứng bên cạnh Diệp Phong. Đó là nhanh chóng hồi tưởng, đợi đến khi nhìn thấy tấm lệnh bài đeo bên hông nữ tu sĩ kia, rất nhanh một cái tên liền hiện lên trong đầu nàng. Chu gia, Chu Lệ Nhi chính là Chu gia từng bị Tô Uli cướp mất một đầu yêu thú nhị giai ở Hồng Linh Sơn. Vị đại tiểu thư này lại hòa cùng Diệp Phong rồi. Nhìn dáng vẻ hai người vừa đi vừa cười, trò chuyện rất vui vẻ, hiển nhiên đã rất quen thuộc rồi. Tô Uli nhìn một nhóm người đối phương đi về phía lều vải đội chiến công, khẽ nhíu mày. Hy vọng đến lúc đó đừng kéo mấy người này vào. Chu gia bao gồm Chu Lệ Nhi có hai tu sĩ trúc cơ, đối với bọn hắn mà nói cũng coi như đã dốc sức rồi. Diệp Phong rất nhanh liền từ trong lều vải đi ra, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, hiển nhiên là đã được Chu Lệ Nhi tâng bốc. Tô U Ly lặng lẽ kéo dài thần thức ra. Với tu vi trúc cơ tầng 7 của nàng, muốn nghe trộm Diệp Phong trúc cơ tầng 4 và Chu Lệ Nhi trúc cơ tầng 5 thì rất đơn giản. Chu sư tỷ, lần này thu hoạch đều nhờ ngươi giúp đỡ đó. Giọng điệu Diệp Phong khoa trương như đang hát tuồng vậy. Chu Lệ Nhi chỉ che miệng khẽ cười nói, Diệp sư đệ khách khí rồi, chém giết ma đạo, bổn phận của chúng ta không thể từ chối. Mà Diệp Phong tiếp tục thừa thắng xông lên nói, khụ, đã vậy chúng ta hợp tác tốt như thế, không bằng lần này cùng nhau đi tiền tuyến. Ba tu sĩ trúc cơ cùng nhau, gặp ma đạo tu sĩ dù là trúc cơ hậu kỳ cũng có thể chống đỡ một chút. Đối với đề nghị này, Chu Lệ Nhi có chút do dự, mặc dù phương pháp này không tệ, nhưng chiến công cũng phải chia đều. Diệp Phong nhìn ra sự do dự của Chu Lệ Nhi, biết những lo lắng của nàng, liền lập tức nói, về mặt chiến công ta sẽ lấy ít hơn một chút, dù sao Chu gia các ngươi có hai tu sĩ trúc cơ. Chu Lệ Nhi nghe vậy nhìn Diệp Phong trước mắt, mặc dù nàng có chút chán ghét người trước mắt, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của kiếm tu quả thật mạnh hơn pháp tu. Nếu hợp tác với Diệp Phong, nếu gặp trúc cơ hậu kỳ, với thực lực của kiếm tu cộng thêm hai trúc cơ trung kỳ, quả thật có không ít phần thắng. Được thôi. Chu Lệ Nhi đồng ý. Diệp Phong nghe vậy lập tức vui vẻ ưỡn thẳng lưng. Vậy Chu sư tỷ, chúng ta liền xuất phát thôi. Tô U Ly đứng ở đằng xa, nhìn Diệp Phong cuối cùng cũng bắt đầu hành động chỉ lắc đầu. Cứ thích thể hiện như vậy. Hơn nữa thái độ khi đối mặt với ta lại khác biệt lớn đến vậy. Nói rồi Tô U Ly sờ sờ gương mặt đã ngụy trang của mình, sau đó lại cúi đầu xuống. Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy mu bàn chân, hoàn toàn không có vật che chắn. Tô U Ly dường như phát hiện ra điều gì đó, dùng tay xoa xoa cẳng chân nhắn của mình. Đây là đang coi thường ta sao? Nhìn một nhóm người Diệp Phong cuối cùng cũng rời khỏi doanh địa, Tô U Ly cũng vội vàng đi theo. Vận chuyển liễm tức quyết, chú ý giữ khoảng cách với Diệp Phong phía trước, Tô U Ly phóng ra một chiếc toy thuyền pháp khí, đạp lên trên. Diệp Phong rất có mục đích. Hắn biết trực tiếp đi tiền tuyến nhất định sẽ lập tức chạm mặt ma đạo tu sĩ, bọn hắn tuy có 3 tu sĩ trúc cơ, nhưng cũng cần cẩn thận là trên hết. Cho nên Diệp Phong trước tiên dẫn người đến biên giới Ngọc Khê quốc, không vượt biên, bắt đầu chậm rãi ẩn nấp. Tô U Ly vẫn luôn đi theo phía sau bọn hắn, lập tức liền hiểu rõ ý đồ của Diệp Phong. Ha, tiểu tử tốt, nguyên tưởng ngươi không có đầu óc, không ngờ còn khá cẩn thận. Đáng tiếc, địa hình gần đây Tô U Ly quen thuộc hơn Diệp Phong nhiều. Ma đạo tu sĩ nàng giết ở gần đây không 30 thì cũng 50. Trực tiếp lấy ra huyết khôi đã luyện chế xong của mình, khiến nó đạp lên toy thuyền pháp khí của mình, Tô U Ly khỏe môi mang theo nụ cười xấu xa, chậm rãi rửa về phía Quy Nhạc quốc. Chương 44, kế hoạch, dù dỗ chương 44, kế hoạch, dù dỗ đến rồi. Diệp Phong nhìn một chấm đen nhỏ đột nhiên bay về phía này từ đằng xa, tinh thần lập tức chấn động. Chu Lệ Nhi cũng phấn chấn tinh thần, lấy ra linh khí trường kiếm của mình. Diệp Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma đạo tu sĩ càng bay càng gần. 1, 2, 3 một trúc cơ sơ kỳ, 4 luyện khí hậu kỳ. Nhìn ma đạo tu sĩ trước mắt lại dám trực tiếp vượt qua biên giới bay đến bên này Ngọc Khê quốc, Diệp Phong cũng đã nhìn thấy tiểu đội này có mấy người, tu vi thế nào. Hắn một tay nắm linh kiếm của mình, tay kia kết thành kiếm chỉ. Mấy người đã sớm trải qua vài trận chiến với ma đạo tu sĩ, đã sớm có kinh nghiệm rồi, đều nhìn Diệp Phong, chờ đợi hắn ra lệnh tấn công. Diệp Phong nhìn ma đạo tu sĩ vượt qua mình và những người khác, kiếm chỉ vung lên. Lên. Nói xong hắn liền dẫn đầu, dưới chân đạp phi kiếm vọt thẳng lên trời. Đồng thời linh kiếm quanh thân Diệp Phong xoay tròn một vòng liền đâm thẳng về phía ma đạo tu sĩ phía trước, các đệ tử Ngự Linh kiếm tông và đệ tử Chu gia đi theo phía sau cũng thúc giục pháp khí đuổi kịp. Nam ma đạo đệ tử hiển nhiên cũng không ngờ mình sẽ bị tập kích bất ngờ, trong lúc đội vàng liền giơ pháp khí lên ứng phó. Diệp Phong thấy vậy hừ lạnh một tiếng, thử. Điều trùng tiểu kỹ. Nói rồi toàn thân linh lực cuồn cuộn, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí hóa thành cầu vồng lưới liềm chém về phía ma đạo tu sĩ. Vốn tưởng chỉ có 5 người, có thể dễ dàng giải quyết, kết quả khi thật sự đánh nhau thì Diệp Phong phát hiện không phải như vậy. Mạnh quá. Rõ ràng chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng khi giao chiến lại phát hiện cảnh giới quả thật như vậy, nhưng cách đánh có vấn đề. Gã này không sợ chết sao? Công kích của những ma đạo tu sĩ này đại khai đại hợp, hoàn toàn không màng đến việc mình có bị thương hay không, hoàn toàn là lối đánh lấy thương đổi thương. Diệp Phong hơi không chú ý, liền bị một quyền đánh bay. Ưng. Sau khi bay ngược ra một đoạn khoảng cách trên không trung, Diệp Phong trực tiếp hô lên, "Hai vị, cùng ta ra tay." Vốn dĩ Chu Lệ Nhi thấy Diệp Phong chủ động tìm đội trưởng đối phương, thì nàng tự nhiên không thể cũng chọn đối thủ này. Mặc dù thời gian ở chung rất ngắn, nhưng nàng cũng biết Diệp Phong người này tính cách cực kỳ tự ngạo, nếu mình tự ý xen vào trận chiến của hắn, e rằng còn bị ghi hận. Bây giờ nghe Diệp Phong chủ động mở miệng, mới xoay chuyển trường kiếm trong tay. Tam Thúc. Người được Chu Lệ Nhi gọi là Tam Thúc cũng lập tức quay đầu, tay cầm trường thương nhắm thẳng vào ma đạo tu sĩ trúc cơ duy nhất có mặt ở đó. Hai người bọn hắn cũng đã phát hiện, các đệ tử luyện khí kỳ của Chu gia và Ngự Linh kiếm tông cộng lại có 10 người. Kết quả 4 luyện khí hậu kỳ còn lại của ma đạo lại đánh ngang sức với 10 luyện khí hậu kỳ, chút nào cũng không rơi vào thế hạ phong. Cần tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Chu Lệ Nhi và Tam Thúc đồng thời ra tay, Diệp Phong chỉ cảm thấy áp lực giảm mạnh. Nhưng phương thức chiến đấu của ma đạo tu sĩ đối diện kia không hề thay đổi chút nào. Phụt. Cuối cùng Chu Lệ Nhi nắm được cơ hội, một kiếm đâm từ phía sau ma đạo tu sĩ, nhưng điều khiến Chu Lệ Nhi kinh ngạc là, linh kiếm của nàng lại chỉ đâm vào một nửa. Thân thể cứng quá. Vừa kinh hô thành tiếng, Chu Lệ Nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bị một quyền đánh vào mắt bay ngược ra ngoài. Tam Thúc nhíu chặt mày, thấp giọng nói, "Không đúng, những người này có vấn đề." Hắn vừa nói xong, một chỗ khác, trận chiến luyện khí kỳ liền phát sinh biến hóa. A, ba người Diệp Phong đồng thời cúi đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã có ba người ngã xuống, những người còn lại trạng thái cũng không tốt, rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn hắn cũng vì phân tâm trong chiến đấu mà phải trả giá. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng đến trước người Tam Thúc, là ma tu trúc cơ cảnh kia, chỉ thấy hắn một cước đá ra. Ừ. Tam Thúc hai mắt trợn tròn, cánh tay trái vặn bẹo không theo quy tắc. Diệp Phong vừa hồi thần lại, liền nhìn thấy năm tấm bạo tạc phù đã bay đến trước mắt mình. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Diệp Phong đội vàng chạy ra từ trong vụ nổ, pháp bảo trên người đã tàn phá không chịu nổi. Đáng ghét. Diệp Phong hai mắt đỏ bừng, không ngờ mình lại lật xe ở đây. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thấy ma đạo tu sĩ kia làm ra động tác khiến hắn trong lòng lạnh lẽo. Đối phương từ trong lòng lấy ra một cái trận bàn, là trận pháp. Theo trận pháp khởi động, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu nhanh chóng biến hóa, linh lực trong cơ thể Diệp Phong nhanh chóng vận chuyển, hắn lúc này cách địa trận pháp gần nhất, có đủ thời gian để thoát khỏi nơi này trước khi trận pháp hoàn toàn khởi động. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không chút do dự, quay đầu liền chạy. Động tác của hắn tự nhiên bị Chu Lệ Nhi và Tam Thúc nhìn thấy, nếu không phải trước mắt còn có cường địch ở phía trước, Chu Lệ Nhi đã phá miệng mắng chửi rồi. Cuối cùng, sau khi trận pháp hoàn toàn khởi động, Diệp Phong đã trốn thoát. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mấy người bị trận pháp nút lại, chuẩn bị bây giờ liền về hậu phương dưỡng thương. Còn về các đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông và đệ tử Chu gia kia, những người này sao có thể quan trọng bằng mạng sống của mình? Chỉ là Diệp Phong vừa mới quay người, hắn liền ngây người ra. Bởi vì Tô U Ly đang đạp một mảnh lá xanh pháp khí bay về phía này. Người chưa đến, tiếng đã đến. Diệp sư minh, vừa rồi ta nghe thấy bên này có tiếng đánh nhau, liền muốn qua xem thử, ngươi sao lại bị thương nặng như vậy, là gặp ma đạo tu sĩ rồi sao? Tô U Ly mặt đầy lo lắng bay tới. Sau đó nhìn thấy phía sau Diệp Phong, thần sắc mở ra. Đây là trận pháp. Bên trong nhốt người nào? Không nhìn thấy bên trong, A Tô U Ly nheo mắt nhìn trận pháp phía sau Diệp Phong, dường như là muốn nhìn rõ tình hình bên trong. Diệp Phong nhanh chóng chớp mắt, hoàn toàn không ngờ Tô U Ly lại xuất hiện ở nơi này. Hắn lắp bắp nói, là gặp ma đạo tu sĩ rồi, Bạch sư muội, nhanh đi, chúng ta đi mời viện trợ, ma đạo lại vượt qua biên giới rồi. Diệp Phong thần sắc lo lắng, thúc giục Tô U Ly. Tô U Ly nghe vậy cũng giật mình. Những ma đạo tu sĩ này mạnh như vậy sao? Diệp Phong nhanh chóng gật đầu, đúng, những vết thương này của ta đều là do bọn hắn đánh. Bên trong trận pháp còn bị nhốt đệ tử, chậm một chút bọn hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tô U Ly nghe xong chỉ vào pháp khí dưới chân mình nói, vậy Diệp sư minh chúng ta nhanh đi mời viện binh. Diệp Phong nhìn Tô U Ly, do dự một chút sau đó, lập tức đạp lên pháp khí. Tô U Ly ở phía trước điều khiển pháp khí bay về phía Tiểu Thanh Sơn. Diệp Phong thần sắc âm trầm đứng ở phía sau. Hắn không chắc chắn vừa rồi trận chiến kia có bị Tô U Ly nhìn thấy hay không. Nếu bị nhìn thấy thì chuyện mình lâm trận bỏ chạy, từ bỏ đệ tử đồng môn liền bại lộ rồi. Nghĩ đến đây, thần sắc của Diệp Phong càng thêm u ám. Ai đến đây cũng được, lại cố tình là Bạch Linh Nhi. Trong lòng gầm lên một tiếng, Diệp Phong nhíu chặt mày. Hắn đương nhiên không thể đi mời cứu binh, với thực lực của những ma đạo tu sĩ vừa gặp phải kia, đợi bọn hắn trở về, bất kể là đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông hay là đệ tử Chu gia đều đã sớm chết sạch rồi. Không được, không thể để Bạch Linh Nhi đi mời cứu binh. Diệp Phong sau khi an toàn, đầu óc dần dần bình tĩnh lại. Nếu Chu Lệ Nhi và đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông sống sót, vậy chuyện hắn vừa rồi vứt bỏ đồng môn liền bại lộ rồi. Diệp Phong nghĩ đến đây, sát khí trong mắt bắt đầu dần dần lộ ra, hắn nhìn chằm chằm lưng Tô U Ly. Linh kiếm trong tay nắm chặt chậm rãi nâng lên. Chương 45, Vong Yêu Đan, tàn phá địa đồ. Chương 45, Vong Yêu Đan, tàn phá địa đồ. Tô U Ly điều khiển pháp khí, cảm nhận được sát khí đang dâng lên phía sau, vẫn giả vờ như không cảm thấy gì. Diệp sư minh, ngươi bị thương nặng như vậy, có cần trước tiên khôi phục một chút không? Ta ở đây có một ít liệu thương đang dược. Ừ, phiền ngươi rồi. Diệp Phong nhìn Tô U Ly lấy ra một cái bình sứ đưa cho mình, không quay đầu, mắt vẫn luôn nhìn về phía trước. Hắn mắt vẫn luôn nhìn Tô U Ly, dùng tay đi lấy bình sứ được đưa cho mình. Đồng thời linh kiếm cũng nhắm vào trái tim Tô U Ly. Ngay khi tay Diệp Phong tiếp xúc với bình sứ, linh kiếm trong tay hắn cũng đâm ra. Đi chết đi. Diệp Phong không còn áp chế sát ý của mình nữa, ác độc nghiến răng, biểu cảm đã hoàn toàn biến dạng. Nhưng ngay khi Diệp Phong đâm kiếm ra, Tô U Ly nhanh chóng quay người, nâng tay trái của mình lên, trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp chặt kiếm lại. Cái gì? Diệp Phong không ngờ mình tập kích bất ngờ lại bại lộ rồi. Bạch sư muội, ta Diệp Phong còn muốn ngụy biện gì đó, nhưng Tô U Ly căn bản không cho hắn cơ hội này, tay phải trực tiếp chém ra, chém đầu Diệp Phong xuống. Một tay tóm lấy đầu Diệp Phong sắp rơi xuống, Tô U Ly đem linh kiếm nắm trong tay trái thu vào túi trữ vật của mình, tiện tay hái túi trữ vật của Diệp Phong xuống. Sau đó trong tay bùng cháy trúc cơ linh hỏa, đem đầu trong tay đốt cháy, ném về phía thân thể Diệp Phong. Thân thể Diệp Phong bị đầu va chạm, rơi về phía mặt đất, Tô U Ly đứng trên phi hành pháp khí tay ngưng tụ hỏa đạn thuật, trực tiếp đập tới. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ lớn, sự tồn tại của Diệp Phong này từ đó biến mất trên thế giới. Tận mắt nhìn Diệp Phong hoàn toàn bị nổ thành tro, Tô U Ly vận chuyển linh lực, điều khiển pháp khí nhanh chóng bay về phía Chu Lệ Nhi và bọn hắn. Nhưng chỉ chốc lát Tô U Ly lại trở về, nhìn mấy người trong trận pháp bị huyết khôi tự bạo làm trọng thương hôn mê tất cả. Để đảm bảo an toàn, Tô U Ly còn ở trong trận pháp phát ra mê điên, đảm bảo bọn hắn sẽ không tỉnh lại. Sau đó mới rút trận pháp, nhìn 12 người ngã trên mặt đất. Đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông 4 người, Chu gia 8 người. Tô U Ly đi đến trước mặt mấy người, từ trong túi trữ vật lấy ra Vong Yêu Đan, đổ ra một viên trong tay, nghĩ lại đổ ra một viên nữa. Mỗi người 2 viên Vong Yêu Đan. Ăn xong đảm bảo bọn hắn quên mất trận chiến hôm nay. Sau khi cho An Bong Yu đan xong, Tô U Ly lúc này mới đem bọn hắn toàn bộ chuyển lên phi hành pháp khí của mình, mang bọn hắn rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng Tô U Ly không mang những người này về doanh địa, mà đặt bọn hắn ở cách doanh địa 10 dặm bên ngoài. Nơi này an toàn, hơn nữa cũng không ai sẽ phát hiện tung tích của Tô U Ly. Đem người đưa đến nơi an toàn sau đó, Tô U Ly liền nhanh chóng rời đi. Nàng còn phải tiếp tục đi săn giết ma đạo tu sĩ đổi chiến công tích lũy đã tích lũy rất nhiều, cách đổi lấy dáng trần đan dùng để đột phá kết đan càng ngày càng gần. Còn có tuyết linh thủy, thiên hỏa dịch và các tài liệu khác dùng để phụ trợ kết đan. Những tài liệu này đều không thể sử dụng tạo hóa tinh nguyên bồi dưỡng, cho nên cần chuẩn bị thêm một chút. Tô U Ly điều khiển phi thuyền, bay về phía chiến trường tiền tuyến, trong đầu đang không ngừng sắp xếp những thứ mình cần. Đại chiến chính ma vẫn luôn tiếp diễn những cuộc xung đột nhỏ. Chiến hỏa dường như không có ý muốn mở rộng, mà Tô U Ly đã ở tiền tuyến 5 năm thời gian. Thuộc tính, một thần hồn, 4 năm 120 tài liệu cần đổi, những năm này đều đã đổi được. Hơn nữa túi trữ vật của Hàn Thanh Trần trong tay cũng đã bị mở ra. Tô U Ly nhìn lệnh bài trên tay. Đây là thẻ thân phận ma đạo của Hàn Thanh Trần, Tô U Ly vẫn luôn không giao lên, bởi vì bên trong này ẩn chứa khí tức của tu sĩ kết đan. Tô U Ly không có cách nào giải thích, liền tự mình giữ lại rồi. Túi trữ vật của tu sĩ kết đan quả thật không khiến người ta thất vọng. Thiên nhiên thiết mục, tài liệu dùng để luyện chế khôi lỗi, thiết mục bình thường có thể luyện chế khôi lỗi luyện khí kỳ, thiết mục 100 năm có thể luyện chế khôi lỗi trúc cơ kỳ, thiết mục 1000 năm có thể luyện chế khôi lỗi kết đan kỳ, thiết mục 1000 năm có thể luyện chế khôi lỗi nguyên anh kỳ. Bạo nguyên đan có thể tăng mạnh tu vi của người dùng, nhưng sau khi dược lực luyện hóa sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Bổ nguyên đan có thể khôi phục một phần linh lực của tu sĩ kết đan. Đoán thể đan có công hiệu tăng khí huyết, tăng cường thể chất, kết hợp công pháp luyện thể đối với luyện thể mà nói sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Còn có các loại đan dược tu luyện, linh dược linh thảo và đan phương. Tô U Ly mỗi lần kiểm kê đều sẽ bị gia tài hùng hậu của tu sĩ kết đan làm cho chấn động. Quả nhiên không phải tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ bé như mình có thể tưởng tượng được. Thừa kế di sản của tu sĩ kết đan, lại dùng chiến công đổi lấy đủ tài nguyên tu luyện. Hiện tại Tô U Ly chỉ muốn tìm một nơi an toàn để âm thầm phát triển. 5 năm qua nàng đủ cảnh giác, quả thật chưa từng bị tu sĩ kết đan nào để mắt tới nữa. Nhưng đứng mãi bờ sông, sao chân không ướt? Cách để chân không ướt chính là rời xa bờ sông, tức là thoát ly chiến trường chính ma này. Phương pháp duy nhất là rời khỏi Nam thổ địa khu. Theo tình hình hiện tại, trận chiến này không đánh mấy trăm năm thì sẽ không dừng lại. Và sau khi dò hỏi, Tô U Ly cũng biết được vài cách để rời khỏi Nam thổ địa khu, hoặc là một mình xuyên qua những dãy núi và rừng rậm không người để đến phía bên kia, hoặc là tìm kiếm trận pháp truyền thống thượng cổ, hoặc là cách cuối cùng, đi Nam Hải đáp thuyền rời đi. Bất kể phương pháp nào, độ khó cũng không thấp. Theo phán đoán của Tô U Ly, tu vi của nàng ít nhất phải đạt cảnh giới kết đan mới ổn thỏa. Trong ba phương pháp này, phương pháp an toàn hơn cả là tìm kiếm trận pháp truyền thống thượng cổ. Về tin tức trận pháp truyền thống thượng cổ, Tô U Ly đang nắm trong tay một mảnh bản đồ nhỏ bị rách nát. Bản đồ được in trên tấm đồng, nhưng tấm đồng này nàng chỉ có được một góc, hơn nữa toàn bộ đã ngả màu xanh lục. Mảnh bản đồ này nàng tình cờ tìm thấy trong túi trữ vật của một tu sĩ ma đạo. Để biết nội dung trên bản đồ này là gì, Tô U Ly đã lật xem rất nhiều điện tịch, cuối cùng mới tìm thấy một chút thông tin. Thì ra mấy ngàn năm trước, Nam thổ địa khu từng giao thương với những nơi khác. Các trận pháp truyền tống rải rác khắp nơi được xây dựng vào thời điểm đó. Chỉ là sau này xảy ra một số sự cố, những trận pháp truyền tống đó dần dần bị ẩn giấu hoặc thất lạc. Tái hợp bản đồ, sau đó tìm ra những trận pháp truyền tống thượng cổ đó. Tô U Ly nhìn mảnh bản đồ rách nát trong tay, vị trí trên bản đồ nàng đã tìm thấy, chỉ là mảnh bản đồ của nàng không đánh dấu trận pháp truyền tống ở đâu. Dù không thể hợp đủ bản đồ, ít nhất cũng phải tìm được một vị trí của trận pháp truyền tống. Đặt mảnh bản đồ trong tay vào túi trữ vật, Tô U Ly bắt đầu tu luyện hôm nay. 5 năm tu luyện, hiện tại tu vi của nàng đã đạt trúc cơ tầng 8. Tu vi luyện thể vẫn không có động tĩnh. Trong trường hợp không có sự hỗ trợ, huynh cảnh giới kết đan còn khó đột phá hơn tưởng tượng. Chỉ dựa vào khổ tu, Tô U Ly cảm thấy mình muốn chạm tới bình cảnh ít nhất còn cần 50 năm nữa. Đây cũng là lý do Tô U Ly từ bỏ việc một mình xuyên qua khu vực không người. Đi đến đó có lẽ sẽ trực tiếp làm mồi cho yêu thú. Chương 46, thư của Vương Kiệt, Việt Quốc. Chương 46, thư của Vương Kiệt, Việt Quốc. Tô U Ly đang ngồi trong lều nghỉ ngơi, nơi nàng đang ở là khu vực trại dành riêng cho Ngự Linh Kiếm Tông. Nơi này không nhỏ. Ngoài Tô U Ly, còn có các đệ tử khác thuộc Ngự Linh Kiếm Tông đang nghỉ ngơi tại đây. Dù sao trong tông môn cũng có tu sĩ nguyên anh, so với những tông môn nhỏ và thế lực gia tộc thì đãi ngộ vẫn cao hơn một chút. Bạch Linh Nhi sư tỷ. Bên ngoài lều đột nhiên có người gọi tên giả của nàng, Tô U Ly vén lều bước ra. Chỉ thấy bên ngoài lều đứng một nam tu sĩ với khuôn mặt có chút non nớt, đối phương mặc pháp bào màu xanh, tu vi ở luyện khí viên mãn. Sau khi thấy Tô U Ly bước ra, đối phương lấy ra một phong thư từ túi trữ vật. Có thư của ta. Tô U Ly có chút kỳ lạ, dù sao nàng cũng không có người quen nào. Nam tu sĩ trẻ tuổi gật đầu nói, là Vương Kiệt sư thúc gửi cho ngài. Nghe thấy hai chữ Vương Kiệt, Tô U Ly thoáng ngẩn người. Hắn đại khái đã biết nội dung phong thư này là gì. Còn đây là những thứ sư thúc ấy để lại cho ngài. Ngoài thư ra, còn có một túi trữ vật cấp thấp. Tô U Ly nhận lấy hai thứ này, nam tu sĩ trẻ tuổi gật đầu rồi đi về phía những chiếc lều khác, hắn còn rất nhiều thư cần gửi. Cầm thư và túi trữ vật trong tay, nàng quay trở lại lều. Trước tiên đặt túi trữ vật sang một bên, mở phong thư. Bạch sư muội, khi muội nhận được phong thư này, ta nghĩ muội đã biết rồi, sư minh ta đã thọ trùng chính tầm, trước khi đi cũng có đệ tử ở bên cạnh chăm sóc, không cần thương tiếc, hiện tại chiến tranh chính ma ngày càng khốc liệt, huynh nghĩ đi nghĩ lại, vướng bận duy nhất của mình chính là muội, trong túi trữ vật có một số manh mối ta để lại cho muội. Muội hãy đi tìm thử xem sao. Trong thư của Vương Kiệt có rất ít chữ, nhưng khắp nơi đều tiết lộ sự quan tâm của hắn đối với Tô U Ly. Vương Kiệt sư minh, khẽ lẩm bẩm, Tô U Ly lắc đầu, mặc dù nàng dùng tên giả, nhưng tấm lòng của Vương Kiệt lại là thật. Đặt thư xuống, mở túi chữ vật, bên trong có rất ít đồ vật, một cái la bàn và một mảnh ván bị thiếu. Nhưng khi nhìn thấy hai thứ này, Tô U Ly lại trợn tròn mắt. Nàng lấy mảnh ván bị thiếu ra khỏi túi chữ vật, cẩn thận đánh giá, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi. Hô sư minh à, huynh thật sự đã để lại cho ta một thứ cứu mạng. Đúng vậy, mảnh ván này chính là thứ mà Tô U Ly vừa nãy còn ngày đêm suy nghĩ, tấm bản đồ ghi lại trận pháp truyền tống thượng cổ. Lấy mảnh bản đồ của mình ra, hai mảnh bản đồ không thể ghép lại với nhau, nhưng cũng không sao. Bởi vì trên tấm bản đồ Vương Kiệt đưa cho nàng có một trận pháp truyền tống. Và cái la bàn kia, Tô U Ly cầm lên sau đó rót linh lực vào, la bàn trực tiếp chiếu ra bản đồ Nam Thổ địa khu. Vương Kiệt còn chu đáo đánh dấu khu vực đại khái nơi trận pháp truyền tống thượng cổ tọa lạc cho Tô U Ly. Chỉ là bản đồ thời thượng cổ và bản đồ hiện tại ít nhiều có chút khác biệt, nên Vương Kiệt chỉ có thể tìm được khu vực đại khái. Nhưng điều này đã giúp Tô U Ly rất nhiều rồi. Vương Kiệt sư minh, thật sự cảm ơn huynh. Tô U Ly nhìn chằm chằm vào bản đồ trên la bàn, nơi được Vương Kiệt đánh dấu là Việt quốc, nơi đó cách Ngọc Khê quốc mà Tô U Ly đang ở hiện tại còn mấy quốc gia nữa. Với tốc độ hiện tại của ta, phải mất nửa năm mới đến được. Nhưng một nửa Việt quốc lại nằm trong địa bàn ma đạo. Vạn nhất trận pháp truyền tống này ở bên địa bàn ma đạo, vậy thì có chút phiền phức rồi. Tô U Ly nhíu mày, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nàng vẫn chuẩn bị đi xem thử. Sau khi nói với Trương Cường một tiếng, lấy lý do cảm nhận được bình cảnh trong các trận chiến với tu sĩ ma đạo, hy vọng đổi một nơi khác, nàng liền đi đến Việt quốc. Trương Cường cũng đồng ý ai, muội đi rồi, ta thật sự có chút không nỡ, trong tình hình tu sĩ kết đan không ra tay hiện tại, tu sĩ trúc cơ chính là chủ lực tiền tuyến, muội tuy thường xuyên hành động một mình, nhưng chiến công giành được còn nhiều hơn những tu sĩ kết mẹ kết phái kia. Ta cũng không nói nhiều, một đường bảo trọng. Trương sư huynh, hậu hội hữu kỳ. Tô U Ly ổn, xoay người rời đi. Việt quốc, không khí ở đây hoàn toàn khác với Ngọc Khê quốc. Dọc đường đi, Tô U Ly có thể nhìn thấy không ít núi hoang và các kiến trúc đổ nát. Do các trận chiến giữa tu sĩ, nhiều nơi địa hình đã hoàn toàn bị phá hủy. So với nơi này, Ngọc Khê quốc tuy cũng là tiền tuyến, nhưng cũng coi như hòa bình rồi. Hiện tại mục tiêu hàng đầu là tìm một tấm bản đồ chi tiết của Việt quốc. Trại của chính đạo đồng minh Việt quốc ta nhớ là ở Yên Vũ Sơn. Khi nàng đến đây, Trương Cường cũng đã giới thiệu sơ qua tình hình Việt quốc, nếu không Tô U Ly đến đây sẽ mơ hồ, không cẩn thận tiến vào phạm vi thế lực ma đạo, vậy chẳng phải xong đời rồi sao? Chỉ là khi Tô U Ly tìm thấy Yên Vũ Sơn, khắp nơi hoang tàn, tất cả lều trại đều đã bị thiêu rụi, trên mặt đất còn có pháp khí, linh khí hư hỏng và vết máu khô cạn. Tô U Ly nhíu mày đi trong nơi vốn là trại này, rõ ràng nơi đây đã bị ma đạo tấn công. Trên mặt đất ngoài một số vết máu, còn có không ít tàn chi đứt đoạn, nhưng không thấy thi thể hoàn chỉnh của tu sĩ. Tiểu làm này hẳn là do tu sĩ ma đạo làm. Bọn hắn chỉ thu thập thi thể hoàn chỉnh để sử dụng, những thi thể tàn phế sẽ bị vứt bỏ, điều này Tô U Ly quá quen thuộc rồi. Tô U Ly đi một vòng trên đống đổ nát của trại, cuối cùng tìm thấy ba túi chữ vật cấp thấp còn nguyên vẹn. Ba túi chữ vật này bị lẫn trong bùn lầy, không bị tu sĩ ma đạo mang đi. Tô U Ly mở túi chữ vật ra, nàng đương nhiên không thèm để ý đến những thứ bên trong túi chữ vật cấp thấp, mà muốn xem bên trong có bản đồ hay không. Ba túi chữ vật, dựa vào những thứ bên trong, Tô U Ly phán đoán có hai cái là của tu sĩ chính đạo, một cái là của tu sĩ ma đạo. Có rồi. Lấy bản đồ ra ngay lập tức mở ra, Tô U Ly liếc mắt một cái đã thấy hai chữ Việt quốc trên bản đồ. Bản đồ đã tìm thấy, bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, sau đó tìm ra vị trí của trận pháp truyền tống thượng cổ. Tùy tiện đào một hang núi làm nơi ở tạm thời, Tô U Ly liền bắt đầu cầm bản đồ Việt quốc đối chiếu với mảnh bản đồ bị thiếu mà Vương Kiệt tặng, tìm kiếm trận pháp truyền tống thượng cổ. Chưa đến nửa ngày, Tô U Ly đã tìm thấy vị trí có thể có của trận pháp thượng cổ. Chỉ là sau khi tìm thấy vị trí, nàng có chút buồn bực vô chán. Vận khí không tốt rồi, lại ở bên phía thế lực ma đạo. Bản thân đã được vận may chiếu cố nhiều lần như vậy, lần này, cuối cùng vận may đã không đứng về phía nàng. Có chút khó giải quyết rồi. Một mình nàng đi qua tuyệt đối không thể. Mặc dù nàng từng có kinh nghiệm chém giết tu sĩ kết đan, nhưng Tô U Ly cho rằng đó là do nàng đánh lén, hơn nữa đối phương chỉ là kết đan sơ kỳ, lại còn mang thái độ tự đại nên nàng mới thành công. Hơn nữa còn chỉ là một tu sĩ kết đan, tiến vào phạm vi thế lực ma đạo, đến lúc đó tu sĩ kết đan gặp phải sẽ không chỉ có một người. Đối mặt với việc bị vây đánh, nàng thật sự không có cách nào. Khuyết điểm lớn nhất của thể tu chính là thiếu những thủ đoạn như pháp bảo có thể đối phó với nhiều kẻ địch. Chương 47, tiến vào địa bàn ma đạo. Chương 47, tiến vào địa bàn ma đạo. Ngay khi Tô U Ly đang băn khoăn làm thế nào để đi qua bên ma đạo, đột nhiên từ chân trời giáng xuống một luồng khí tức cường hãn. Luồng khí tức đó thậm chí khiến Tô U Ly nảy sinh thôi thúc muốn phụ phục ngay lập tức. Tô U Ly bước ra khỏi hang núi, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Cảm giác gáp bách này có chút gần với Vân Lăng Phong lão tổ của Ngự Linh Kiếm Tông, nhưng vẫn kém một chút, kết đan viên mãn. Hướng khí tức truyền đến không phải bên ma đạo, lẽ nào là lão tổ của một tông môn chính đạo nào đó xuất sơn? Rất nhanh luồng khí tức đó càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở nơi phế tích trại mà Tô U Ly vừa rời đi nửa ngày trước. Hành động này của đối phương khiến Tô U Ly lập tức hiểu ra, chắc chắn là huyết thân hoặc truyền nhân của vị lao tổ này đã bị ma đạo giết chết. Chưa kịp để Tô U Ly suy nghĩ kỹ, luồng khí tức đó đột nhiên trở nên bạo ngược, tiếp theo là tiếng gầm giận dữ vang vọng trời xanh. Ma đạo tặc tử, lão phu muốn các ngươi huyết nợ máu trả. Gầm xong, liền ngự độn quang bay vút lên trời. Tô U Ly nhìn vị đại tiền bối không rõ tên tuổi kia cứ thế xông thẳng vào phạm vi thế lực ma đạo, là cơ hội. Mặc dù không biết vị tiền bối kia vì lý do gì mà tức giận như vậy, nhưng Tô U Ly nhận ra đây là một cơ hội của mình. Hiện tại tất cả tu sĩ ma đạo của Việt quốc đều sẽ bị vị tiền bối này thu hút sự chú ý, nàng chỉ cần đi theo sau đối phương là có thể thuận lợi tiến vào phạm vi thế lực ma đạo. Tô U Ly nhanh chóng đuổi theo, đồng thời cũng không khỏi cảm thán đại tu sĩ kết đan viên mãn thật sự rất thu hút sự chú ý giống như Tô U Ly đã đoán. Dọc đường gặp phải tu sĩ ma đạo đều bị khí tức của vị đại tu sĩ này thu hút, hoàn toàn không chú ý đến Tô U Ly đang bám theo phía sau. Nhanh thật, Tô U Ly đã buộc phát toàn bộ tốc độ, dù vậy cũng không đuổi kịp vị tiền bối kết đan viên mãn này. Có vị tiền bối này và Hàn Thanh Trần làm đối chiếu, Tô U Ly đại khái đã hiểu rõ thực lực hiện tại của mình đang ở mức nào. Mạnh hơn kết đan sơ kỳ, có lẽ có thể đánh một trận với tu sĩ kết đan trung kỳ, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của kết đan hậu kỳ. Đối mặt với đại tu sĩ kết đan viên mãn, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng rất mong manh. Mà chính ma chi chiến đánh đến bây giờ vẫn luôn là tu sĩ luyện khí kỳ và tu sĩ trúc cơ kỳ giao chiến, tu sĩ kết đan ra tay đếm trên đầu ngón tay. Tô U Ly trong lúc phi nhanh ngẩng đầu nhìn vị tiền bối kết đan viên mãn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Hiện tại nàng chỉ đang theo dõi theo khí tức đối phương để lại. Đợi đến khi cả tu sĩ kết đan cũng xuống trận, thì chiến hỏa đã hoàn toàn lan tràn khắp nam thổ địa khu. Bất kể ở đâu cũng không được yên ổn. Chỉ cần sơ sẩy một chút là thân tử đạo tiêu. Nam tu sĩ đến lúc đó sẽ bị luyện thành khối lỗi, còn nữ tu sĩ. Tô U Ly khẽ nhíu mày, lại lấy bản đồ ra nhìn một chút. Nàng phát hiện hướng đi của vị tiền bối kết đan viên mãn này lại trùng với đường của mình. Không thể nào. Trong lòng Tô U Ly lại dâng lên một cảm giác bất an. Việt quốc cũng không phải là quốc gia nhỏ. Dưới tốc độ phi nhanh toàn lực của Tô U Ly, vậy mà cũng mất 3 ngày mới đến được đích. Đến nơi, Tô U Ly không cần tìm kiếm, đã xác nhận đây chính là nơi trận pháp truyền thống thượng cổ tọa lạc. Không có gì khác, bởi vì ở đây đang có hai phe dương cung bạc kiếm, nhưng cả hai bên lại rất kiềm chế không động thủ. Vị tiền bối kết đan viên mãn mà Tô U Ly đi theo lúc này cũng án binh bất động đứng trong một trong hai phe. Trên bầu trời có hai tu sĩ đang đối đầu. Rõ ràng không có bất kỳ động tác nào, cũng không tản mát ra bất kỳ khí tức nào. Nhưng bọn họ lại như thể chia cắt cả bầu trời thành hai nửa. Một bên tràn ngập liệt hỏa như đại nhật, một bên lại đầy ma diễm huyết sát âm u đáng sợ. Là hai đại tu sĩ nguyên anh cảnh. Tô U Ly căng thẳng nuốt nước bọt. Cầu nguyện hai người trên trời đừng có đánh nhau. Nếu không, tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy chục dặm sẽ bị hủy diệt trong chốc lát, Tô U Ly thậm chí không có thời gian để chạy trốn. Dường như lời cầu nguyện của Tô U Ly đã có tác dụng. Bọn họ quả thật không đánh nhau. Trên bầu trời, bên trái là một người đàn ông trung niên trông nho nhã, nhưng trong đôi mắt lại như có một vầng mặt trời đang cháy, khiến người ta không dám nhìn thẳng, đó là Cao Ly trưởng lão của Lạc Nhật Cung. Còn đối diện hắn, là một thanh niên áo đen tuấn tú, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia tà mị, toàn thân đều tản ra huyết sát chi khí, đó là Mạc Sinh của Âm Dương Hợp Hoàn Tông Ma Đạo. Cao Ly chỉ xuống phía dưới nói, "Mạc đạo hữu, cấm chế thượng cổ này chúng ta hai người hợp lực phá vỡ, sau đó mỗi bên phái tu sĩ cảnh giới trúc cơ trở xuống tiến vào thì sao? Ta nghĩ ngươi cũng không muốn trực tiếp xung đột với ta đâu. Mặc dù hiện tại chính ma hai đạo đang xảy ra chiến tranh, nhưng bọn họ tụ tập ở đây không phải để đánh nhau. Hơn nữa thân là tu sĩ Nguyên Anh, nếu ra tay sẽ có rất nhiều lo ngại, không có nắm chắc phần thắng sẽ không dễ dàng ra tay." Mạc Sinh lạnh mặt, không nói gì. Nhưng Cao Ly lại cười. Không phản bác chính là đồng ý rồi. Đồng là Nguyên Anh lão quái, bọn họ quen biết đã hơn ngàn năm, cũng khá quen thuộc tính cách của nhau. Cao Ly quay đầu nhìn những người mình mang đến, còn có một số người ẩn nấp trong bóng tối. Tu sĩ cảnh giới trúc cơ cộng lại cũng gần 100 người rồi. Mà tu sĩ ma đạo bên Mạc Sinh cũng có số lượng tương đương, nhiều cũng chỉ có hạn. Hắn mở miệng nói, "Thế này đi, cấm chế thượng cổ này ta có chút hiểu biết, dường như là một cổ di tích, bên trong có những vật phẩm giao dịch thông với những nơi khác, từ bảo vật cấp luyện khí đến cấp nguyên anh đều có, chúng ta cứ xem bên nào mang ra được thứ quý giá hơn thì sao?" Cao Ly đưa ra một đề nghị. Mạc Sinh hỏi, "Giá trị tính toán thế nào?" Cao Ly đáp, "Đương nhiên là phù hợp với cảnh giới nào, rồi lại dựa vào độ hoàn thành mà luận." "Được, nếu ngươi thua, ta muốn một đóa tàn dương linh hỏa trong cơ thể ngươi." Mạc Sinh nghe răng, lộ ra hàm răng lóe lên ánh lạnh. "Được, nếu ngươi thua, ngươi hãy đưa yêu đan của yêu thú cấp 4 hậu kỳ mà ngươi luyện chế cho ta." Cao Ly đồng ý, hắn cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng đòi thứ quý giá nhất trong tay Mạc Sinh. Yêu đan của yêu thú cấp 4 hậu kỳ, thực lực tương đương với nguyên anh hậu kỳ, chỉ riêng việc chém giết đã vô cùng khó khăn, đừng nói đến việc luyện chế yêu đan của nó. Mạc Sinh nghe vậy, cười càng rạng rỡ, cũng càng lạnh lẽo. "Được thôi." Hai người nhìn nhau, đồng thời ra tay đánh xuống phía dưới. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên như xuất hiện thêm hai mặt trời. Xích Dương Quyết, Huyết Ma Diễm. Hai tu sĩ nguyên anh đồng thời ra tay. Tô U Ly đang trốn ở xa phía dưới lập tức cảm nhận được linh khí trong không khí bị rút cạn nhanh chóng. Điều này khiến Tô U Ly ngay lập tức có ấn tượng về thực lực của tu sĩ Nguyên Anh. Thao túng thiên địa linh khí. Tiếp đó hai mặt trời trên bầu trời va chạm vào nhau, lập tức không gian xung quanh bắt đầu bị vặn mèo. Cao Ly và Mạc Sinh tuy hợp lực một kích, nhưng cả hai nhìn đối phương như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ trực tiếp chuyển đòn tấn công đang phá cấm chế sang đối phương vậy. Hai người nhìn nhau, đồng thời quắc khẽ, khai. Tiếp đó đồng thời tăng cường linh lực xuất ra. Ông theo không gian một trận chấn động, cấm chế bắt đầu nới lỏng, trên bầu trời xuất hiện một khe hở sâu thẳm bị xé rách. Chương 48, cấm chế, thượng cổ di tích chương 48, cấm chế, thượng cổ di tích theo cấm chế bị cưỡng ép mở ra một khe hở. Cao Ly vận chuyển linh lực, khuyết tán âm thanh của mình. Cấm chế đã mở, thượng cổ di tích đang ở ngay trước mắt chư vị, tu sĩ cảnh giới trúc cơ trở xuống tiến vào, 3 tháng sau chúng ta sẽ lại mở cấm chế cho chư vị đi ra. Các đệ tử do Cao Ly mang đến nhìn nhau, trực tiếp xông về phía khe hở cấm chế đã mở ra. Còn Mạc Sinh chỉ phun ra một chữ, "Vào." các tu sĩ ma đạo thậm chí không dám chần chừ, dốc hết sức lực chạy như bay, sợ rằng chậm lại sẽ bị đại lao nhà mình ra tay chấn áp. Tô Ú Ly nhìn hai đại lao Nguyên Anh đang đứng trên trời, do dự một lát rồi cũng bay về phía thượng cổ di tích đó. Theo bản đồ, trận pháp truyền tống thượng cổ nằm ngay bên trong di tích này. Cảm nhận áp lực mà tu sĩ Nguyên Anh trên trời mang lại cho mình, trong lòng Tô Ú Ly càng kiên định ý nghĩ phải tìm được trận pháp truyền tống thượng cổ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi đến gần khe hở cấm chế, Tô Ú Ly hít sâu một hơi, lao thẳng vào. Vừa bước vào cấm chế, Tô Ú Ly đã cảm thấy cơ thể mình bị một luồng linh lực tác động, sau đó không kiểm soát được mà bị ném bay ra ngoài. Khi lực đạo trên người biến mất, Tô Ú Ly đã rời xa vị trí vừa mới tiến vào. Nàng điều chỉnh cơ thể trên không, sau đó vững vàng hạ xuống đất. Cảm giác vừa rồi là cố ý tách các tu sĩ tiến vào ra sao? Tô Ú Ly nhíu mày, nàng vừa rồi không phát lực, không chắc làm như vậy tu sĩ Nguyên Anh có thể phát hiện thể chất của mình khác thường hay không. Tuy nhiên, lực đạo nàng bị ném bay không thay đổi, chắc là không bị phát hiện. Nghĩ đến đây, Tô Ú Ly không chần chừ nữa, bắt đầu tìm kiếm trận pháp truyền tống thượng cổ. Nếu tìm được trận pháp truyền tống và còn có thể sử dụng, nàng sẽ trực tiếp khởi động trận pháp rời khỏi đây. Thân thức của tu sĩ Nguyên Anh rất mạnh, cũng không thể đảm bảo bí mật của ta không bị bại lộ. Tô Ú Ly vươn tay, kim xà tiễn rơi vào tay. Một tay cầm kéo, vác lên vai, lấy mảnh bản đồ bị thiếu của mình ra, nhìn tung lũng hoang vu xung quanh. Địa hình có chút thay đổi, không nhận ra đây là đâu nữa. Trước tiên hãy thu thập một chút tình hình đại khái của di tích này. Ồ, trước đó phải giải quyết một chút phiền phức đã. Vừa định hành động, thân thức của Tô Ú Ly đột nhiên cảm nhận được có hai ánh mắt đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào mình từ xa. Khẽ nhướng mày, linh lực trong cơ thể vận chuyển, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này, phía sau một bức tường đổ nát ở xa, đang có hai người nhìn Tô Ú Ly ở đằng xa. Là tên chính đạo. Ừ, vận khí thật tốt, lại còn là kẻ đơn độc. Xử lý nàng. Chờ đã. Nàng đâu rồi? Hai người kinh ngạc phát hiện Tô Ú Ly vừa đứng ở xa đột nhiên biến mất, lập tức thần kinh căng thẳng. Các ngươi đang tìm ta sao? Giọng nói có chút non nớt đột nhiên vang lên phía sau hai người. Hai người đồng thời xoay người thúc giục linh khí tấn công Tô Ú Ly. Khóe miệng Tô Ú Ly mang theo một tia chế giễu. Phản ứng không tệ, đáng tiếc, vẫn quá chậm. Kim xà tiễn trong tay vung lên. Linh khí cùng với chủ nhân của chúng bị cắt đứt cùng lúc. Tô Ú Ly móc tay, hai túi chứa vật rơi vào tay, xoay người rời đi. E rằng nơi đây rất nhanh sẽ máu chảy thành sông. Các tu sĩ tiến vào đều là hai phe đối địch, khi đánh nhau sẽ không khách khí với nhau. Nhưng những điều này đều không liên quan đến Tô Ú Ly, mục đích của nàng không phải là tiêu diệt các tu sĩ ma đạo tiến vào, cũng không phải đi tìm những bảo vật còn sót lại trong di tích. Chỉ có trận pháp truyền tống mới là mục tiêu của Tô Ú Ly. Lúc này, những người bên ngoài vẫn đang tiến vào. Và Tô Ú Ly cũng thả thần thức của mình ra, thần thức của nàng bản thân không xuất chúng, nhưng dưới sự gia trì của điểm thuộc tính thần hồn, nhiều tu sĩ kết đan cũng không thể so sánh được. Trong khi các tu sĩ khác sau khi tiến vào di tích, lập tức bắt đầu đánh nhau sống chết, Tô Ú Ly chuyên tâm tìm kiếm trận pháp truyền tống. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt, nàng đã tìm thấy vị trí đại khái của trận pháp truyền tống. Và sau 3 ngày, di tích này trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, cũng có không ít người chết. Vị trí của trận pháp truyền tống nằm gần khu vực trung tâm di tích. Tô Ú Ly không khám phá di tích, một đường đi thẳng, nên nơi đây tạm thời chỉ có một mình nàng. Túi đầu nhìn những dấu chân lộn xộn trên mặt đất, Tô Ú Ly khẽ nhíu mày. Xem ra mình vẫn đến muộn rồi. Bước vào trong đại điện. Đại điện này, ngày xưa là của thành chủ sao? Nhìn những cây cột đã hoàn toàn hư hại, Tô Ú Ly ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Không tìm thấy biển hiệu, nàng không rõ rốt cuộc tòa kiến trúc này dùng để làm gì. Đúng lúc nàng chuẩn bị tiến lên quan sát kỹ hơn. Bụ! Phía sau cây cột đột nhiên xuất hiện một luồng nước tấn công. Tô Ú Ly vung kim xà tiễn một cái, cắt đứt luồng nước từ giữa, đồng thời tấn công về phía sau cây cột. Một kẻ đang ẩn nấp phải lộ diện. Vị đạo hữu này hỏa khí lớn thật nha. Giọng nói mê hoặc đủ sức khiến bất kỳ nam tu sĩ nào cũng phải mềm nhũn xương cốt. Tô Ú Ly nhìn nữ tu sĩ thành thục, thân mặc hắc sa mỏng manh, ánh mắt đầy mị ý xuất hiện trước mặt mình, chỉ gọi kim xà tiễn trở về tay, rồi lại tấn công ra. Đạo hữu con đã, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. A, ngươi ra tay thật sự không chút lưu tình nào. Đối phương còn muốn giả vờ yếu đuối để lừa gạt Tô Ú Ly. Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc nàng ta ra tay với mình, trong lòng Tô Ú Ly đã coi nàng ta là người chết rồi. Hừ, yêu nữ của Âm Dương Hợp Hoàn Tông thì có gì đáng nói, chịu chết đi. Tô Ú Ly truyền linh lực vào, kim xà tiễn lập tức hóa thành hai con kim xà, trực tiếp quấn lấy yêu nữ. Rồi dưới ánh mắt kinh hoàng của đối phương, nàng vỗ một trường xuống. Sau khi một trường đánh chết nàng ta, Tô Ú Ly thu túi chứa vật của đối phương, đồng thời cũng thu luôn thi thể nàng ta. Thân thể của trúc cơ tu sĩ đều là vật tốt. Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong yêu nữ hợp hoàn, Tô Ú Ly không thu hồi kim xà tiễn, mà lại nhanh chóng tấn công về phía sau một cây cột khác. Dấu chân nàng thấy khi bước vào không chỉ có một. Hơn nữa, với thần thức vượt xa trúc cơ tu sĩ của nàng, việc phát hiện những tu sĩ lén lút ẩn nấp rất đơn giản. A! Sau một tiếng kêu thảm thiết, tu sĩ ẩn nấp cũng bị giải quyết dễ dàng. Sau khi triển khai thần thức dò xét kỹ lưỡng một lượt, Tô Ú Ly tiếp tục đi sâu vào bên trong đại điện. Đi được một đoạn, nàng phát hiện một căn phòng vẫn còn khá nguyên vẹn. Khu tiếp tân thấy cái tên ở cửa, Tô Ú Ly khẽ nhíu mày. Cái này, ta nhớ là chỉ có ở các buổi đấu giá thôi mà, vậy có nghĩa là kiến trúc này vốn là một buổi đấu giá. Cũng đúng, nếu nói nơi nào sử dụng truyền tống trận thường xuyên nhất thì chính là các buổi đấu giá. Dù sao, các loại thiên tài địa bảo quý hiếm khi giao dịch, sử dụng truyền tống trận là tiện lợi nhất, cũng không cần lo lắng bị người khác cướp mất giữa đường. Vậy truyền tống trận không thể đặt ở khu tiếp tân được. Không bước vào, Tô Ú Ly tiếp tục đi sâu vào bên trong. Buổi đấu giá này rất lớn. từ khu tiếp tân phía trước đến khu nghỉ ngơi phía sau, rồi đến khu giao dịch vật phẩm. Lúc này Tô Uli đang đứng ở khu giao dịch vật phẩm, càng đi sâu vào trong, đồ vật trong buổi đấu giá càng được bảo quản nguyên vẹn. Chương 49, phá giải cấm chế. Chương 49, phá giải cấm chế. Đi mãi đến đây, nàng cuối cùng cũng gặp được vài bảo vật còn nguyên vẹn, chỉ là chúng đều được cấm chế bảo vệ. Tô Uli thử phá giải một chút, kết quả chỉ mở được hai cấm chế, thu hoạch được hai bản công pháp, một bản kiếm pháp kiếm khí chỉ và một bản luyện thể quyết bách luyện cân cốt công. Những cái còn lại tiếp tục phá giải cũng có thể mở ra, nhưng quá lãng phí thời gian. Thu hoạch được hai bản công pháp đã là không tệ, còn về những cấm chế còn lại thì có đan dược, linh khí và những thứ tương tự. Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ dựa vào cấm chế đơn giản thế này, e rằng đan dược cũng không thể dùng được nữa. Còn về linh khí, dù cách một tầng cấm chế, Tô Ú Ly chỉ cần nhìn bằng mắt cũng có thể thấy linh quang trên linh khí vô cùng ảm đạm, e rằng bên trong đã mất hết linh khí, nếu dùng khi giao chiến thật sự, chỉ cần va chạm một cái là sẽ đứt gãy, không thể phát huy chút uy năng nào. Vì vậy, chỉ thu được hai bản công pháp cũng đã thỏa mãn rồi. Tiếp tục đi sâu vào trong. Tiếp theo là khu trưng bày của buổi đấu giá, tức là đài đấu giá. Sau khi đi một vòng ra phía sau, đều là những căn phòng trống. Ước tính khoảng cách mình đã đi khoảng 2 dặm rồi. Buổi đấu giá này thật lớn. Đi đến bây giờ tầng 1 vẫn chưa đi hết, phía trên còn có tầng 2, tầng 3, tầng 4. Tuy nhiên, phía trên đó hẳn là khu vực dành cho khách quý. Nghĩ thế nào thì khả năng truyền tống trận ở trên đó cũng không lớn. Truyền tống trận, nơi có khả năng nhất là kho hàng. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua những bức tường đổ nát của buổi đấu giá chiếu vào. Trong khi Tô Uli đang tìm kiếm vị trí truyền tống trận bên trong buổi đấu giá, thì lúc này bên ngoài lại có thêm vài tu sĩ nữa đến. Hơn nữa, có cả tu sĩ chính đạo và ma đạo, bọn hắn bay đến đây, vừa nhìn đã thấy buổi đấu giá tráng lệ và nổi bật bất thường, lập tức bị thu hút. Bây giờ hai bên chạm mặt, không nói lời thừa thãi nào mà trực tiếp giao chiến. Hơn nữa, vì động tính do giao chiến gây ra không nhỏ, dần dần các tu sĩ gần đó đều sẽ bị thu hút đến. Tô Uli đang ở trong buổi đấu giá tự nhiên cũng nhận ra trận chiến bên ngoài, nàng không để tâm, tiếp tục tìm kiếm manh mối về truyền tống trận. Dần dần, sau khi hầu hết các khu vực ở tầng 1 đã được khám phá, Tô Uli đi đến nơi cuối cùng. Chỉ là vừa định bước vào, đã bị cấm chế chặn lại. Nhìn thấy cấm chế mạnh mẽ trước mắt, dù đã qua mấy ngàn năm, nó vẫn còn mạnh mẽ, Tô Uli biết nơi này dù không phải kho hàng, thì nhất định cũng là một nơi cực kỳ quan trọng. Nói cách khác, truyền tống trận rất có khả năng ở bên trong. Tô Uli lập tức phóng thần thức ra bắt đầu phá giải cấm chế. Thần thức vừa tiếp xúc với cấm chế, Tô Uli liền cảm thấy mình đang đối mặt với một bức tường thành cao không thể vượt qua. Điều này ngay lập tức khiến Tô Uli cảm thấy áp lực, phải biết rằng với thần thức hiện tại của nàng, có thể dễ dàng giải khai cấm chế của kết đan cảnh giới, nhưng khi đối mặt với cấm chế này, nàng lập tức cảm thấy áp lực. Cấm chế có thể chống lại nguyên anh tu sĩ? Lâu như vậy rồi, ta không tin cấm chế của ngươi còn có thể có uy năng mạnh mẽ đến thế. Ban đầu Tô Uli bị phỏng đoán lung tung của mình dọa sợ, nhưng nghĩ lại, cấm chế trước mắt hẳn chỉ là hữu danh vô thực. Dù sao đã qua mấy ngàn năm, lại không có linh thạch gì bổ sung, trong tình huống bị tiêu hao lâu như vậy, cấm chế không thể nào còn mạnh mẽ đến thế. Thế là Tô Uli trực tiếp dùng thần thức của mình chống đỡ lên. Quả nhiên, thần thức của Tô Uli ngay khoảnh khắc tiếp xúc với cấm chế, liền có thể rõ ràng cảm nhận được cấm chế trước mắt chỉ là một con tôm chân mềm. Nhưng dù là tôm chân mềm, ta muốn phá vỡ cũng không thể nào sau khi thử thăm dò một lúc. Tô Uli xác định mình muốn hoàn toàn phá vỡ cấm chế thì phải mất hơn một tháng. Thời gian này quá lâu, nàng không thể chờ đợi được. Chủ yếu là bây giờ bên ngoài có tu sĩ không ngừng kéo đến đây, nếu mình vừa chiến đấu với các tu sĩ khác, vừa phá giải cấm chế, tốc độ sẽ còn chậm hơn. Rồi Tô Uli đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, nếu ta chỉ mở một khe hở vừa đủ cho một người đi qua, thì dù sau đó cấm chế tự động phục hồi cũng không sao, dù sao chỉ cần ta có thể vào là được. Vậy thì không cần nửa canh giờ ta đã có thể đi vào rồi. Nghĩ đến đây, khoe miệng Tô Uli phấn khích khẽ nhếch lên. Ngay khi Tô Uli đang phá giải cấm chế, các tu sĩ bên ngoài đã có kẻ lợi dụng hỗn loạn xông vào, không bao lâu nữa sẽ tìm đến chỗ nàng. Thần thức của Tô Uli cũng nhận ra tình huống này, nhưng nàng không hề hoảng sợ chút nào. Vinh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến bao nhiêu nàng có thể đánh bấy nhiêu. Các tu sĩ tiến vào lần này đều là trúc cơ tu sĩ, căn bản không có ai có thể uy hiếp được nàng. Đùng đùng đùng, một tràng tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Đến rồi. Lòng Tô Uli khẽ động, nàng hơi nghiêng đầu, một mũi thủy truy liền bắn sượt qua hai, làm bay lọn tóc đen nhánh. Đối với những tu sĩ tiến vào này, Tô Uli căn bản không thèm nhìn thẳng. Tu vi ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng không có, mà cũng dám chọc vào mình. Bên kia có người. Nàng ta đang phá giải cấm chế. Ngăn nàng ta lại. Vừa rồi đi ngang qua khu giao dịch thì thiếu mất vài món bảo vật, nhất định là do người này lấy đi. Ba người la hét ầm ĩ, trực tiếp tế xuất pháp khí tấn công về phía Tô Uli. Ngay cả linh khí cũng không có sao. Tô Uli vừa tiếp tục phá giải cấm chế, vừa lấy ra kim xà tiễn, lập tức hai con kim xà dưới sự khống chế của nàng bò về phía ba người. Sau khi dễ dàng giải quyết ba người, Tô Uli liền tiếp tục phá giải cấm chế, thậm chí ngay cả ba chiếc túi chứa vật rơi bên cạnh cũng không nhặt. Chỉ là tu sĩ tiến vào quá nhiều, bên này vừa giải quyết xong ba người, phía sau lại xuất hiện thêm hai người nữa. Hơn nữa, sau khi thấy Tô Uli chỉ có một mình, bọn hắn cũng không thèm để ý đến ba thi thể trên mặt đất, trực tiếp niệm pháp quyết tấn công Tô Uli. Đối với những con rùa đáng ghét này, Tô Uli đương nhiên vô cùng chán ghét, nhưng lúc này mình bị cấm chế kiềm chế, lại không thể rời đi, chỉ có thể đến một giết một. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, phàm là tu sĩ nào đến chỗ Tô Uli đều không có ai sống sót rời đi, dần dần cũng có người phát hiện bên này có gì đó không ổn. Dù sao, có vài tu sĩ là do bên ngoài còn có bảo vật cần tranh đoạt nên mới được phái đến đây thăm dò tin tức. Người chậm chạp không trở về, tự nhiên sẽ có người phát hiện vấn đề. Vừa qua một nén hương, lúc này bên ngoài kho hàng đã tụ tập một đám người. Bất kể là tu sĩ chính đạo hay ma đạo, bây giờ tất cả đều đứng ở vị trí rất xa Tô U Lim mà quan sát. Không phải bọn hắn không dám tiến lên, mà là thi thể trên mặt đất quá nhiều. Gần 30 thi thể nằm ngổn ngang, hơn nữa từ vết thương phán đoán đều là do một người gây ra, ở đây tu sĩ duy nhất còn đứng chính là Tô U Ly. Vì vậy bọn hắn kiêng dè Tô U Ly. Tu sĩ bên chính đạo nhìn pháp bảo trên người Tô U Ly muốn bắt chuyện. Vị đạo hữu này có phải là sư tỷ của Ngự Linh Kiếm Tông không? Ta là đệ tử Xích Viêm Tông, Tiết Bắc. Sư tỷ có phải đang phá giải cấm chế phía trước không? Nhưng bất kể đối phương hỏi thế nào, Tô U Ly đều im lặng không nói, căn bản không thèm để ý đến bọn hắn. Thấy thái độ như vậy của Tô U Ly, đối phương cũng biết việc bắt chuyện đã thất bại. Chương 50, đối đầu trước cấm chế, đệ tử Âm Dương Hợp Hoàn Tông. Chương 50, đối đầu trước cấm chế, đệ tử Âm Dương Hợp Hoàn Tông nhưng cũng không dám nói thêm gì. Dù sao những thi thể trên mặt đất chính là bài học nhãn tiền. Ngay khi mọi người nhíu mày, không biết phải làm sao, một ma đạo tu sĩ bước ra. Nam tu sĩ dáng người cao giáo, đôi mắt phượng, khuôn mặt góc cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp quát lên: "Vị đạo hữu này, trên người ngươi có mùi mị lưu hương, không biết có gặp một nữ tu sĩ tên là Liễu Mị Nhi không?" Tô U Ly vẫn không nói gì. "Hừ, mị lưu hương là vân hương mà Mị Nhi sư muội dùng khi tu luyện, đã để lại mùi trên người ngươi, ngươi nhất định đã gặp nàng ta, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Nói xong, pháp bảo quanh thân hắn bắt đầu phồng lên, sau đó một linh sủng song đầu xà được thả ra bỏ về phía Tô U Ly, đồng thời trong tay hắn cũng nắm một linh khí đầu lâu. Chỉ thấy linh khí đầu lâu hai mắt bốc ra u hỏa màu lam, sau đó răng rắc há miệng, một luồng hỏa diễm màu lam đồng thời tấn công về phía Tô U Ly. Tô U Ly một tay nắm pháp khí thiên tinh kỳ trực tiếp vung lên, lập tức hàng trăm viên lưu tinh lao tới. Nhưng bất kể là linh sủng song đầu xà trực tiếp dựng thẳng người lên, hai cái đầu một trái một phải há miệng, đầu bên trái phun ra độc dịch màu tím, đầu bên phải phun ra hỏa diễm màu đỏ, công kích của thiên tinh kỳ đều bị chặn lại. Ngọn lửa u lam đó trực tiếp lao về phía Tô U Ly. Nhưng trước khi ngọn lửa đến gần, hai con kim xà khổng lồ đột nhiên xuất hiện chặn nó lại. Ma đạo nam tử kia thấy tất cả công kích của mình đều bị chặn lại, sau một đòn thất bại chỉ hừ lạnh một tiếng. "Bị Nhi sư muội là đạo lữ của ta, nàng ta nhất định đã gặp phải độc thủ của ngươi, bây giờ ta sẽ báo thủ cho nàng ta. Ngươi mau chịu chết đi." Nhưng hắn không lập tức tiếp tục tấn công Tô U Ly, mà hai tay không ngừng kết pháp ấn. Theo từng pháp ấn được kết ra, khí thế trên người đối phương bắt đầu tăng vọt. Khí tức vốn là trúc cơ viên mãn lúc này lại mơ hồ bắt đầu đột phá hướng tới kết đan cảnh. Hơn nữa, vì khí tức tăng vọt nhanh chóng, các kiến trúc xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Các tu sĩ xung quanh thấy vậy đều lộ vẻ kiêng dè, bắt đầu từ từ lùi lại. Rõ ràng, chuyện sắp xảy ra, nếu bọn hắn mạo hiểm vây xem sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. "Ta là đệ tử Âm Dương Hợp Hoàn Tông, Dư Khánh." Linh lực của Dư Khánh cuối cùng cũng đột phá cửa ải đó đạt đến kết đan cảnh giới, hai mắt hắn tràn ngập sát ý, rõ ràng đã quyết định sống mãi với Tô U Ly. "Ta không giết kẻ vô danh, mau báo tên ra." Vì cảnh giới được nâng cao, linh khí đầu lâu trong tay Dư Khánh lúc này càng thêm đáng sợ. Tô U Ly khẽ nhíu mày, nàng nhìn Dư Khánh, chỉ là kết đan sơ kỳ thì nàng vẫn chưa đặt vào mắt. Điều khiến Tô U Ly hứng thú là bí pháp mà Dư Khánh thi triển lúc này, trực tiếp vượt qua đại cảnh giới từ trúc cơ viên mãn đạt đến kết đan cảnh. Bí pháp này rất mạnh mẽ. Sau khi đối mặt với đôi mắt đầy giận dữ của Dư Khánh, Tô U Ly biến hai con kim xà trở lại thành kim xà tiễn nắm trong tay, thốt ra vài chữ lạnh nhạt: "Hành bất cải danh, toa bất cải tính, Ngự Linh Kiếm Tông, Bạch Linh Nhi." "Tốt, tốt một Bạch Linh Nhi, bây giờ ngươi mau chịu chết đi." Dư Khánh sau khi nghe được cái tên Tô U Ly nói ra, liền trực tiếp ném linh khí trong tay ra. Đầu lâu dưới tác dụng của linh lực lập tức biến lớn, sau đó há miệng, phun ra ngọn lửa màu lam càng thêm hung mãnh. Lập tức toàn bộ đường hầm nơi Tô U Ly đứng bị ngọn lửa lấp đầy trong nháy mắt. Lần này kim xà tiễn không thể chống đỡ được nữa, chỉ một lần chạm mặt, trên lưới kéo liền xuất hiện dấu vết bị nóng chảy. Tô U Ly thấy vậy liền trực tiếp lấy tất cả linh khí mình thu thập được bấy lâu trong túi chứa vật ra dùng hết. Từ linh khí hình đao, kiếm, đến búa, hoàn nhận, tổng cộng hơn 20 thanh linh khí. Những thứ này đều đã được luyện hóa, có thể bị Tô U Ly tùy ý điều khiển. Nhưng khi đối mặt với công kích được linh lực kết đan cảnh giới gia trì, chúng không có chút khả năng chống cự nào. Từng món một bị phá hủy. Tô U Ly nhìn những linh khí không ngừng bị hư hại đến mức không thể dùng được, sắc mặt không chút thay đổi. Những linh khí này đã lấy ra, chính là dùng để chống đỡ sát thương, chỉ cần cuối cùng mình an toàn, thì hủy bao nhiêu món cũng không tiếc. Dù sao thì dù có bị hủy, sau này bất kể là đi mua hay tự mình luyện chế cũng đều có thể có lại. Cuối cùng, đòn tấn công này của Dư Khánh đã hết sức, bị Tô U Ly hoàn toàn chặn lại. Nhưng ngọn lửa đã thiêu cháy hoàn toàn cả đường hầm, có thể nhìn thẳng ra cảnh tượng bên ngoài và cả những tu sĩ không đứng quá xa, muốn xem náo nhiệt. Dư Khánh nhìn vũng sắt nóng chảy dưới chân Tô U Ly và ba món linh khí còn sót lại, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại có nhiều linh khí như vậy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn liền bật cười. Dù linh khí có nhiều thì sao, bây giờ cũng chỉ còn lại ba món linh khí, mình ra thêm một đòn nữa, đối phương tuyệt đối không thể chống đỡ. Bạch Linh Nhi, hãy chôn cùng Mị Nhi sư muội đi. Những người xem náo nhiệt xung quanh lúc này cũng đổ mồ hôi thay Tô U Ly. Linh sủng nhị giai hậu kỳ, tu vi trúc cơ viên mãn, lại còn nắm giữ bí pháp có thể cưỡng ép nâng cao cảnh giới của mình, Dư Khánh này quả thực là một kẻ mạnh mẽ. Đúng vậy, không biết Bạch Linh Nhi này đã chọc giận đối phương bằng cách nào. Dư Khánh không phải đã nói rồi sao, hình như đạo lữ của hắn bị Bạch Linh Nhi chém giết. Vậy thì khó trách lại tức giận đến mức này, chỉ là không biết kết quả đối chiến cuối cùng của hai người này sẽ ra sao. Vừa rồi chúng ta đến đây, một đống thi thể trên mặt đất hẳn đều là do Bạch Linh Nhi làm, thực lực của nàng ta chắc cũng không kém. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, Bạch Linh Nhi kia không dễ nói chuyện, Dư Khánh này cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nếu một trong hai người bọn hắn còn sống, chúng ta đều không thể vượt qua cấm chế kia. Chiêu tiếp theo sẽ khiến ngươi mất mạng nơi hoàng tuyển. Dư Khánh nhìn ra lúc này Tô U Ly bị cấm chế kiểm chế phần lớn tâm thần, hắn có đủ thời gian để thi triển chiêu mạnh nhất của mình. Tô U Ly nhìn Dư Khánh, phần lớn thần thức đều dùng để phá giải cấm chế, lúc này nàng quả thực chỉ có thể phòng ngự. Nhưng Tô U Ly thu hồi phần lớn thần thức của mình, chỉ để lại một phần nhỏ để ngăn cấm chế tự động phục hồi. Đôi mắt nàng lóe lên, kiếm ý sắc bén xuyên thấu cơ thể mà bùng phát. Ngay khoảnh khắc kiếm ý phóng ra, các tu sĩ đang vây xem xung quanh và những người dùng kiếm lập tức cảm nhận được thanh kiếm trong tay bọn hắn đang hưởng ứng Tô U Ly. Là kiếm ý. Không hổ là đệ tử Ngự Linh Kiếm Tông, chúc cơ hậu kỳ đã có được kiếm ý như vậy. Vốn tưởng Dư Khánh có bí pháp cưỡng ép nâng cao cảnh giới đã nắm chắc phần thắng, bây giờ kiếm tu dùng ra kiếm ý thì kết quả vẫn chưa thể biết được. Tuy nhiên, cục diện hiện tại vẫn là Dư Khánh chiếm ưu thế, dù sao muốn vượt qua một đại cảnh giới để chiến đấu, ngay cả kiếm tu cũng rất khó làm được. Nhưng với thủ đoạn của kiếm tu, muốn giết chết một kết đan được bí pháp nâng cao như Dư Khánh, cũng có khả năng rất lớn chứ. Dường như cục diện sau khi Tô U Ly phóng ra kiếm ý, lập tức trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng lập tức có tu sĩ phát hiện ra điểm bất thường. Kìa, nhưng kiếm của Bạch Linh Nhi đâu rồi? Đúng vậy, lúc này bên cạnh Tô U Ly có 3 món linh khí, lần lượt là Điểm Thủy Côn, Vọng Nguyệt Thứ và Hỏa Vân Hoàn. Chính là không có kiếm. Chương 51, Nguyên Anh tu sĩ, Bạch Linh Nhi hành bất cải danh tọa bất cải tính. Chương 51, Nguyên Anh tu sĩ, Bạch Linh Nhi hành bất cải danh tọa bất cải tính. Dư Khánh ban đầu cũng bị kiếm ý của Tô U Ly chấn động tâm thần. Nhưng khi thấy Tô U Ly không rút kiếm ra, hắn cũng nhận ra rằng, lúc vừa chống đỡ công kích của mình, linh kiếm trong tay nàng có lẽ đã bị phế. Hắn lập tức ha ha cười lớn. Ha ha ha, một kiếm tu không có kiếm. Cười xong, biểu cảm của hắn lập tức lạnh xuống. Kiếm tu không có kiếm, căn bản không có chút uy hiếp nào. Âm Dương Hỗn Nguyên Công. Dư Khánh gọi linh sủng của mình về, linh lực vừa hội tụ vào tay định một chiêu kết liễu Tô U Ly. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ra tay, Tô U Ly đã ra tay nhanh hơn hắn. Chân Nguyên Kiếm Khí. Sau khi tu luyện Tam Chuyển Chân Nguyên Kiếm Quyết, mỗi khi tu luyện một tầng, liền có thể lĩnh ngộ các pháp thuật như kiếm mang, kiếm khí, kiếm thuẫn. Một thanh trường kiếm màu vàng được ngưng tụ ra trực tiếp bắn về phía Dư Khánh. Nhưng đối mặt với công kích này, Dư Khánh chỉ khinh thường cười một tiếng. Dù kiếm tu có mạnh đến đâu, trong mắt Dư Khánh, Tô U Ly nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến trúc cơ biến mãn. Bây giờ mình là kết đan tu sĩ. Hắn tự tin tùy tiện một đòn liền phá tan kiếm khí của Tô U Ly, sau đó khinh miệt nhìn Tô U Ly. Nhưng nơi xa đâu còn bóng dáng Tô U Ly, hắn lập tức ngây người, đợi đến khi phản ứng lại, thân thể vì đau đớn kịch liệt mà run lên. Một cánh tay thon dài đã xuyên thủng lồng ngực hắn từ phía sau, móc ra trái tim vẫn còn đang đập. Trận chiến vừa rồi còn đang nghiêng về một phía, giờ khắc này lập tức đảo ngược, kết thúc. Khí tức của Dư Khánh nhanh chóng suy giảm, hắn muốn quay đầu nhìn Tô U Ly, nhưng thân thể đã không còn nghe theo sai khiến nữa. Các tu sĩ vây xem bên ngoài cũng không ngờ trận chiến kết thúc nhanh đến vậy, từng người một đều trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ vừa rồi, các ngươi có ai nhìn rõ không? Có người hỏi một câu, tất cả mọi người đều lắc đầu. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy Tô U Ly đã giết Dư Khánh như thế nào. Đạo công phạt của kiếm tu lại đáng sợ đến thế. Thủ đoạn vừa rồi của người này, nhất định là nhân kiếm hợp nhất. Bởi vì trong tay nàng không có linh kiếm, nên đã dùng chính mình làm kiếm, nhất định là như vậy. Có lý. Vậy sự di chuyển vừa rồi là đã sử dụng pháp môn thần thông như kiếm độn đúng không? Kiếm tu này thật sự không thể xem thường nha. Dư Khánh có thể nâng cao thực lực bản thân đến kết đan cảnh giới còn bị giết chết, những người còn lại cũng không dám nán lại lâu hơn. Đồ ở đây bọn hắn không cần nữa. Dù sao di tích thượng cổ này lớn như vậy, những nơi khác cũng không thiếu đồ tốt, không cần thiết phải chọc giận một kiếm tu đáng sợ như thế. Tô U Ly nhìn các tu sĩ bắt đầu rời đi ở đằng xa, tiếp tục phá giải cấm chế. Ngay khi Tô U Ly nghĩ rằng sẽ không có ai tiếp tục quấy rầy mình nữa, lại khoảng một nén hương trôi qua, cấm chế cuối cùng cũng được mở ra một khe hở. Tô U Ly vừa định nhấc chân bước vào, trên không di tích đột nhiên bắt đầu điện chớp sấm rền. Tất cả tu sĩ trong di tích đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sự thay đổi này, là di tích xảy ra chuyện gì sao? Tô U Ly nhíu mày nhìn lên bầu trời, nàng có một dự cảm chẳng lành, không tiếp tục chú ý bên ngoài, trực tiếp tiến vào bên trong cấm chế, bắt đầu tìm kiếm thượng cổ truyền thống trận. Lúc này một giọng nói phẫn nộ truyền vào trong di tích. Dư Khánh, Dư Khánh, trả lời ta. Ai? Ai đã giết Dư Khánh? Khi Tô U Ly tiến vào kho hàng, tìm thấy truyền tống trận bên trong, tiếng gầm giận dữ trên bầu trời cũng truyền đến tai nàng. Tô U Ly lập tức biết hỏng rồi. Vừa rồi trên bầu trời di tích xảy ra động tĩnh lớn như vậy, là có người đang cưỡng ép phá vỡ cấm chế của di tích. Có được năng lực này, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ. Lòng Tô U Ly trùng xuống, vội vàng bắt đầu kiểm tra truyền tống trận. May mắn là truyền tống trận có thể sử dụng, chỉ là thiếu linh lực. Tô U Ly vội vàng tìm nơi nạp năng lượng cho trận pháp, đổ tất cả trung phẩm linh thạch trong túi chứa vật ra, sau đó bắt đầu vẽ tụ linh trận. Lúc này trên bầu trời phát ra một tiếng giòn tan, giáp giống như tiếng lưu ly vỡ vụn. Tô U Ly nghe thấy âm thanh này, mồ hôi lạnh lập tức toát ra. Cấm chế của di tích đã bị phá vỡ rồi. Chết tiệt, bên ngoài không phải còn hai Nguyên Anh tu sĩ sao? Không phải đã ước pháp tam chương không đánh nhau sao? Không biết ngăn cản một chút sao? Tô U Ly trong lòng gầm lên giận dữ, nhưng động tác trên tay lại không chậm. Tụ linh trận đã được vẽ xong, trận pháp bắt đầu nạp năng lượng. Nhìn trận pháp đang không ngừng nạp năng lượng, Tô U Ly sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa lên. Lúc này, Tô U Ly chỉ hận không thể trận pháp lập tức hoàn thành nạp năng, sau đó đưa mình rời đi. Khoảnh khắc cấm chế của di tích bị phá bỡ, một lão giả tóc hai bù xù bước vào di tích. Một luồng thần thức mạnh mẽ trấn áp vạn vật tức thì khuyết tán ra, mọi động tĩnh trong toàn bộ di tích đều bị hắn nắm rõ ngay lập tức. Đồng thời, hắn cũng quay đầu nhìn về phía trung tâm di tích, nơi Tô U Ly đang ở trong buổi đấu giá. "Tiểu tặc, hãy chết dưới tay bản tọa." Đôi mắt hắn trợn trừng. Ầm ầm ầm. Một luồng sóng xung kích mãnh liệt tức thì ập đến buổi đấu giá, mọi thứ trên đường đi đều bị phá hủy hoàn toàn. Ầm. Buổi đấu giá bị nổ tung lên trời ngay lập tức. Trong một màn khói bụi, rắc. Tiếng vỡ vụn khẽ vang lên. Tiếp đó, một luồng sáng chói lòa phóng thẳng lên trời xuất hiện tại nơi buổi đấu giá vừa diễn ra. Lão giả ma đạo thấy vậy, biểu cảm lập tức và mèo. Truyền tống trận. Âm Dương Lạc Hoa trưởng. Đây là một đòn chí mạng của Nguyên Anh tu sĩ, trực tiếp đánh thẳng vào truyền tống trận. Đứng trong truyền tống trận, Tô U Ly đang mừng thầm vì cấm chế bên ngoài kho hàng đã chặn được một đòn của Nguyên Anh đại tu sĩ, may mắn sống sót, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì không ngờ lại có một trường khác cập đến. Một bàn tay khổng lồ đủ sức che phủ nửa thành phố trực tiếp giáng xuống. Ầm. Cột sáng truyền tống cũng rung chuyển. Tô U Ly đứng trong cột sáng truyền tống tuy không bị tấn công trực tiếp, nhưng một trường này đã làm rung chuyển không gian, khiến nàng phun ra một đốm máu. Phụt. Hơn nữa, điều khiến Tô U Ly toát mồ hôi lạnh là, nàng liếc thấy truyền tống trận đã xuất hiện vết nứt. Nhưng may mắn thay, cột sáng truyền tống không tiêu tan, truyền tống trận đã khởi động thành công. Trên bầu trời xuất hiện một xoáy không gian, Tô U Ly trực tiếp bị hút lên. Tô U Ly đứng trong cột sáng truyền tống, nhìn lão giả với đôi mắt đỏ ngầu đã đến trước cột sáng truyền tống trong chớp mắt, trực tiếp khắc ghi khuôn mặt này vào lòng. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Mình đã thành công. Lão giả tuy có thể lay động không gian, nhưng dù sao cũng không thể phá vỡ không gian, điều đó cần tu vi hóa thần, hắn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Tiểu tặc, hãy để lại danh tính, bản tọa sẽ truy ngươi đến chân trời góc biển. Đối mặt với Phong Hoa lão ma, trưởng lão Âm Dương Hợp Hoàn Tông đã tức điên, Tô U Ly chỉ để lại một câu. Lão đầu, bản tọa hành bất đổi danh tọa bất cải tính, Bạch Linh Nhi, ngươi cứ chờ ta đến thu sát cho ngươi đi, nếu ngươi chết trước, ta sẽ đích thân đến Âm Dương Hợp Hoàn Tông đảo mộ của ngươi lên. Ha ha ha, cùng với tiếng cười ngâm ngùng, cô sáng truyền tống biến mất, thân ảnh Tô U Ly cũng biến mất theo. Còn Phong Hoa lão ma chỉ nghiến răng, ác độc nói, "Hừ, vừa rồi lực lượng không gian của truyền tống trận đã cứu ngươi một mạng, nhưng truyền tống trận này đã bao nhiêu năm không được sử dụng, tọa độ không gian đã thiết lập từ trước cũng đã mờ nhạt, trận pháp còn bị ta phá hoại vừa rồi, nên không gian không ổn định ngay cả kết đan tu sĩ cũng khó chịu, ngươi tiểu bối trúc cơ này có thể sẽ bị xé nát ngay lập tức." Đáng tiếc, Tô U Ly đã không còn nghe thấy lời chút giận đầy bực tức của Phong Hoa lão ma nữa. Chương 52, dưỡng thương, đi thủ chương 52, dưỡng thương, đi thủ quả thực đúng như Phong Hoa lão ma đã nói, nên không gian cực kỳ bất ổn. Tô U Ly cảm nhận áp lực xung quanh lên cơ thể mình, cắn chặt răng bạc kiên trì. Lực lượng không gian xung quanh dường như muốn nghiền nát và xé toạc Tô U Ly, không ngừng từng đợt công kích nàng. Nhưng nhục thân của Tô U Ly mạnh hơn phần lớn kết đan tu sĩ, nên nàng chỉ cảm thấy khó chịu. Chỉ là linh lực hộ thể bị tiêu hao nghiêm trọng, trong thời gian ngắn Tô U Ly đã cảm thấy linh lực trong đan điền sắp cạn kiệt. Nàng ôm chặt chữ vật đại vào lòng. Trong tình huống này, Tô U Ly chỉ có thể thẩm tính toán thời gian trong lòng để phân tán nỗi đau mà cơ thể đang phải chịu đựng. 1, 2, 3 truyền tống nhanh chóng kết thúc, cũng chỉ 10 hơi thở. Nhưng 10 hơi thở này lại khiến Tô U Ly cảm giác như đã trải qua một canh giờ. Tô U Ly nhìn ánh sáng cuối kênh truyền tống, trực tiếp bị kênh không gian nổ ra ngoài. Rời khỏi kênh không gian, Tô U Ly phát hiện mình đang bay trên trời, không phải ở đầu bên kia của truyền tống trận. Rõ ràng vị trí truyền tống đã bị lệch. Hơn nữa, phía dưới là một vùng biển, ở cuối tầm nhìn có thể thấy đường bờ biển, nhưng khoảng cách khá xa, chắc phải cách 3-40 dặm. Nếu là bình thường, khoảng cách này chẳng đáng là gì. Nhưng hiện tại Tô U Ly đang bị thương, nội thương do Nguyên Anh tu sĩ một trường chấn động, lại bị lực lượng không gian hành hạ trong kênh không gian, giờ phút này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đã xê dịch. Sau khi ra khỏi kênh không gian, nàng trực tiếp rơi xuống biển. Tô U Ly bấm pháp quyết sử dụng thủy độn. Tị thủy quyết. Sau khi vắt kiệt linh lực cuối cùng trong cơ thể, Tô U Ly được một bong bóng khí bao bọc lấy cơ thể, sau đó bơi về phía đường bờ biển. Phú ha. Khi Tô U Ly bơi từ đáy biển lên bờ, trong đan điền hoàn toàn không còn linh lực, một chút cũng không. Ha ha ha, mái tóc trắng hoàn toàn xóa tung, hiện tại nàng không thể duy trì ngụy trang được nữa. Nàng thở hổn hển, hít thở không khí. Đây là lần đầu tiên nàng mệt mỏi đến vậy. Vừa rồi khi còn trên trời, nhìn khoảng cách đến bờ biển chỉ 3-40 dặm, nhưng thực tế khi bơi có thể còn xa gấp đôi. Mặc dù trong cơ thể không có linh lực nên không thể thúc đẩy linh khí và sử dụng pháp thuật, nhưng Tô U Ly vẫn là một thể tu, dù bị thương một chút, thực lực nhiều nhất cũng chỉ mất 3 phần. Hơn nữa thần thức cũng có thể sử dụng. Vừa rồi trước khi lên bờ, Tô U Ly đã dùng thần thức quét qua xung quanh một lượt. Xác nhận an toàn xong nàng mới lên bờ. Pháp bảo phía dưới đã bị nước biển làm ướt, Tô U Ly ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao ngay trước mặt mình. Nàng cất bước đi về phía đó. Trước tiên lên đỉnh núi để xem xung quanh có dấu vết hoạt động của con người hay không. Thần hồn của Tô U Ly mạnh mẽ, phạm vi thần thức có thể thăm dò cũng rất rộng, thần thức của tu sĩ sau trúc cơ thường chỉ thăm dò được một dặm, tu sĩ kết đan mới vượt quá 10 dặm. Mà bản thân thần thức của nàng vượt xa tu sĩ kết đan bình thường, có thể thăm dò 300-400 dặm. Nhưng trong phạm vi này không tìm thấy bất kỳ dấu vết hoạt động nào của con người. Vì vậy nàng đoán đây là khu vực không người. Dù sao đi nữa, việc cần làm bây giờ là lên đỉnh núi xác nhận tình hình xung quanh, sau đó dưỡng thương, khôi phục toàn bộ linh lực. Chỉ khi ở trạng thái hoàn hảo, sau này gặp phải bất ngờ mới có thể dễ dàng ứng phó. Nếu không với bộ dạng thảm hại hiện tại, gặp phải kết đan tu sĩ thì thực sự chỉ có thể liều mạng. Nàng khó khăn lắm mới đến được nơi không có chiến tranh này, còn chưa kịp tận hưởng. Phú may mà thể lực của ta vẫn tốt, he he. Khả năng hồi phục của thể tu cực kỳ mạnh mẽ, trong thời gian ngắn như vậy Tô Uli lúc này đã hồi phục không ít. Nàng phi nhanh, nhanh chóng lên đến đỉnh núi, Tô Uli nhìn xung quanh vẫn là quần sơn. Liên ngồi xuống, trực tiếp nhảy vọt lên. Chỉ bằng sức mạnh cơ thể, mặt đất dưới chân lập tức nứt toác, còn Tô Uli như một mũi tên nhọn, tức thì bay lên cao 100 mét. Nàng đặt tay phải lên trán, nhìn về phía xa. Vẫn không thấy dấu hiệu của con người. Điều này khiến Tô Uli có chút băn khoăn, chẳng lẽ mình trực tiếp bị chuyển tống đến một khu vực không người nào đó sao? Nếu vậy thì quá xui xẻo. Biết xung quanh không có người, Tô Uli lại rơi xuống đất. Nàng khoanh tay trước ngực, tay kia méo cằm nhắn nhủi suy nghĩ. Trước tiên cứ hồi phục vết thương đã, đợi vết thương lành rồi tính sau. Hơn nữa không có người thì càng tốt. Cảm nhận nồng độ linh khí xung quanh. Không cao lắm, nhưng cũng đủ dùng rồi. Đúng vậy, Tô Uli định ở đây một mạch đột phá thành kết đan tu sĩ rồi mới rời đi. Nàng đã chứng kiến sự lợi hại của nguyên anh tu sĩ. Cũng biết nguyên anh tu sĩ đã là thái thượng trưởng lão của các tông môn hàng đầu. Còn về tu sĩ hóa thần cảnh giới cao hơn, đã mấy nghìn năm không xuất hiện trên thế gian. Nếu ta đột phá đến kết đan kỳ, rồi ẩn mình thêm một thời gian nữa, tích lũy thuộc tính điểm cao hơn, thì đến lúc đó dù đối mặt với nguyên anh tu sĩ có đánh không lại ta cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Không đến mức như bây giờ, đối mặt với nguyên anh đại tu sĩ mà không có cách nào. Nghĩ đến việc âm dương hợp hoàn tông cách một tầng màn chắn không gian mà vẫn có thể một trường chấn thương mình, Tô Uli không khỏi dùng mình sợ hãi. Lúc đó nếu không phải truyền tống trận đã khởi động, mình đang được truyền tống, có lực lượng không gian hộ thể, e rằng đã bị một trường đánh chết rồi. Âm dương hợp hoàn tông, Tô Uli ta đến lúc đó nhất định sẽ đến bái phòng. Đứng trên đỉnh núi, buông một câu nói độc địa mà chẳng ai nghe thấy, Tô Uli quay người đi xuống núi. Bây giờ nàng phải tìm xem gần đây có linh tuyển hay phúc địa nào không. Sau đó ở đó khai phá động phủ của mình để tu luyện, bồi dưỡng linh dược, linh thảo và linh thực. Nàng lại sử dụng phương pháp tìm linh tuyển mà mình đã dùng khi rời Tô gia ở Đại Tuyên Vương triều. Phương pháp này không chỉ tốn thời gian mà còn rất dễ bỏ sót. Điều này khiến Tô Uli lập tức nhớ đến con chuột tìm bảo vật mà Ngự Linh Kiếm Tông đã tạm thời cho mình mượn khi nàng vừa đột phá trúc cơ. Lần này ta cũng phải bồi dưỡng linh sủng của riêng mình. Không cầu chiến lực của nó cao bao nhiêu, chỉ cần có thể hỗ trợ ta khi cần dùng là được. Những linh sủng như chuột tìm bảo vật rất đáng để nuôi một con, sau này khi tìm linh dược linh thực có thể thả ra. Tô Uli làm lại một la bàn tìm bảo vật, nhìn linh thạch trên la bàn, bắt đầu di chuyển. Có lẽ là do trước đó bị Nguyên Anh đại tu sĩ đánh một trường, bây giờ vận may đã quay trở lại với Tô Uli. Chỉ tìm 3 ngày, chạy khoảng 10 mấy ngọn núi, la bàn đã có phản ứng. Tìm thấy rồi. Ta còn tưởng phải tìm nửa năm một năm chứ, không ngờ lần này nhanh vậy. Nhưng nếu mình có một con chuột tìm bảo vật thì chắc chưa đến nửa ngày đã tìm thấy rồi. Sau nửa canh giờ nữa, Tô Uli nhìn ngọn núi trước mặt, biết rằng la bàn chỉ vào bên trong ngọn núi này, nàng nắm vọng nguyệt thứ trong tay, bắt đầu đục núi. Bây giờ linh lực của nàng đã hồi phục không ít, có thể thúc đẩy linh khí. Vọng nguyệt thứ được thúc đẩy trực tiếp khoan vào trong lòng núi. Ầm. Sau một tiếng nổ, trước mắt xuất hiện một hang núi chỉ đủ một người đi qua. Ngay cả Tô Uli đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ trong hang núi vọng ra. Chương 53, từng bước một, linh hỏa. Chương 53, từng bước một, linh hỏa. Nghe tiếng nước chảy này, cùng với linh khí ập đến từ trong hang núi, Tô Uli nhắm mắt hít sâu một hơi. Hít thở chất lượng linh tuyển này thật tốt. Mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực lộ vẻ vui mừng. Nàng cất bước đi vào trong hang. Lúc này, trong hang núi, dòng nước suối trong vắt không ngừng tuôn trào, Tô Uli khai phá một bệ đá khá bằng phẳng phía trên nguồn linh tuyển, sau đó ngồi xuống đó bắt đầu đả tọa hồi phục. Phải mất 10 ngày nàng mới dưỡng thương hoàn toàn. 10 ngày sau khi đã hồi phục hoàn toàn, Tô Uli mới tiếp tục sắp xếp động phủ của mình. Bởi vì động phủ hiện tại chỉ là một hang động nhỏ chỉ đủ một người đi qua, và linh tuyển không ngừng tuôn ra đã làm ướt cả hang động. Tô Uli khoanh chân ngồi, mở đôi mắt đỏ rực, giơ hai tay lên, vọng nguyệt thứ và hỏa vân hoàn xuất hiện trong tay, sau đó trực tiếp đâm vào vách núi xung quanh. Ầm. Trong hang núi tức thì tràn ngập khói bụi, nhưng ngay sau đó một trận cuồng phong thổi từ trong hang ra, tất cả khói bụi và đá vụn đều bị thổi ra ngoài hang. Tô Uli có một lớp linh lực hộ thân xung quanh, không để bụi bẩn bám vào người. Nhìn hang núi rộng rãi hơn hẳn, Tô Uli đứng dậy, lấy linh tuyển làm trung tâm, đây sẽ là nơi trồng linh dược linh thảo, sau đó khai phá một hang động để luyện đan, còn nơi luyện khí, vẽ bùa và chế tạo khôi lỗi cũng phải làm. Dù sao nàng cũng định ở đây lâu dài. Tu vi hiện tại của mình là trúc cơ tầng 7, nếu muốn tu luyện đến trúc cơ viên mãn, với tài nguyên mình đang có, nếu nhanh thì cũng cần 3-40 năm. Mà bình cảnh kết đan thì không biết phải mất bao nhiêu năm. Ai, đây chính là lý do Ngụy Linh căn không được gia tộc coi trọng. Lấy tài nguyên bồi dưỡng Ngụy Linh căn ra, đủ để bồi dưỡng 10 địa linh căn, chứ đừng nói đến thiên linh căn cao hơn. Vì vậy, khi ở Ngự Linh Kiếm Tông, mặc dù có rất nhiều công pháp phù hợp, Tô Uli lại chọn một bộ Tam chuyển chân nguyên kiếm quyết tốn tài nguyên hơn. Mục đích là mỗi lần trùng tu sẽ tăng thêm một chút linh lực, làm sao có thể trực tiếp tăng điểm sẽ tăng nhiều hơn. Mục đích của mình là sau mỗi lần trùng tu, linh lực tu luyện trở lại sẽ càng ngưng thực hơn, điều này có lợi rất lớn cho việc ngưng kết kim đan. Có thể nói chỉ riêng bộ công pháp này đã giúp Tô Uli tăng thêm 1/10 khả năng đột phá kết đan. Nghe nói trên thế gian còn có thiên tài địa bảo có thể nâng cao tư chất, tẩy rửa linh căn, chỉ là cực kỳ hiếm gặp, không thì sinh trưởng ở những nơi hiểm ác, hoặc bị các thế lực lớn phong ấn trong bí cảnh, muốn có được thì vẫn phải có thực lực để nói chuyện. Hiện tại Tô Uli không mơ tưởng đến những thứ đó. Chân đạp thực địa, từng bước một đi xuống là con đường phù hợp nhất với mình lúc này. Đợi đến khi bảo vật đó xuất hiện trong tương lai, mình cũng có khả năng để lấy. Tô Uli mở chữ vật đại của mình. Trong này chính là toàn bộ gia sản của nàng. Khi mình được truyền tống đến đây, nàng cũng đã bảo vệ nó rất chặt. nếu những thứ trong này mất đi, nàng thực sự sẽ đau lòng đến ngất xỉu. Bởi vì trong chữ vật đại có linh dược mà nàng đã thu thập để đột phá kết đan, cũng là phần thưởng cho nhiều năm nàng chiến đấu ở tiền tuyến chiến trường chính ma. Nàng lấy ra những hạt giống linh dược linh thảo và cây con linh thực đã chuẩn bị sẵn, phân chia khu vực gần linh tuyển, sau đó lần lượt gieo xuống, rồi mới đưa ngón tay ra. Theo một giọt táo hóa tinh nguyên rơi xuống, tích tắc, mặt đất dưới chân lập tức bắt đầu hoạt động, sau đó một mầm xanh chui ra. Tiếp đó lại một giọt táo hóa tinh nguyên rơi xuống. Những năm này nàng luôn buôn ba khắp nơi, táo hóa tinh nguyên đều được tích trữ lại, bây giờ có thể một hơi bồi dưỡng tất cả linh dược thành ngàn năm tuổi. Sau khi nhanh chóng bồi dưỡng linh dược xong, Tô Ú Ly liền hái vài cây ngay tại chỗ. Sau đó đi về phía luyện đan thất đã khai phá. Hiện tại ta không có khả năng đào dẫn địa hỏa, cũng không có linh hỏa nào bên mình, chỉ có thể đốt than tuổi làm từ linh thực và linh than đào được gần linh mạch để nhóm lửa. Linh thực còn có thể dùng táo hóa tinh nguyên để trồng, linh than dùng hết thì thực sự là hết. Nghĩ đến những đan dược cần luyện chế sau này, Tô Ú Ly chỉ có thể nói mình cố gắng tiết kiệm một chút. May mắn là hiện tại thuộc tính thần hồn của ta đủ cao, nội tính cũng đã tăng lên, tỷ lệ thành công luyện đan vượt xa trước đây. Nếu vẫn là cường độ thần hồn như trước, luyện một lò đan dược có thể phế đi 9 phần nguyên liệu. Nếu có thể, ta vẫn muốn có linh hỏa. Tô Ú Ly nghĩ đến huyết sắt diễm được tu luyện từ huyết sắt chi lực trong bộ huyết sắt công trước đây. Loại lửa đó dùng để chiến đấu thì được, nhưng dùng để luyện đan e rằng sẽ khiến đan dược nhiễm huyết sắt chi khí. Vậy thì ngoài ma đạo ra, tu sĩ bình thường căn bản không thể dùng. Nếu không ăn vào còn phải luyện hóa huyết sắt chi khí trong cơ thể. Nhưng thiên địa linh hỏa lại không dễ tìm đến vậy. Vừa nghĩ vừa lấy ra một cái lò luyện đan từ chữ vật đại. Đây cũng là thứ nàng đổi được bằng chiến công. Ngay khi Tô Ú Ly chuẩn bị đốt linh thực để nhóm lửa, đột nhiên hang núi bắt đầu rung chuyển. Tô Ú Ly lập tức thu tất cả mọi thứ vào chữ vật đại, sau đó chạy ra khỏi hang núi. Lúc này mặt biển cũng không yên bình, từng đợt sóng lớn cuộn. Sóng thần? Không phải, bởi vì thời tiết không thay đổi, vẫn trong xanh, hơn nữa sóng biển tuy lớn, nhưng không có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Một lát sau, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Lần này Tô Ú Ly chú ý thấy ở phía xa trên mặt biển đang dâng lên một cột khói trắng. Nhìn bộ dạng này dường như là núi lửa dưới biển sắp phun trào. Chỉ là như vậy thì Tô Ú Ly liền thả lỏng. Hù chết ta rồi, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì chứ. Vừa định quay người trở lại luyện đan, mặt biển phía xa lại phun trào một lần nữa. Nhưng lần này, động tác quay người của Tô Ú Ly ngược lại. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được, nồng độ linh lực đã tăng lên một chút. Thân hồn mạnh mẽ, cảm giác sẽ nhạy bén. Mặc dù miệng núi lửa đó cách đây rất xa, nhưng cảm giác mạnh mẽ vẫn khiến Tô Ú Ly lập tức quay đầu nhìn về phía đó. Nếu ta không cảm nhận sai, thì nguồn gốc của nồng độ linh khí đang tăng lên bây giờ chính là ngọn núi lửa dưới biển đang phun trào kia. Tô Ú Ly lập tức hành động, trực tiếp đạp lên phi hành pháp khí bay về phía đó. Đến nơi, nhìn mặt biển đang cuộn trào, nàng trước tiên dùng thần thức cảm nhận một chút. Xác nhận không có nguy hiểm, nhiệt độ nước biển cũng chỉ tăng lên 6-70 độ, nàng liền trực tiếp lao xuống biển. Nàng lặn xuống từ từ theo dòng nước biển đang bốc hơi. Rất nhanh Tô Ú Ly đã nhìn thấy miệng núi lửa dưới đáy biển. Lúc này, ở đó đang có một lượng lớn khí và nhiệt lượng phun ra ngoài, Tô Ú Ly tiến gần đến miệng núi lửa. Nàng có thể cảm nhận nhiệt độ ngày càng cao. Nhưng đối với Tô Ú Ly không có ảnh hưởng quá lớn, nàng trực tiếp chui vào trong. Vào trong miệng núi lửa, một lượng lớn bọt khí tức thì làm mở tầm nhìn, sau khi lặn xuống gần 100 mét nữa, cuối cùng nàng cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng bên dưới. Tô Ú Ly nhìn dung nham đang không ngừng cuộn trào bên dưới, đôi mắt nàng tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi. Cuối cùng, khi dung nham lại bắt đầu dục dịch, khiến đáy biển rung chuyển, Tô Ú Ly đã tìm thấy nó trong dung nham. Linh hỏa. Một đoàn lửa màu xanh lam nổi bật giữa dòng dung nham đỏ rực. Chương 54, Thương Minh Lưu Hỏa, Bế Quan. Chương 54, Thương Minh Lưu Hỏa, Bế Quan. Linh hỏa. Thương Minh Lưu Hỏa, Linh Hỏa cộng sinh thủy hỏa. Không ngờ mình lại thực sự gặp được linh hỏa. Tô Ú Ly không ngờ buồn ngủ lại có người mang ngồi đến, vừa nãy mình còn đang nghĩ đến linh hỏa, giây lát sau đã gặp được rồi. Chỉ là nhìn Thương Minh Lưu Hỏa ẩn mình trong dung nham, Tô Ú Ly lặn xuống thử một chút. Nhiệt độ dung nham nàng vẫn có thể chịu đựng được, nhưng vừa đến gần Thương Minh Lưu Hỏa, da thịt nàng lập tức đỏ bừng. Rõ ràng trong tình huống không chuẩn bị gì như vậy, dù nhục thân mình mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tiếp cận và thu phục luyện hóa đoàn linh hỏa này. Tô Ú Ly nhận ra điều này, liền trực tiếp bơi lên mặt biển. Dù sao linh hỏa cũng không chạy được, nàng phải quay về tính toán kỹ lưỡng. Trở lại bờ, nhìn những con sóng vẫn đang cuộn trào, Tô Ú Ly suy nghĩ cách thu phục linh hỏa. Thông thường thu phục linh hỏa có hai cách, một là dùng tu vi mạnh mẽ cưỡng ép thu phục, hai là dùng kỳ chân dị bảo kết hợp đan dược để luyện hóa. Đáng tiếc hiện tại ta không có cả hai phương pháp này. Tô Ú Ly nhíu mày, nhìn vị trí núi lửa dưới biển, trực tiếp bay lên trời. Xung quanh vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của tu sĩ nào. Nơi này có linh hỏa, nhưng dường như là khu vực không người. Vậy thì mình có thể yên tâm hơn rất nhiều, không cần lo lắng đột nhiên có tu sĩ chạy đến tranh giành linh hỏa này với mình. Trước tiên cứ tu luyện đến trúc cơ viên mãn, sau đó luyện chế một ít dưỡng hồn đan để ôn dưỡng thần thức, cùng với huyền thủy đan, băng nguyên đan và hỏa nguyên đan. Dưỡng hồn đan có thể giúp mình khi cố gắng thu phục Thương Minh Lưu Hỏa, thần thức có thể áp chế linh hỏa, còn huyền thủy đan giúp tăng cường khả năng khống chế pháp thuật hệ thủy, băng nguyên đan có thể chống lại sự thiêu đốt của linh hỏa, hỏa nguyên đan thì chống lại linh thủy còn lại cùng tồn tại với linh hỏa. Mấy loại đan dược này đều có trong đan phương mà Hàn Thanh Trần để lại trong chữ vật đại, độ khó luyện chế cũng không cao. Sau khi nghĩ xong cách thu phục Thương Minh Lưu Hỏa, Tô U Ly liền trở về động phủ tiếp tục tu luyện. Nếu có thể thuận lợi thu phục linh hỏa, thì sau này luyện chế dáng trần đan và chiều nguyên đan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai loại đan dược này đều có tác dụng hỗ trợ tu sĩ đột phá cảnh giới, là những đan dược quý giá mà Tô U Ly muốn đột phá kết đan cảnh giới nhất định phải có. Nhưng bây giờ nghĩ đến những điều đó thì quá sớm. Trong động phủ khắc họa tụ linh trận, đặt linh thạch lên. Linh thạch trung phẩm đã tiêu hao 8 phần khi khởi động truyền tống trận thượng cổ, chỉ còn lại một chút, để tiết kiệm, tụ linh trận chỉ có thể dùng linh thạch hạ phẩm để khởi động. Theo tụ linh trận khởi động, Tô Ú Ly vận chuyển Tam chuyển chân nguyên kiếm quyết, vì thương minh lưu hỏa đột nhiên bùng phát, nồng độ linh khí lúc này tăng lên, chính là thời cơ tốt để tu luyện. 10 năm trôi qua. Thuộc tính: một thần hồn, 5 năm. Tu luyện không ngừng nghỉ mỗi ngày, cảnh giới Tô Ú Ly thuận lợi đột phá đến trúc cơ tầng 8. Lại 10 năm trôi qua, bình cảnh trúc cơ tầng 9 cũng bắt đầu lung lay. Thuộc tính: một thần hồn, 60 thuộc tính, một pháp lực, 1 năm. Sau 5 năm khổ tu, nàng thuận lợi đột phá đến trúc cơ tầng 9. Thuộc tính: một pháp lực, 20. Sau mỗi ngày tu luyện, Tô Ú Ly đều vào luyện đan thất luyện đan, chuẩn bị cho việc thu phục linh hỏa. Cuối cùng, sau 10 năm nữa, trúc cơ viên mãn. Thuộc tính: một pháp lực, 30. Mất chọn 35 năm, Tô Ú Ly từ trúc cơ tầng 7 đột phá đến trúc cơ viên mãn cảnh giới. Với tuổi 160 tuổi tu luyện đến trúc cơ viên mãn, có thể thử kết đan. Chỉ là tu luyện của Tô Ú Ly vẫn chưa dừng lại. Nàng không phải là kiếm tu đơn thuần, ngoài linh lực ra, nàng còn tu luyện khí huyết. Nàng đã sớm đạt đến hậu kỳ thể tu nhị trọng khi còn ở Ngự Linh kiếm tông. Hiện nay đã 6-70 năm trôi qua, cảnh giới thể tu đã sớm chạm đến bình cảnh đó. Nếu cảnh giới thể tu đột phá đến kết đan trước, thì tỷ lệ thành công thu phục linh hỏa chẳng phải sẽ lớn hơn sao? Nàng lấy ra một viên thối thể đan từ chữ vật đại nuốt xuống, khí huyết trong cơ thể chấn động, đan dược hóa thành dược lực hòa vào huyết nhục và gân cốt. Tô Ú Ly cảm nhận từng đợt ngứa gian truyền đến từ bên trong cơ thể, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Nhục thân của ta hiện giờ đã đủ cường đại, thối thể đan gần như không còn tác dụng với ta nữa. Chậm rãi thở ra một hơi, vì thối thể đan đã không còn tác dụng, vậy thì hãy thử xung kích luyện thể tam trọng cảnh vậy. Kiểm tra lại tụ linh trận một lần nữa, ở chỗ nạp năng lượng đã xuất hiện thêm rất nhiều bột phấn, đây đều là những linh thạch đã bị hút cạn linh khí. Ta lấy tất cả số trung phẩm linh thạch còn lại trong chữ vật đại của mình ra đặt vào tụ linh trận. Theo trận pháp khởi động, nồng độ linh khí trong động phủ lập tức tăng lên mấy cấp độ. Tô Ú Ly hít sâu một hơi, liền bắt đầu vận chuyển quy linh luyện thể quyết. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn như sói khói, ào ào ào. Thậm chí trong cơ thể còn truyền ra tiếng sông nước chảy, đây chính là khí huyết đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể Tô Ú Ly. Khí huyết được thúc đẩy mạnh hơn nữa, lao thẳng về phía bình cảnh đang dần trở nên rõ ràng. Ầm. Tựa như nước sông va đập vào tảng đá lớn, Tô Ú Ly nhắm mắt đả tọa, bề ngoài trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong cơ thể đang sóng gió cuồn cuộn. Khí huyết hết lần này đến lần khác xung kích bình cảnh, tựa như phía sau còn có vô tận lực lượng đang thúc đẩy. Tô Ú Ly lúc này thực sự cảm ơn bản thân đã tăng thể chất lên 60 điểm, bởi vì thể phách cường đại đã giúp nàng thúc đẩy khí huyết vô cùng dễ dàng. Nếu là luyện thể tu sĩ bình thường, cho dù có đan dược phụ trợ khi xung kích cảnh giới, xung kích 10 lần 20 lần có thể còn chống đỡ được, nhưng 30 lần, 40 lần thì sao? Chắc chắn sẽ có lúc hậu kình vô lực. Nhưng cường độ thân thể của Tô Ú Ly hiện tại đã ở kết đan cảnh, thậm chí có thể là trình độ kết đan hậu kỳ. Cho nên lúc này xung kích luyện thể tam trọng cảnh, cho dù bình cảnh có kiên cố đến mấy, trước lực lượng khí huyết vượt xa bình cảnh này, rất nhanh đã bị đánh vỡ một khe hở. Rắc. Tiếng bình cảnh vỡ vụn dường như vang vọng trong não hải. Tô Ú Ly tinh thần chấn động, trực tiếp đứng dậy. Hai tay kết thành kiếm chỉ, bắt đầu tu luyện kiếm khí chỉ. Theo hai tay múa động, tựa như đang vung vẩy hai thanh trường kiếm. Đầu ngón tay trước tiên được bao phủ bởi một tầng kiếm mang sắc bén, sau đó kiếm mang lộ sắc thành kiếm khí. Ban đầu sử dụng kiếm mang chỉ có thể công kích cận thân, nhưng khi biến thành kiếm khí, chỉ cần một cái búng ngón tay, kiếm khí liền trực tiếp bắn ra. Động tác của Tô Ú Ly từ lúc ban đầu còn vụ vẻ, dần dần trở nên thuần thục. Dáng người cũng từ lúc ban đầu hơi thô kệch trở nên nhẹ nhàng như chim hồng. Cuối cùng kiếm khí hình thành kiếm ý. Tô Ú Ly với kiếm thuật tạo nghệ cao hơn của mình đã cưỡng ép tu luyện công pháp kiếm khí chỉ này đến tiểu thành. Sau đó kiếm ý cùng khí huyết trong cơ thể cộng hưởng, khí huyết chi lực vốn đã hùng hậu được kiếm ý gia trì, lập tức tăng thêm một phần sắc bén. Bên cạnh của tam trọng cảnh vốn đã bị khí huyết xung kích phá vỡ một khe hở, lập tức được mở ra hoàn toàn. Ầm. Khí huyết hùng hậu như ngựa hoang chạy khắp toàn thân. Linh lực trong tụ linh trận bị hút vào cơ thể ngay lập tức, những trung phẩm linh thạch đang được nạp năng lượng nhanh chóng bị hút cạn linh khí, từng khối biến thành một phấn. Trên không trung hòn đảo cũng hình thành một linh khí xoáy. Mặt biển vốn đang quang đãng và rộng, lúc này vì sự xuất hiện của linh khí xoáy, bắt đầu dần dần xuất hiện mây đen. Ầm ầm theo một tiếng sấm rền, Tô Ú Ly trực tiếp xông ra khỏi động phủ, bay lên không trung. Linh khí xoáy lập tức tìm thấy chỗ xả, trực tiếp lao thẳng vào cơ thể Tô Ú Ly. Chương 55, luyện thể tam trọng cảnh sơ kỳ, thu linh hỏa. Chương 55, luyện thể tam trọng cảnh sơ kỳ, thu linh hỏa. Ầm ầm. Điện quang lướt đi trong mây đen. Lúc này, Tô Ú Ly đứng trên không trung hòn đảo cách mặt đất 100 mét, giang rộng tứ chi, nuốt toàn bộ linh khí xoáy vào trong cơ thể. Ao ào khí huyết cuồng bạo trong cơ thể dần dần bình ổn lại. Luyện thể tam trọng cảnh sơ kỳ đã đột phá. Tô Ú Ly đứng trên không trung nhắm mắt nội thị, thể tu và pháp tu cũng tương tự. Pháp tu đột phá kết đan sẽ ngưng tụ kim đan trong đan điền, đó là nơi chứa toàn bộ linh lực. Còn thực lực của thể tu đều nằm ở nhục thân, cho nên lúc này cơ thể Tô Ú Ly đã trải qua sự lột xác. Cảm nhận kỹ càng, Tô Ú Ly phát hiện tốc độ hấp thu linh lực của mình hiện tại lại nhanh hơn không ít. Ít nhất nhanh hơn 4-5 lần so với trước đây. Cái này, chẳng lẽ cảnh giới thể tu tăng cường lại có tác dụng cải thiện căn cốt sao? Hay chỉ đơn thuần là cảnh giới tăng lên, nên tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng lên? Chắc là về sau đi. Dù sao cũng chưa từng nghe ai nói thể tu đột phá cảnh giới có thể cải thiện căn cốt. Tuy nhiên, trong tay nàng quả thật còn có một bộ công pháp có thể chậm rãi nâng cao căn cốt. Đó chính là Bách luyện cân cốt công tìm được từ thượng cổ di tích trước đó. Bộ công pháp này tuy cũng là công pháp luyện thể, nhưng hiệu quả luyện thể không lớn, bù lại có thể chậm rãi nâng cao căn cốt của người tu luyện. Chỉ là tốc độ và hiệu quả nâng cao thì rõ ràng cũng là một kẻ tiêu tốn tài nguyên lớn. Nhưng Tô Úy Ly không quan tâm, bất kể nàng tu luyện công pháp nào cũng đều cực kỳ tiêu hao tài nguyên, mà nàng cũng không thiếu tài nguyên. Mặc dù tiêu hao nhiều tài nguyên, nhưng tốc độ tu luyện của ta cũng không chậm, thiên linh căn thì không thể sánh bằng, nhưng địa linh căn vẫn có thể vượt qua. Không, với tuổi tác hiện tại của mình, 160 tuổi kết đan, tuy là thể tu, nhưng cũng là kết đan, đã là thiên tài rồi. Nghĩ đến đây, lưng Tô Úy Ly không khỏi thẳng lên 3 phần. Với năng lực của kết đan tu sĩ, từ giờ trở đi, dù không cần nhờ đến phi hành pháp khí, ta cũng có thể bay lượn cấp tốc trên không trung rồi. Có thể bay nhanh như khi nàng chạy trên mặt đất. Nghĩ đến tốc độ nhục thân hiện tại của mình, khóe miệng Tô Úy Ly không khỏi nở một nụ cười. Mặc dù chỉ vừa mới đột phá đến luyện thể tam trọng cảnh, nhưng về tốc độ và lực lượng, có thể nói là kiêu ngạo đứng đầu toàn bộ kết đan cảnh giới. Bây giờ, hãy luyện chế Huyền Thủy đan, Băng Nguyên đan và Hỏa Nguyên đan ra, rồi thu linh hỏa. Tô Úy Ly không ngờ mình lại đột phá luyện thể tam trọng cảnh chỉ bằng cách dùng đan dược. Đối với nàng mà nói, đây tuyệt đối là một tin tốt. Bởi vì như vậy, độ khó khi ngưng kết kim đan sau này của nàng sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù đây vẫn chỉ là suy đoán của nàng. Những năm này Tô Úy Ly cũng không ngừng luyện đan, ba loại đan dược dùng để thu phục Thương Minh Lưu Hỏa trong tay nàng cũng đã chuẩn bị một ít. Nhưng Tô Úy Ly cảm thấy trước đây thực lực của mình không đủ, đan dược luyện chế ra chất lượng đều kém một chút, hơn nữa mỗi loại đan dược chỉ có 30 viên, có lẽ không đủ dùng. Thế là lại qua một năm. Thổ tính, một pháp lực, 31. Lần này Tô Úy Ly đã chuẩn bị hoàn chỉnh, nhìn mặt biển tĩnh lặng. Tu vi của ta hiện tại là trúc cơ viên mãn, điểm pháp lực cũng đã tăng lên, về chất lượng, vì tu luyện tam chuyển chân nguyên kiếm quyết đã qua 3 lần chủ tu, cho dù kém hơn kết đan tu sĩ một chút, e rằng cũng không kém là bao. Hơn nữa thuộc tính pháp lực cao, linh lực của ta cũng nhiều hơn. Thu phục Thương Minh Lưu Hỏa, ta có 8 phần nắm chắc. Cho dù thu phục thất bại, lần sau vẫn có thể đến. Trực tiếp bay đến phía trên núi lửa dưới đáy biển, sau đó lao thẳng xuống biển. Lúc này núi lửa dưới đáy biển rất yên tĩnh, không phun ra nhiều bọt khí như lần trước. Theo núi lửa dưới đáy biển đi vào, Tô Úy Ly lại một lần nữa tiến vào trong núi lửa, nhìn dung nham đã không còn sôi trào, nàng được bong bóng của Bích Thủy Quyết bao bọc quanh thân, nàng lấy ra 3 bình đan dược, mỗi bình đổ ra 1 viên. Viên Băng Nguyên đan màu trắng, viên Huyền Thủy đan màu xanh lam, viên Hỏa Nguyên đan màu đỏ. Nàng trực tiếp nuốt hết vào miệng, sau đó đặt bình thuốc và chữa vật đại sang một bên chuẩn bị lấy dùng bất cứ lúc nào. Chân nguyên kiếm thuật, kiếm khí chỉ, liên tiếp 2 đạo kiếm thuật đánh vào dung nham. Ầm. Dung nham vốn đang yên tĩnh lập tức bạo động, núi lửa lại bắt đầu rung chuyển. Và Thương Minh Lưu Hỏa cũng bị phát hiện dưới sự công kích của Tô Úy Ly. Tìm thấy rồi. Lúc này nàng nhìn thấy một vệt màu xanh lam xuất hiện trong dung nham đỏ rực, Tô Úy Ly lập tức tóm lấy, nàng trực tiếp bay đến phía trên Thương Minh Lưu Hỏa, rồi hai tay ra. Vì cảnh giới thể tu đột phá, nhiệt độ cao xung quanh đã không thể làm tổn thương nàng. Hai tay Tô Úy Ly trực tiếp duỗi vào trong dung nham, một tay tóm lấy Thương Minh Lưu Hỏa. Xì, một luồng đau nhói lập tức truyền đến từ hai tay, ống tay áo bị cháy rụi ngay lập tức. Thân thể cường hãn của Tô Úy Ly lần đầu tiếp xúc linh hỏa liền bị bỏng trực tiếp. Đôi lông mày trắng hơi nhíu lại, linh lực không ngừng tràn vào vị trí bị bỏng để bắt đầu phục hồi cơ thể. Luyện hóa, cưỡng ép hút Thương Minh Lưu Hỏa vào trong cơ thể, để nó đi vào kinh mạch của mình. Biểu cảm của Tô Úy Ly lập tức méo mó. Đau, cảm giác kinh mạch đều bị đốt đứt ngay lập tức. Tô Úy Ly lập tức vận chuyển khả năng khống chế nước biển xung quanh để hạ nhiệt cho mình, đồng thời linh lực cũng chuyển hóa thành thuộc tính thủy để bảo vệ kinh mạch. Không ngờ linh hỏa lại khó thu phục đến vậy. Nhục thân của nàng bây giờ nói có thể cứng đối cứng với công kích của Nguyên Anh đại tu sĩ có thể hơi ngông cuồng, nhưng tuyệt đối còn chắc chắn hơn cả pháp bảo. May mà ta đã đột phá tu vi luyện thể rồi mới đến thu phục linh hỏa, nếu không có tu vi luyện thể tam trọng cảnh, e rằng sẽ càng đau đớn hơn. Hơn nữa, sau khi Thương Minh Lưu Hỏa đi vào cơ thể, ngoài cảm giác nóng rực còn có một luồng cảm giác lạnh lẽo khác đang xung kích khắp các kinh mạch trong cơ thể Tô Úy Ly. Hiện tại Tô Úy Ly từ lòng bàn tay đến toàn bộ cánh tay đều bị nhiệt độ cao nung đốt, còn từ vị trí tâm mạch lại có một luồng cảm giác lạnh lẽo đang lan tỏa ra tứ chi, khiến vận chuyển linh lực trong cơ thể cũng chậm lại. Cắn răng, nàng trực tiếp dùng khống vật thuật lấy đan dược từ bình thuốc bên cạnh cho vào miệng. Đan dược vừa vào miệng, tình trạng trong cơ thể lập tức giảm bớt không ít. Băng nguyên đan làm giảm cảm giác bỏng rát ở hai tay, đồng thời bắt đầu kết tinh băng trên toàn bộ hai cánh tay, chỉ là dưới nhiệt độ cao lại nhanh chóng tan chảy. Hỏa nguyên đan thì nhanh chóng nâng cao nhiệt độ cơ thể, linh lực bị đóng băng cũng khôi phục vận chuyển. Tô Úy Ly nhìn Thương Minh Lưu Hỏa trước mắt, trực tiếp há miệng, nuốt toàn bộ đan dược vào. Vào đi. Hai tay phát lực, hút toàn bộ Thương Minh Lưu Hỏa vào trong cơ thể. Ừ. Ngay lập tức, toàn thân các khiếu huyệt của Tô Úy Ly bắt đầu bốc ra ngọn lửa màu xanh lam, sau đó toàn thân bị linh hỏa bao phủ. Một thủy một hỏa hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xông thẳng vào kinh mạch. Chỉ là dược lực của đan dược đã khóa Thương Minh Lưu Hỏa lại, không ngừng vận chuyển dọc theo kinh mạch đại chu thiên, không ngừng luyện hóa nó. Tô Úy Ly nhíu mày hai tay ôm lại, không ngừng luyện hóa Thương Minh Lưu Hỏa trong cơ thể. Chỉ là từ cơ thể không ngừng run rẩy có thể thấy, lúc này trong cơ thể Tô Úy Ly không hề yên bình. Hơn nữa linh lực vẫn đang tiêu hao rất nhanh. Không lâu sau, pháp bảo trên người Tô Úy Ly đã không còn sót lại bao nhiêu. Kính rượu không uống lại muốn uống phạt rượu. Tô Úy Ly mở hai mắt, nhìn chữ vật đại đang lơ lửng không xa, lại lấy ra 3 bình đan dược uống vào. Lần này bắt đầu điều động khí huyết chi lực của kết đan cảnh giới để cưỡng ép luyện hóa linh hỏa. Chương 56, Giáng Trần Đan, Triều Nguyên Đan chương 56, Giáng Trần Đan, Triều Nguyên Đan ong. Khí huyết chi lực trong cơ thể không ngừng cuộn, khóa Thương Minh Lưu Hỏa trong kinh mạch vận chuyển đại chu thiên. Lúc này trong trạng thái nội thị, có thể nhìn thấy trong máu của Tô U Ly mang theo một tia kim quang. Đây là nhục thân thần thông sau khi kết đan, uy linh chân thân. Nó cực đại nâng cao kháng tính nhục thân, và khi đối mặt với pháp thuật thần thông có thủ đoạn linh lực có thể dễ dàng ứng phó. Thương Minh Lưu Hỏa này là thiên địa linh vật, cũng là linh lực. Là sau khi Tô U Ly thúc đẩy quy linh chân thân, Thương Minh Lưu Hỏa vốn cuồng bạo lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Điều này khiến tiến độ luyện hóa cuối cùng cũng có thể thuận lợi bắt đầu. Thần thức cường hãn trực tiếp xé một phần Thương Minh Lưu Hỏa kéo vào đan điển triệt để luyện hóa. Phần linh hỏa còn lại thì tiếp tục ở lại kinh mạch vận chuyển đại chu thiên, không ngừng đồng hóa trong kinh mạch. Sau đó Tô U Ly điều khiển Thương Minh Lưu Hỏa đã luyện hóa xong bao vây phần chưa luyện hóa. Cứ thế không ngừng gặp nhấm, Thương Minh Lưu Hỏa trong đan điền ngày càng nhiều, Thương Minh Lưu Hỏa trong kinh mạch ngày càng ít. Giữa chừng tự nhiên cũng gặp phải vài lần phản kháng, nhưng đều bị Tô U Ly uống đan dược sau đó cưỡng ép chấn áp xuống. Sau khi liên tiếp uống 3 bình đan dược, cuối cùng linh hỏa đã được luyện hóa hoàn toàn. Tô U Ly đứng trên dung nham sôi trào, trong đôi mắt đỏ rực của nàng cháy lên ngọn lửa xanh lam. Linh hỏa gia thân, thực lực của Tô U Ly lại tăng lên một bậc. Thương Minh Lưu Hỏa này quả thực không dễ thuần phục, kết đan tu sĩ bình thường đến đây chắc cũng không có nhiều nắm chắc. Dù sao kết đan tu sĩ bình thường đâu có cấu hình như Tô U Ly. Nhục thân sánh ngang pháp bảo, thần thức và linh lực nghiền ép cùng cảnh giới. Chẳng lẽ Thương Minh Lưu Hỏa này cần ít nhất tu vi nguyên anh kỳ mới có thể thu phục sao? Tô U Ly lúc này mới có chút hậu chi hậu giác. Dù sao nghĩ đến tình cảnh vừa rồi của mình, nếu là kết đan tu sĩ bình thường đến đây, e rằng đã bị Thương Minh Lưu Hỏa thiêu thành cho bụi rồi. Vì vậy thì bây giờ ta thực sự không có một nhận thức rõ ràng về thực lực của mình. Đương nhiên, cho dù vậy Tô U Ly cũng không cho rằng mình hiện tại có thể đi khiêu chiến nguyên anh tu sĩ. Nàng đâu phải chưa từng gặp nguyên anh tu sĩ, còn bị đánh một trường nữa, tuy cách rất xa, nhưng cũng bị dọa cho chết khiếp. Lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Bây giờ mình đã có linh hỏa trong tay, cuối cùng cũng có thể bắt đầu luyện chế đan dược phụ trợ đột phá kết đan cảnh rồi. Cùng với thi thể của kết đan tu sĩ mà nàng đã cất giữ, bây giờ nàng cũng có khả năng luyện chế nó thành huyết khôi cảnh giới kết đan. Hòa bình thật tốt. Tô U Ly không khỏi cảm thán. Dù sao nếu bây giờ vẫn còn ở Nam Thổ địa khu, nàng sẽ không có tâm trí nào để kết đan. Vạn nhất đang bê quan đột phá, rồi vào thời điểm mấu chốt của đột phá, đột nhiên có một ma đạo tu sĩ xung ra, bị quấy rầy một chút. Đột phá cảnh giới công giá chẳng còn là nhẹ. Bây giờ ta đã rời khỏi nơi đó, hơn nữa đã là luyện thể tam trong cảnh, tiếp theo ta sẽ ngưng kết kim đan. Lúc này trong lòng Tô U Ly tràn đầy sảng khoái. Nàng ngẩng đầu trực tiếp từ núi lửa dưới đáy biển xông ra mặt biển, đứng trên không trung. A a a. Hét lớn để giải tỏa cảm xúc xong, nàng mới trở về động phủ của mình tiếp tục bế quan. Có linh hỏa gia trì, độ khó luyện đan giảm xuống đáng kể. Nhưng vừa mới nắm giữ linh hỏa, khả năng khống chế hỏa hầu giảm đi không ít, lò đan đầu tiên trực tiếp luyện hỏng toàn bộ. Nhưng lúc này lợi ích của thần hồn cường đại đã thể hiện ra. Khi luyện chế lò đan thứ hai, nàng đã thành công luyện ra 3 viên, tỷ lệ thành công tăng lên một nửa. Đến lò thứ ba thì chỉ có một viên đan phế, vượt qua tỷ lệ thành công khi chưa có linh hỏa. Luyện tập xong, nàng liền bắt đầu thực sự. Giáng Trần đan, Chiếu Nguyên đan, Băng linh quả, Huyết ngọc trúc, Thiên linh quả, Ngọc thủy chi tụ linh thảo, Phượng huyết quả, từng loại linh dược linh thảo được lấy ra đặt bên cạnh chuẩn bị. Tô U Ly trước tiên dọn dẹp luyện đan lô, sau đó mới bắt tay vào luyện chế Giáng Trần đan. Trước tiên ném Băng linh quả vào luyện đan lô. Độ khó luyện chế Giáng Trần đan và Chiếu Nguyên đan rất lớn. Hơn nữa là lần đầu tiên luyện chế, chỉ riêng lọ Giáng Trần đan đầu tiên đã tốn của Tô U Ly 2 tháng thời gian. Nhìn luyện đan lô được mở ra, bên trong bay ra 6 viên đan dược. Nàng vươn tay tóm lấy đan dược, sau đó 2 viên Giáng Trần đan trong đó linh khí nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng hóa thành dược tra đen kịt. Thất bại 2 viên. Đối với lần đầu tiên luyện chế Giáng Trần đan mà nói, coi như không tệ. Nàng cất đan dược đã luyện xong vào bình thuốc, tiếp tục bắt đầu luyện chế. 2 năm thời gian trôi qua nhanh chóng. Thuộc tính: 1 pháp lực, 33. Giáng Trần đan và Chiếu Nguyên đan Tô U Ly mỗi loại chuẩn bị 30 viên. Ban đầu nàng nghĩ có nên chuẩn bị thêm một ít không, nhưng Tô U Ly nghĩ mình không thể thiếu tự tin đến vậy. Trước đây khi đột phá trúc cơ cũng vậy, trúc cơ đan chuẩn bị quá nhiều, bây giờ trong chữ vật đại của nàng vẫn còn gần 100 viên trúc cơ đan chưa xử lý. Sau khi chuẩn bị xong, Tô U Ly bước ra khỏi luyện đan thất, đến bên Linh Tuyển Nhãn, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đả tọa phục hồi. Luyện chế đan dược tốn tâm tốn thần, đã chuẩn bị đột phá cảnh giới, tự nhiên phải ở trạng thái hoàn hảo nhất. Sau nửa tháng đả tọa nghỉ ngơi, cảm thấy tinh thần sung mãn, linh lực dồi dào, Tô U Ly lấy Giáng Trần đan và Chiếu Nguyên đan ra cùng uống. Hai loại đan dược này đều dùng để đột phá kết đan cảnh giới. Giáng Trần đan có thể giúp dễ dàng đột phá bình cảnh và cảnh giới, Chiếu Nguyên đan khi uống ở trúc cơ viên mãn có thể nâng cao tỷ lệ thành công kết đan. Tu sĩ bình thường khi đột phá cảnh giới, có được một viên đan dược đã coi như may mắn. Tô U Ly trực tiếp ăn 2 viên. Nàng cơ duyên thâm hậu, có cái bốn này. Theo 2 viên đan dược vào miệng, dược lực quần quật lập tức chuyển hóa thành linh lực khổng lồ. Không cần luyện hóa, trực tiếp đi vào đan điền. Linh lực hóa lỏng toàn thân lúc này đều bị luồng linh lực thuần khiết này kéo theo, tụ tập về phía đan điền. Tất cả linh lực trong cơ thể lúc này đã ngưng tụ ở vị trí đan điền, muốn kết hợp lại ngưng tụ thành đan. Dịch linh lực tụ lại thành một khối, lắc lư không đều, căn bản không thể thành đan. Tô U Ly nhận thấy điểm này, tu sĩ bình thường lúc này chắc chắn sẽ chọn dùng thần thức để nén linh lực lại, cưỡng ép ngưng tụ chúng lại với nhau. Nhưng Tô U Ly không làm vậy, nàng chọn dùng số lượng để ngưng kết kim đan. Thế là lại 2 viên đan dược được uống vào. Ầm. Trên người Tô U Ly lập tức bùng phát ra một luồng khí tức cường đại. Thương Minh Lưu Hỏa trong đan điền đột nhiên động đậy, chạy đến phía dưới khối cầu linh lực ngưng tụ từ dịch linh lực bắt đầu nung đốt dịch linh lực. Tô U Ly chỉ cảm thấy dưới sự giúp đỡ của Thương Minh Lưu Hỏa, chất lượng linh lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. nhưng khối cầu linh lực cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Rõ ràng nếu khối cầu linh lực tiếp tục thu nhỏ, không cần Tô U Ly chạm vào, nó sẽ tự tăng ra, khi đó nàng đột phá sẽ thất bại. Thế là không chút do dự, nàng lại lấy ra hai viên đan dược cuốn vào. Nhận được linh lực bổ sung tiếp theo, tốc độ thu nhỏ của khối cầu linh lực lập tức chậm lại. Đồng thời, trên không trung hoàn đảo, giống như khi đột phá cảnh giới luyện thể trước đó, một linh khí xoáy chậm rãi hình thành. Chương 57, đột phá kết đan. Huyết khối tam giai. Đông Hải chương 57, đột phá kết đan. Huyết khối tam giai. Đông Hải Tô U Ly có thể cảm nhận được, linh khí xung quanh dường như có thể chạm tới. Nàng bây giờ dường như có thể khống chế mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Có thể ngay lập tức hút cạn toàn bộ linh khí ở đây, nàng cũng đã làm như vậy. Ngay lập tức linh khí xoáy trên không trung hòn đảo trở nên khổng lồ hơn. Và tất cả những điều này đều được Tô U Ly nhìn thấy. Lúc này thần thức của nàng đã khuyết tán ra xa ngàn dặm. Với góc nhìn thứ ba, chỉ một cái nhìn đã thấy rõ tất cả mọi vật trong phạm vi ngàn dặm. Thần thức khổng lồ xử lý tất cả những thông tin này một cách rõ ràng, lúc này Tô U Ly mới nhận ra. Nơi mình đang ở, dường như giống như thượng cổ di tích ở Việt Quốc, cũng bị cấm chế che giấu. Hiểu rõ những điều này, Tô U Ly thu hồi thần thức, lại uống thêm hai viên đan dược. Dưới sự hỗ trợ của Thương Minh Lưu Hỏa, quá trình kết đan của nàng trở nên có chút dài hơn. Nhưng Tô U Ly ngược lại cảm thấy vui mừng, bởi vì chất lượng linh lực của nàng vẫn luôn tăng lên. Đợi nàng đột phá kết đan, e rằng chỉ dùng pháp thuật, đã ít có kết đan tu sĩ nào là đối thủ của nàng rồi. Khối cầu dịch linh lực lúc này đã dần dần ổn định, và sự nâng cao chất lượng linh lực cũng chậm lại. Chỉ là Tô U Ly muốn thử giới hạn của mình ở đâu, liền lại uống thêm hai viên đan dược. Theo dược lực hóa thành linh lực tuần khiết hòa vào khối cầu dịch linh lực, không có gì thay đổi. Rõ ràng đây chính là giới hạn có thể nâng cao. Tô U Ly hiểu ra, liền chuyên tâm bắt đầu kết đan. Khối cầu dịch linh lực sau khi hoàn toàn ổn định, chậm rãi thành đan. 3 ngày trôi qua, đã có một nửa ngưng đan, còn lại một nửa vẫn giữ trạng thái dịch linh lực. Lại 5 ngày trôi qua, tất cả dịch linh lực đều ngưng tụ thành đan, một viên kim đan tròn trịa, toàn thân phát ra kim quang xuất hiện trong đan điền trống rỗng. Kết đan, thành công. Tô U Ly mở hai mắt, một tia kim quang lóe lên trong đáy mắt đỏ rực. Trên người bắt đầu phát ra một luồng uy áp cường đại, ở cấp độ cao hơn. Nhưng theo công pháp vận chuyển, luồng uy áp đáng sợ đó dần dần được thu hồi. Bây giờ tam chuyển chân nguyên kiếm quyết đã viên mãn, có thể tu luyện cửu chuyển ngự linh kiếm quyết chân chính rồi. Cửu chuyển ngự linh kiếm quyết tu luyện đến sau này có thể có các thần thông như hóa kiếm vi ti, kiếm linh hóa hư, kiếm tâm thông minh, cùng với các pháp thuật như cự kiếm thuật, ngự linh kiếm thuật. Thứ bây giờ, ta chính là kết đan tu sĩ rồi. Cho dù đặt ở những nhất lưu tông môn, cũng đủ để đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Tô U Ly đứng dậy, nhìn động phủ của mình, nàng thu tất cả đồ vật ở đây vào chứa vật đại, rồi bước ra khỏi động. Bên ngoài vì nàng đột phá, trực tiếp hút cạn toàn bộ linh khí trong phạm vi trăm dặm, gây ra cuồng phong. Lúc này thực vật trên hòn đảo đổ nghiêng ngả, mặt đất đầy lá rụng cánh khô. Nơi này hóa ra cũng là một nơi nằm trong cấm chế, trước đây hoàn toàn không phát hiện ra. Thông thường những nơi được cấm chế bảo vệ không phải bí cảnh thì cũng là hung hiểm chi địa. Nơi này rõ ràng không phải bí cảnh gì, dù sao nàng đã sống ở đây nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi dạo, không hề phát hiện ra thiên tài địa bảo gì, trừ Thương Minh Lưu Hỏa dưới đáy biển. Nhưng cũng không phải hung hiểm chi địa. Nơi này không có yêu thú, môi trường cũng không khắc nghiệt. Sau khi đột phá cảnh giới, Tô U Ly lấy ra thi thể kết đan duy nhất của mình, bắt đầu bắt tay vào luyện chế huyết khôi. Thứ này đợi nàng ra ngoài có thể dùng để ngụy trang. Thi thể của Hàn Thanh Trần chỉ bị hư hại ở phần đầu, những chỗ khác đều rất nguyên vẹn, bây giờ nàng lại có linh hỏa gia trì, muốn bảo toàn tu vi lúc sinh thời không hề khó. Thấy đầu ngươi cũng hỏng rồi, ta sẽ chỉnh hình lại cho ngươi vậy. Tô U Ly đột nhiên tâm huyết dâng trào, nàng nhìn lão giả râu tóc bạc phơ còn vương vết máu, khóe môi lộ ra một nụ cười xấu xa. Không nói huyết khôi không thể thay đổi ngoại hình, thủ pháp luyện chế huyết khôi có thể xem như là đem tu sĩ làm pháp khí mà luyện chế, cho nên chỉnh sửa một chút cũng có thể chấp nhận được. Trước hết, đổi khuôn mặt giản mua này đi. Sau đó, thân thể giản mua khiến nó trông trẻ hơn một chút, tay chân cũng thon dài hơn một chút. Cuối cùng, chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào không cần thì trực tiếp vứt bỏ. Đợi huyết khôi luyện chế xong, Tô U Ly hài lòng gật đầu. Lúc này, lão giả tu sĩ râu tóc bạc phơ trước mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là một mỹ phụ nhân hiểu điệu thức tha. Với linh lực và linh hỏa cường đại của kết đan tu sĩ, việc tái tạo ngoại hình một huyết khôi lại càng đơn giản hơn. Trông thế này thuận mắt hơn nhiều. Huyết khôi đã luyện chế xong, Tô U Ly bây giờ cũng phải rời đi. Bây giờ ta đã đột phá trở thành kết đan tu sĩ, có thể phá một lỗ hổng trên cấm chế để đi ra ngoài. Cuối cùng cũng rời khỏi cấm chế, Tô U Ly đứng giữa không trung vươn bay, một mái tóc bạc phơ bay phấp phới trong gió. Ưng ta từ cấm chế đi ra, xem như là trùng kiến thiên nhật sao? Tô U Ly cảm thấy mình lúc này giống như ma đầu bị phong ấn giam cầm ngàn năm, bây giờ cuối cùng cũng như thế. Đương nhiên, nàng sẽ không làm chuyện xấu. Bây giờ trước hết phải hỏi thăm một chút xem ta đang ở đâu. Nếu ta không bị truyền tống quá xa, vẫn còn ở Nam Thổ địa khu, nàng tuyệt đối sẽ quay lại trốn vào cấm chế, sau đó ẩn mình mấy trăm năm. Nàng đem thần thức quyết tán ra ngoài. Bên này hải đảo rất nhiều, từng cái tìm kiếm qua, vẫn không có dấu vết sinh hoạt của con người. Tô U Ly cũng chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Hải vực vô biên vô tận, để không phải như rồi không đầu mà bay loạn xạ. Tô U Ly chọn một phương hướng rồi cứ thế bay. Một tháng sau, Tô U Ly tìm thấy tung tích con người, chỉ là đều là phàm nhân, hơn nữa còn là một tiểu ngư thôn. Tô U Ly nhìn thấy trên mặt biển còn có ngư dân đang đánh cá, nàng trực tiếp hạ xuống. Đứng trên thuyền đánh cá, ngư dân đang treo lưới đánh cá nhìn thấy Tô U Ly đột nhiên từ trên trời giáng xuống, theo bản năng liền muốn hét lên. Nhưng Tô U Ly phóng ra thần thức, trong nháy mắt liền thôi miên đối phương. sau đó vươn tay đặt lên đỉnh đầu đối phương, bắt đầu siêu hồn đọc ký ức. Đợi ký ức siêu xong toàn bộ, Tô Ú Ly nhìn xuống mặt biển, trực tiếp dùng thần thức khống chế đàn cá chui vào lưới, sau đó liền rời đi. Mặc dù chỉ là phàm nhân, không siêu được tin tức về tu tiên giả, nhưng Tô Ú Ly đã biết đây là nơi nào. Nơi này tên là Đông Hải. Địa phương cũng lưu truyền truyền thuyết Đồng Lai Tiên Đảo. Truyền văn trên biển có một Đồng Lai Tiên Đảo, bên trên cư trú tiên nhân thỉnh thoảng sẽ tiến vào phàm gian, tìm kiếm hữu duyên chi nhân tu đồ. Cảm giác của phàm nhân đối với điều này tự nhiên là truyền thuyết, mà với tư cách là tu tiên giả, Tô Ú Ly biết đó hẳn là tông môn hạ sơn tu đồ. Chỉ là Đông Hải lớn như vậy, muốn tìm được tiên đảo cũng như mò kim đáy bể. Tuy nhiên tìm kiếm tu tiên giả cũng không nổi, cho dù không tìm được, Tô Ú Ly trong tay cũng có đan dược có thể cung cấp cho kết đan cảnh giới tu luyện. Hàn Thanh Trần đã để lại không ít di sản. Chỉ riêng đan dược tu luyện dùng trong kết đan cảnh giới, Tô Ú Ly trong tay đã có hai loại: Tăng Linh đan và Tụ Linh đan. Hai loại đan dược này đều có thể dùng tụ linh thảo làm chủ dược để luyện chế, cho nên tu luyện trong thời gian kết đan cảnh thì không cần lo lắng. Mà thủ pháp luyện chế trên đan phương cũng có chỉ dẫn. Chỉ là Hàn Thanh Trần cũng chỉ là một kết đan sơ kỳ, cũng không tính là giàu có. Đan dược của toàn bộ kết đan cảnh, Tô Ú Ly chỉ biết hai loại này. Mặc dù tu vi còn có thể tiếp tục để thăng, nhưng những thủ đoạn khác cũng không thể thiếu a. Chỉ là bây giờ chỉ có thể từ từ tìm kiếm, dù sao cũng không nổi. Chương 58, Tiên Ba Thành, Tân Ngư Cốc. Chương 58, Tiên Ba Thành, Tân Ngư Cốc. Tô Ú Ly dựa theo ký ức của ngư dân, đi đến chủ thành nơi phạm nhân sinh sống. Ngư dân dù sao phạm vi sinh hoạt có hạn, biết được ít. Cho nên nếu đi đến đại thành thị, có khả năng ở đó gặp được một số tu tiên giả ẩn cư. Trên đầu đội đấu lạc, che giấu dung mạo của mình, bên cạnh đi theo là mỹ phụ huyết khôi cũng ẩn giấu dung mạo, được nàng đặt tên là Bạch Linh Nhi. Tô Ú Ly nhìn tường thành phía trước. Tiên Ba Thành, tên không tệ. Hơn nữa, cảm giác này đúng vậy, là tu tiên giả. Sau đó Tô Ú Ly chú ý thấy không ít người xung quanh đều đang nhìn về phía mình, chính xác hơn là đang nhìn Bạch Linh Nhi đứng phía sau nàng. Tô Ú Ly biết bọn hắn vì sao lại nhìn Bạch Linh Nhi. Bởi vì ngoại hình của huyết khôi này là do nàng tự tay nặn ra. Thân thể hiểu điệu thức tha, cho dù đội đấu lạp che giấu dung mạo, cũng đủ khiến những phàm nhân này nghĩ ngợi lung tung. Sau khi vào thành, Tô Ú Ly đi thẳng về phía nơi nàng cảm nhận được dấu vết tu tiên giả trong thành. Đến nơi, trước mắt là một tiểu lâu vô cùng cao cấp. Vừa mới bước chân vào, tiểu nhị đã nhiệt tình chạy tới. Khách quan, xin hỏi ngài dùng gì? Món đặc trưng của quán chúng ta là ngư dược long môn, cá trắng hấp và sủi cảo cá. Còn chưa đợi tiểu nhị báo hết tên món ăn, Tô Ú Ly đi thẳng đến trước quầy, trực tiếp lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đặt trước mặt trưởng quỹ nói, ta muốn lên lầu 5. Trưởng quỹ nhìn thấy linh thạch đặt trước mắt, lập tức biết người đến là tu tiên giả, liền sai tiểu nhị đi chỗ khác. Sau đó định nọ Tô Ú Ly nói, tiên sư đại nhân, ta dẫn ngài lên. Nói xong liền từ phía sau quầy đi ra dẫn đường phía trước, leo lên đến lầu 4, đứng trước cầu thang lầu 5, trưởng quỹ mới ngượng ngùng nói, phía trên tiểu nhân không lên được, chỉ có thể đưa tiên sư đại nhân đến đây. Tô Ú Ly liếc mắt một cái liền thấy cầu thang bị trận pháp ngăn cản, phàm nhân không thể lên được. Nàng liền dẫn Bạch Linh Nhi đi về phía lầu 5. Mà trận pháp được thiết lập ở cầu thang lầu 5 đối với Tô Ú Ly mà nói thì hình đồng hư thiết. Đến lầu 5, vừa lên đã thấy có hai trung niên nhân đang đánh cờ. Lúc này hai người đều chỉ nhìn Tô Ú Ly một cái rồi chuẩn bị quay đầu tiếp tục đánh cờ. Bởi vì Tô Ú Ly ẩn giấu khí tức, biểu hiện ra chỉ là một luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Sau đó ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền lướt qua Tô Ú Ly mà nhìn về phía Bạch Linh Nhi phía sau. Trúc cơ. Một trong số đó không cẩn thận kinh hô thành tiếng. Hai người lập tức đứng dậy, cung kính nói với Bạch Linh Nhi, không biết là trúc cơ tiền bối đến đây, có nhiều chậm trễ, còn xin bao hàm. Hai người chắp tay đưa lên trán, túi người chờ đợi. Tô Ú Ly nhìn bố cục của lầu 5. Rất đơn giản, chỉ có mấy cái bàn đơn giản, còn có tranh treo trên tường. Tranh treo. Tô Ú Ly đi đến trước bức tranh, lập tức cảm nhận được một trận không gian ba động. Là truyền tống trận. Thế là nàng trực tiếp hỏi, đây là truyền tống trận sao? Vốn dĩ hai người còn đang căng thẳng chờ Bạch Linh Nhi lên tiếng, nhưng sau khi thấy Tô Ú Ly đặt câu hỏi, liền hiểu ra vị trúc cơ tiền bối kia dường như là nghe lời thiếu nữ nhỏ bé này. Liền gật đầu đáp, đúng vậy, chỗ chúng ta đây chỉ là nơi tán tu tạm thời nghỉ ngơi, nếu muốn đi giao dịch vật phẩm, liền nộp linh thạch sử dụng truyền tống trận, đưa đến Tân Ngư Cốc. Vậy thì đưa ta qua đó đi, bao nhiêu linh thạch? Tô Ú Ly vừa nghe, lại là ở trong một thung lũng, nơi đó hẳn là không nhỏ đi. 50 khối hạ phẩm linh thạch. Đây, 50 khối hạ phẩm linh thạch cũng không ít, có thể mua 2 thanh pháp khí rồi. Tuy nhiên Tô Ú Ly không thiếu linh thạch, sảng khoái lấy ra 50 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó chạm vào truyền tống trận trên tường, trực tiếp đến Tân Ngư Cốc. Lần thứ 2 ngồi truyền tống trận, cảm giác lần này tốt hơn nhiều so với lần đầu. Lần truyền tống đầu tiên Tô Ú Ly suýt nữa mất nửa cái mạng, mà lần truyền tống này chỉ là trước mắt hoa lên một cái, liền đến nơi. Địa điểm truyền tống bên này cũng vẫn là một tử lâu. Tô Ú Ly dẫn Bạch Linh Nhi xuống lầu sau đó đi ra ngoài cửa. Nhìn chợ búa náo nhiệt bên ngoài, còn có các tu sĩ qua lại, nàng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Tân Ngư Cốc có thể giống như tiên phường ở Nam Thổ địa khu, do một hoặc vài thế lực gia tộc quản lý tạo thành. Nhưng Tân Ngư Cốc này lại là một tòa thành thị. Tô Ú Ly quay đầu nhìn bảng hiệu tiểu lâu một cái. Tu tiên cát, nhìn qua cũng không phải là một thế lực nhỏ a. Đi thôi, Bạch Linh Nhi, chúng ta đi dạo một chút. Gặp lại tu tiên giả, lúc này Tô Ú Ly tâm tình không tệ. Trước tiên tìm đan phương, sau đó là trận pháp, cuối cùng là phụ lục, luyện khí và khôi lỗi. Hiện tại Tô Ú Ly cảm thấy trình độ cao nhất của mình chính là luyện đan, hẳn là tính là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Trình độ những thứ khác thì bình thường, có được nhị giai hạ phẩm đã là không tệ rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. phía trên có trận pháp bao phủ. Trực tiếp phóng ra thần thức, trong nháy mắt toàn bộ Tân Ngư Cốc đều bị thần thức bao phủ. Tô U Ly tự tin thần thức cường đại của mình ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác, cho nên nàng mới hành động táo bạo như vậy. Sau khi thần thức quét qua một lượt, Tô U Ly khẽ nhíu mắt, đã có sự hiểu biết về tình hình trong thung lũng này. Ba vị kết đan tu sĩ, một vị kết đan trung kỳ, hai vị kết đan sơ kỳ. Theo thực lực mà nói, Tân Ngư Cốc này rất mạnh rồi. Sau khi biết rõ nội tình ở đây, Tô U Ly cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi này không có nguyên anh lao quái, mình có thể không cần căng thẳng như vậy. Đã có kết đan tu sĩ ở đây, vậy bọn hắn hẳn là cũng biết một số tài nguyên kết đan có thể lấy được từ đâu. Dùng đan dược trong tay đổi lấy chút thông tin với bọn hắn đi. Tô U Ly trong tay còn rất nhiều tài nguyên tu luyện nhàn rỗi mình không dùng được, vừa bạn có thể ra tay. Nhưng các tu sĩ khác tuyệt đối cần những thứ này. Dù sao Tô U Ly bây giờ là tán tu, mà các tu sĩ khác có thể tu luyện đến kết đan cảnh giới thì không phải tán tu, đều có gia tộc hoặc tông môn tài nguyên phụ trợ. Giống như trúc cơ đan, giáng trần đan loại đan dược phụ trợ đột phá cảnh giới này, cơ bản không lo không giao dịch được. Hơn nữa ba vị kết đan tu sĩ ở những nơi khác nhau, rất rõ ràng không phải là một thế lực. Nghĩ thế nào cũng không thể bị cả ba người từ chối đi. Trước tiên đi tìm kết đan trung kỳ xem sao. Sau khi quyết định xong, Tô U Ly dẫn Bạch Linh Nhi chậm rãi biến mất trong đám người. Ba vị kết đan tu sĩ lần lượt ở Mã gia, Lưu gia, Trình gia. Tô U Ly đứng trước Mã phủ, đem khí tức của mình hơi để thăng một chút, đặt đến trúc cơ hậu kỳ, mà khí tức của Bạch Linh Nhi thì hoàn toàn phong ra, kết đan nhị tầng. Sau đó truyền âm cho vị kết đan trung kỳ tu sĩ trong Mã phủ nói, Bạch gia đến bái phòng, mong tiền bối mở cửa. Truyền âm xong, Tô U Ly và Bạch Linh Nhi đứng ở cửa chờ đợi. Không lâu sau, đại môn Mã phủ mở ra, một nam tử trung niên thần sắc nghiêm túc đi ra, hắn trước tiên nhìn Bạch Linh Nhi một cái, sau đó mới đặt ánh mắt lên Tô U Ly đang đứng phía trước. Có khách đến nhà, có nhiều chậm trễ, xin mời hai vị đi theo ta. Kết đan tu sĩ đến bái phòng, phải thận trọng đối đãi. Tô U Ly trước tiên nhấc chân bước vào Mã phủ. Chi tiết này bị Mã Phong nhìn thấy, lập tức bắt đầu suy đoán về thân phận của nàng. Có kết đan tu sĩ làm hộ vệ, là tiểu thư nhà nào? Có loại năng lực này, cũng chỉ có mấy vị tồn tại đỉnh cấp ở Đông Hải kia thôi đi. Chương 59, giao dịch, Ba Bảo Dương chương 59, giao dịch, Ba Bảo Dương hậu viện Mã phủ. Hai vị, gia gia đang đợi ở bên trong. Mã Phong lùi lại hai bước, nghiêng người mời Tô U Ly và Bạch Linh Nhi đi vào. Tô U Ly nhấc chân đi vào bên trong. Trong hậu viện trồng không ít kỳ hoa linh thảo, còn có một cái hồ nhỏ, ở giữa hồ có một đỉnh tử. Lúc này đã có một lão giả chuẩn bị săn linh trà đang chờ đợi. Tô U Ly trực tiếp đi qua, sau đó ngồi xuống đối diện lão giả kia. Lão giả khẽ nâng mắt, mở miệng nói, không biết vị tiên tử này có chuyện gì tìm lão phu a. Nếu là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bình thường dám ở trước mặt mình càn rỡ như vậy, hắn sớm đã một trưởng vỗ thành thịt nát rồi, nhưng vị trước mắt này không phải tu sĩ bình thường, là trúc cơ tu sĩ có kết đan hộ vệ. Thế lực phía sau nàng tất nhiên càng thêm đáng sợ, không phải Mã gia có thể chọc vào. Ta muốn làm một giao dịch. Giao dịch? Nếu làm giao dịch, không thể cứ giấu đầu lòi đuôi như vậy a. Mã Chiến nhìn Tô U Ly và Bạch Linh Nhi không tháo đấu lạc. Hắn chỉ có thể dựa vào giọng nói của hai người, lại nhìn Bạch Linh Nhi một cái, và vóc dáng, để phán đoán giới tính của hai người. Còn về dung mạo thì không biết, hơn nữa trong tình huống có kết đan tu sĩ ở đây, không thể mạo muội dùng thần thức dò xét. Tô U Ly trực tiếp hái xuống đấu lạc của mình, Bạch Linh Nhi cũng tương tự hái xuống đấu lạc. Mã Chiến nhìn hai người lộ ra dung mạo. Tô U Ly sử dụng bí pháp thay đổi dung mạo, tướng mạo bình thường, mà Bạch Linh Nhi bởi vì là khuôn mặt do nàng tự tay nặn ra, Mã Chiến nhìn thấy sau đó trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, chỉ là không biểu hiện ra. Với dung mạo và tu vi của Bạch Linh Nhi, Mã Chiến càng thêm tin chắc, thế lực phía sau hai người trước mắt không nhỏ. Thế là hắn mở miệng nói, không biết là giao dịch gì a. Mã tiền bối, ta cũng không dài dòng, hiện tại ta thiếu chút đồ, có thể dùng trúc cơ đan và giáng trần đan để giao dịch với ngươi. Ừm. Mã Chiến nghe thấy trúc cơ đan thì biểu cảm còn chưa có nhiều biến hóa, nghe thấy giáng trần đan sau đó, trong nháy mắt động dung. Giáng trần đan a, đan dược có thể giúp đột phá kết đan bình cảnh. Mã gia đến bây giờ cũng chỉ có hắn một kết đan, chính là bởi vì những tài nguyên kết đan này đều bị Đồng Lai nắm giữ, bọn hắn những tiểu thế lực này rất khó có được. Năm đó hắn có thể đột phá kết đan, cũng là cơ duyên xảo hợp gặp phải một bí cảnh, ở bên trong đạt được chút cơ duyên. Bây giờ có người đưa tài nguyên đến tận cửa, hắn đương nhiên muốn. Còn về thân phận của người đến là gì, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Ngươi nói là thật sao? Mã Chiến có chút bán tín bán nghi hỏi. Tô Ú Ly ngón tay khẽ búng, một bình sứ từ trong túi chứa vật rơi xuống trên bàn đá trước mắt. Mã Chiến tim đập thình thịch, trước tiên nhìn Tô Ú Ly và Bạch Linh Nhi một cái, lúc này mới vươn tay cầm lấy bình sứ trên bàn. Sau đó cẩn thận rút nút gỗ ra. Lập tức một luồng hương thơm thanh nhã chui vào mũi, khiến Mã Chiến say mê khẽ nhíu mắt, cảm nhận được linh lực trong cơ thể đều bởi vì luồng dược hương này mà vận chuyển nhanh hơn hai phần, hắn liền biết đan dược này không phải giả. Nhìn vào bình sứ trong tay, bên trong có một viên đan dược tròn trịa đang yên tĩnh nằm ở đó. Phẩm chất thượng đẳng, quả thật là giáng trần đan không sai. Mã Chiến khẽ môi không khỏi nhếch lên, sau đó nhanh chóng thu lại rồi ho khan một tiếng. Khu, không biết tiên tử là muốn giao dịch vật gì. Tô U Ly không nhanh như vậy liền bộc lộ ý đồ thật sự của mình, mà là trước tiên hỏi thăm những chuyện khác. Tân Ngư Cốc này khi ta đến đã hỏi thăm qua rồi, nơi đây chỉ có ba vị kết đan tu sĩ, ta mặc dù muốn giao dịch, nhưng không biết chỗ các ngươi có vật phẩm nào đáng để ta giao dịch không a. Lời này nghe vào tai Mã Chiến, giống như là coi thường ba vị kết đan bọn hắn vậy. Tuy nhiên hắn nhìn Bạch Linh Nhi đang đứng phía sau Tô U Ly một cái. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngồi ở đây, kết đan tu sĩ lại đứng phía sau, loại chuyện này trừ phi là thần tín trong tộc, kết đan tu sĩ bình thường không thể chịu đựng được. Mã Chiến chỉ có thể nặn ra một nụ cười mịn, khụ, nói cũng đúng, dù sao Lâm Hải Loan chúng ta quả thật ở Đông Hải thuộc về nơi hẻo lánh, nhưng lão phu có một số bảo vật đạt được khi sớm năm sông pha, còn có những thứ gia tộc tích lũy những năm này, hay là chúng ta đi kho hàng xem một chút. Viên dáng trần đan này Mã Chiến nhất định phải lấy được. Tô U Ly khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn Bạch Linh Nhi phía sau. Trong mắt Mã Chiến, lúc này hai người giống như đang truyền âm thương lượng vậy. Không lâu sau, Tô U Ly mặt mang ý cười nói, vậy thì làm phiền tiền bối dẫn đường cho ta một chút đi. Được, theo ta đến. Mã Chiến nghe thấy lời này, liền biết mình có cơ hội lấy được viên dáng trần đan này. Đối với Mã gia mà nói đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nếu lấy được viên dáng trần đan này, Mã gia sau này có thể sẽ có thêm một kết đan tu sĩ, vậy thì sau này trong Tân Ngư Cốc có thể chính là Mã gia hắn nói là được rồi. Đến kho hàng Mã gia sau đó, Tô U Ly liền thấy bên trong đặt rất ít đồ, nàng biết, kho hàng này là dùng để che mắt người khác, kho hàng thật sự vẫn bị ẩn giấu. Mã Chiến thì bảo người đợi một lát, hắn đi về phía sâu trong kho hàng. Tô U Ly nhìn kho hàng này, phán đoán đây hẳn không phải là trận pháp dùng để vây khốn địch. Rất nhanh sâu trong kho hàng liền truyền đến tiếng bước chân, Mã Chiến đã trở lại. Ha ha ha, đã đợi lâu rồi, đã đợi lâu rồi. Mã Chiến trong tay nắm một khối trận bàn, trực tiếp thôi động trận pháp, tiếp đó bố cục trong kho hàng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dưới sự khống chế của Mã Chiến, mấy cái dương và một cái giá gỗ bay đến trước mặt Tô U Ly. Trước tiên xem những thứ này, linh khí và công pháp lao phu sưu tầm. Mã Chiến từng thứ một giới thiệu cho Tô U Ly. Thiên Huyền Xích, thượng phẩm linh khí. Lang Nha Bút, thượng phẩm linh khí. Đồ vật từng thứ một giới thiệu qua, nhưng Tô U Ly hứng thú thiếu thiếu, thậm chí còn ngáp. Trên mặt Mã Chiến lộ ra một tia xấu hổ, những thứ này trong mắt hắn rất chân quý, nhưng đối với người có bối cảnh mà nói thì không phải vậy. Hắn chỉ có thể đem những thứ trước mắt thu lại, đổi một thứ khác. Chỉ là những thứ phía sau vẫn không có cái nào có thể khơi gợi hứng thú của Tô U Ly. Tô U Ly vốn nghĩ, nếu không lấy được đan phương tam giai gì đó thì tìm được tài liệu luyện chế pháp bảo cũng tốt. Đáng tiếc, vẫn là nàng đã đánh giá quá cao Mã gia. Liên tục 3 đợt bảo vật đổi qua, đều không có thứ nào có thể khiến Tô U Ly có chút hứng thú. Ha, Mã tiền bối, chỉ có những thứ này thôi sao? Tô U Ly ngáp một cái, có chút nghi hoặc hỏi. Mã Chiến thấy không còn cách nào, chỉ có thể lấy ra đồ vật giữ đáy hòm. Đó là những thứ mình từ tay tu sĩ khác giao dịch đến, đều là những thứ mình còn chưa nghiên cứu rõ ràng. Có, đương nhiên có, là một số bảo bối lão phu trước đây là được. Mã Chiến vận động trận bàn trong tay. 3 bảo dương từ sâu trong kho hàng bay tới. Trước tiên hắn có chút căng thẳng mở dương thứ nhất nói, khụ, đây là một thiên ngự sử linh thú chi pháp, nhưng chỉ là tàn thiên, bên trong chỉ có pháp nuôi dưỡng linh thú và tứ linh đan, cũng không có pháp thu phục linh thú. Cái này Tô U Ly hơi có chút hứng thú, đáng tiếc là tàn thiên. Tiếp đó Mã Chiến mở dương thứ hai nói, đây là một kiện cổ bảo bị hư hại, thiên linh kiếm, uy lực có 7 thành của pháp bảo. Cái này không tệ. Sau đó là dương thứ ba. Chương 60, cành cây cửu diệu linh thụ, tái tạo linh thụ. Chương 60, cành cây cửu diệu linh thụ, tái tạo linh thụ. Một cành cây cửu diệu linh thụ, mặc dù đã khô héo, nhưng vẫn tản ra linh khí cường đại, là tài liệu cực phẩm để luyện chế pháp bảo thuộc tính mộc. Cửu diệu linh thụ. Tô U Ly có chút ấn tượng. Chuyến văn cây này bắt nguồn từ tiên giới. Tô U Ly chớp chớp đôi mắt sáng ngời nói, ngự thú chi pháp này là tản thiên, thứ duy nhất có giá trị chính là đan phương luyện chế tứ linh đan, cổ bảo kia đã không biết là của bao nhiêu năm trước rồi, bởi vì chủ nhân ban đầu tử vong, vốn dĩ uy năng đã giảm mạnh, những năm này lại có hư hại, uy năng đừng nói bảy thành, có thể phát huy năm thành đã là nó cường đại. Cuối cùng cành cây cửu diệu linh thụ này, chuyên văn cửu diệu linh thụ với 9 đại thần bí pháp tắc tương liên, còn có thể ở trên đó lĩnh ngộ 9 đại bí pháp, nhưng từ cổ chí kim, không ai từng thấy cửu diệu linh thụ thật sự, cũng không cách nào luyện chế thành pháp bảo a, thương truyền là bởi vì rời khỏi tiên giới, cho nên linh lực mới không ngừng lưu thất, bất kể là trồng trọt hay luyện hóa nó đều không ai có thể làm được. Những thứ này quý giá thì quý giá, nhưng không có cái nào dùng được a. Mã Chiến cũng biết, cho nên những thứ này mới là đồ vật giữ đáy hòm, bởi vì lấy ra cũng không ai có thể dùng. Hắn sắc mặt xấu hổ, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Tô U Ly thấy dáng vẻ đối phương, liền vòng quanh ba bảo dương một vòng. Tuy nhiên ba thứ này quả thật cũng tính là bảo vật, giao dịch cũng được Mã Chiến vừa nghe, có cơ hội, không đợi Tô U Ly nói ra lời phía sau, hắn tự mình nói, ba bảo vật này đổi lấy viên dáng trần đan này. Tô U Ly thấy Mã Chiến hiểu chuyện như vậy, lộ ra nụ cười an ủi. Nếu Mã tiền bối đã nói như vậy, vậy thì cứ giao dịch như thế đi. Rất thuận lợi dùng một viên dáng trần đan đổi được ba thứ bảo vật mà ở chỗ tu sĩ khác xem như rác rưởi. Sau đó lại thêm một viên dáng trần đan, lại đổi được một ít tài liệu. Kết thúc giao dịch, Mã Chiến lập tức triệu tập tất cả trưởng lão trong tộc, bọn hắn muốn thương lượng một chút hai viên dáng trần đan này cho ai sử dụng. Tô U Ly rời khỏi Mã gia sau đó, lại đi về phía Lưu gia. Mỗi gia tộc đều có nội tình. Bây giờ Tô U Ly muốn ở trong những gia tộc có nội tình sâu sắc này đổi lấy một số lợi ích. Lưu gia sau khi biết có một vị kết đan tu sĩ đến bái phòng, cũng vô cùng cẩn thận. Đợi đến khi Tô U Ly lấy ra dáng trần đan, biểu hiện của bọn hắn còn không bằng Mã Chiến. Dù sao Mã Chiến là kết đan trung kỳ, ba thế lực Tân Ngư Cốc là Mã gia một nhà đối kháng liên minh Lưu gia và Trình gia. Cho nên Lưu gia đối với dáng trần đan càng thêm coi trọng. Mà Tô U Ly không ngờ tới chính là, đan phương đan dược tam giai mà mình không đổi được ở Mã gia, lại đổi được ở Lưu gia. Lại còn là một phần truyền thừa luyện đan sư tam giai hoàn chỉnh. Điều này khiến Tô U Ly đối với Lưu gia phải nhìn bằng con mắt khác, gã không ngờ một gia tộc kết đan sơ kỳ lại có nội tình như vậy. Cuối cùng Tô U Ly dùng 3 viên dáng trần đan đổi được phần truyền thừa luyện đan sư này. Khi Tô U Ly rời đi, Lưu gia lão tổ vui vẻ đến mức miệng vẫn không khép lại được. Gia tộc cuối cùng, Trình gia. Nội tình Trình gia cũng không thể coi thường. Nên nói Lưu gia và Trình gia vì để có thể sống sót dưới sự áp bức của Mã gia, đã chuẩn bị không ít đồ tốt, bây giờ những đồ tốt này toàn bộ đều thuộc về Tô Uli. Trong kho hàng Trình gia. Tiểu thư, thanh kiếm này tên là Thanh Hà, là một thanh pháp bảo còn chưa luyện hóa. Pháp bảo chưa luyện hóa, không tệ, thu. Vừa vặn trong tay mình không có pháp bảo thích hợp để sử dụng. Còn có cái này, là một bản thiết kế khối lỗi, tên là Thiên Hồ Huyền Khôi, sau khi chế tạo ra, có thực lực kết đan trung kỳ. Rõ ràng là Trình gia thu thập khôi lỗi đồ này chính là muốn chế tạo ra khôi lỗi kết đan trung kỳ để đối kháng Mã gia. Giờ đây đã tặng cho Tô Uli, vậy rõ ràng là bọn hắn chưa chế tạo ra được. Có lẽ còn ở trên khôi lỗi này lãng phí không ít tài nguyên và thời gian. Giờ đây có dáng trần đan có sẵn, bọn hắn chắc chắn không muốn tiếp tục lãng phí tài nguyên trên khôi lỗi này nữa. Được thôi, ba viên dáng trần đan. Ha ha ha, giao dịch vui vẻ. Nếu sau này tiểu thư còn có gì cần, cứ đến, Trình gia ta nhất định sẽ dốc hết sức. Tô Uli cầm đồ rời khỏi Trình gia xong, không ở lại Tân Ngư Cốc lâu. Ta đã đưa ra nhiều dáng trần đan như vậy, sau đó trong ba gia tộc khống chế Tân Ngư Cốc sẽ xuất hiện không ít kết đan tu sĩ. Đến lúc đó bọn hắn vì tranh đoạt địa bàn và tài nguyên, chắc chắn sẽ có tranh đấu xảy ra. Giờ đây Tô Uli đương nhiên phải tránh xa. Nhưng trước khi rời đi, Tô Uli đã mua một tấm bản đồ Đông Hải và tạp chí bát vật. Tuy không đầy đủ, nhưng ít nhất khu vực Lâm Hải Loan này có những tông môn thế lực nào vẫn được vẽ trên đó. Còn tạp chí bát vật đương nhiên là để tìm hiểu tình hình Đông Hải. Phía Lâm Hải Loan này các tông môn lớn nhỏ đều rất yếu, không có một cái nào là nguyên anh kỳ. Vẫn là một nơi hẻo lánh a. Trên bản đồ đánh dấu rất nhiều thế lực giống như Tân Ngư Cốc. Bạch Lãng Thành, Hồng Tiểu Đảo, Thúy Âu cả mấy nơi này đều là những nơi giống như Tân Ngư Cốc. Vốn dĩ định đi Bạch Lãng Thành tránh phong ba, nhưng nghĩ đến cảnh cựu rượu linh thụ mà ta đã trao đổi được, không ai thành công sao? Tô Uli từ chữ vật đại lấy ra một hộp gỗ dài, mở ra sau đó, bên trong nằm một cành cây khô héo. Không biết tạo hóa tinh nguyên có thể cứu sống nó không. Cành cây này nhìn đã hoàn toàn không còn sức sống rồi. Về cấm chế đi. Giờ đây trong đầu Tô Uli, nơi an toàn nhất là nơi mà ta vừa mới được truyền tống đến. Ở đó bất kể là tu luyện hay là chế tạo khối lỗi, hoặc là thử trồng cảnh cựu rượu linh thụ này đều là nơi thích hợp nhất. Nghĩ kỹ xong, Tô Uli thu Bạch Linh Nhi vào chữ vật đại, thân thể bị kiếm quang bao phủ, lập tức biến mất tại chỗ. Kết đan tu sĩ ngự độn quang mà đi. Tô Uli tu luyện kiếm quyết, đương nhiên sử dụng kiếm độn phi hành. Hơn nữa dựa theo bản đồ, Tô Uli cũng đã biết nơi cấm chế kia tên là gì. Truy Long Hải. Nghe tên có vẻ rất lợi hại, nhưng thực ra là một nơi ngay cả tu sĩ cũng không có. Hơn nữa cũng không có linh dược linh thảo sinh trưởng. Trở lại động phủ của ta, linh tuyền vẫn đang trào ra ngoài. Trong khoảng thời gian ta rời đi này, nơi vốn dĩ trồng linh dược linh thảo đã mọc đầy cỏ dại. Tô Uli ngồi xổm xuống, trực tiếp nhổ một cây cỏ. Là hạt cỏ từ bên ngoài sơn động thổi vào sao? Cần phải dọn dẹp toàn bộ một lượt rồi. Xem ra vẫn nên bố trí trận pháp thì hơn, tuy nơi đây không có tu sĩ, nhưng một số động vật vẫn có. Dọn dẹp linh dược viên sạch sẽ xong, Tô Uli vừa định trồng cựu rượu linh thụ xuống, liền nghĩ đến một chuyện. Đây là cây đúng không? Đã là cây thì. Ngẩng đầu nhìn một cái lên trên, độ cao động phủ của ta e rằng không đủ dùng rồi. Vậy thì cần phải dẫn nước linh truyền ra ngoài động, trồng ở bên ngoài. Nhưng phải thử trước cảnh cây này còn sống được không. Ngón tay điểm lên mắt suối, một đoàn nước linh tuyển được nâng lên giữa không trung. Sau đó Tô Uli đi ra ngoài động, vung tay một cái, một đạo kiếm khí chém đứt toàn bộ cây cối bên ngoài, phóng thích linh lực nổ bật toàn bộ rễ cây, dọn dẹp ra một mảnh đất trống thích hợp xong. Cành cửu rượu linh thụ kia nhẹ nhàng cắm vào đất mềm, duỗi ngón tay ra, một giọt chất lỏng màu xanh lục rơi xuống. Chất lỏng bị cành cây nhanh chóng hấp thu, dưới sự chú ý của Tô Uli, một lớp vỏ cây bong ra. Chương 61, luyện hóa pháp bảo. Chương 61, luyện hóa pháp bảo. Linh lực của cành cửu rượu linh thụ mạnh hơn vừa nãy không ít. Cũng không nghi ngờ gì là một tin tức rất tốt, chứng tỏ tạo hóa tinh nguyên có hiệu quả với nó. Chỉ cần có thể sống lại, ta có thể trồng cựu rượu linh thụ xuống, thậm chí có thể thử luyện chế nó thành bản mệnh pháp bảo của ta. Pháp bảo luyện thành từ vật này, khi sử dụng ra tuyệt đối nghiền ép tu sĩ cung cấp. Không chút do dự, tiếp tục tới tạo hóa tinh nguyên. Chỉ thấy cảnh cựu rượu linh thụ không ngừng bong chóc lớp vỏ cây đã hoàn toàn khô chết, như hạn hán gặp mưa rào, từ từ vươn ra. Tiếp đó dưới sự chú ý của Tô Uli, một vệt xanh lục từ từ chui ra, đã mọc ra lá non mới rồi. Thành công rồi, cứu sống rồi. Tô Uli lập tức bước ra một giọt tinh huyết của ta, dựa theo luyện khí thủ pháp đánh nó vào cây non cựu rượu linh thụ mới sinh. Sau khi tinh huyết bị hấp thu, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác tâm ý tương thông với cây non nhỏ trước mắt. Sau này chính là từ từ nuôi dưỡng nó, chờ đợi thời cơ thích hợp triệt để luyện chế thành pháp bảo. Với năng lực của tạo hóa tinh nguyên hiện tại, một giọt tăng thêm 10 năm thời gian, 10 giọt chính là 100 năm. Cây cựu rượu linh thụ này đã muốn luyện chế thành bản mệnh pháp bảo thì ít nhất cũng cần 1 năm, tức là ít nhất 1000 giọt tạo hóa tinh nguyên. Ngoài cựu rượu linh thụ ra, Tô Uli còn có thiết mục cần bồi dưỡng. Dù sao đã có được khôi lỗi đồ kết đan, đương nhiên cũng phải nhanh chóng chế tạo ra. Khôi lỗi kết đan yêu cầu thiết mục ít nhất cũng là ngàn năm. Khôi lỗi kết đan trung kỳ, thiết mục 5000 năm tuổi. Thiết mục ngàn năm đã coi là cực kỳ khó có được, 5000 năm tuổi lại càng hiếm có, cũng trách không được Trình gia vẫn chưa chế tạo ra. Hơn nữa nếu không có khôi lỗi sư, tỷ lệ thất bại khi chế tạo khôi lỗi cũng không nhỏ. Ngay cả gia tộc kết đan cũng không có bao nhiêu có thể gánh vác nổi sự tiêu hao của khôi lỗi. Đương nhiên nếu chế tạo ra được, vậy thì trực tiếp có thêm một kết đan chiến lực. Nếu là thiết mục thụ thì phải trồng xa hơn một chút, không thể ở cùng cựu rượu linh thụ. Hơn nữa cũng không thể quá xa, nếu không nước linh tuyển không dẫn qua được. Trồng lá thiết mộc xuống xong, Tô Ú Ly trở lại độc phủ, nhỏ xuống một giọt tạo hóa tinh nguyên vào linh tuyển đang chảy. Sau đó ta chỉ cần nhỏ tạo hóa tinh nguyên vào linh tuyển là được, tuy điều này sẽ bị pha loãng rất nhiều, nhưng có thể chăm sóc được linh dược linh thảo ta đã trồng và linh thực bên ngoài độc phủ. Mọi việc đều bận rộn xong, Tô Ú Ly lấy ra hai thanh trường kiếm. Cổ bảo có được từ Mã gia, Thiên Linh kiếm, và pháp bảo có được từ Trình gia, Thanh Hà kiếm. Trước tiên đơn giản tế luyện Thiên Linh kiếm một phen. Lâu rồi mới được linh lực tầm bổ, Thiên Linh kiếm khẽ rung động hai cái. Tô Ú Ly thấy vậy cũng lộ ra ý cười, linh kiếm có linh, xem ra uy năng của cổ bảo này không hạ xuống quá nhiều. Tế luyện hoàn thành xong, đánh vào thần thức ấn ký của ta, sau đó thu vào đan điền để ôn dưỡng. Tuy cổ bảo không thể bị linh lực của tu sĩ ôn dưỡng tiếp tục tăng cường uy năng, nhưng những thứ này đều là pháp bảo của thượng cổ tu sĩ đã vẫn lạc từ mấy ngàn năm trước, ở kết đan cảnh giới sử dụng hoàn toàn đủ dùng. Sau đó thanh Thiên Linh kiếm này sẽ được dùng làm vũ khí chính của ta ở kết đan cảnh giới. Sau đó là Thanh Hà kiếm. Pháp bảo này sau khi được luyện chế ra, vẫn chưa có tu sĩ nào sử dụng qua. Là pháp bảo Trình gia chuẩn bị cho tu sĩ kết đan đột phá tiếp theo của gia tộc bọn hắn. Giờ đây cũng tiện cho Tô Ú Ly rồi. Thanh Hà kiếm vì chưa từng được tu sĩ sử dụng qua, hoàn toàn không cần tế luyện, chỉ cần Tô Ú Ly đánh vào thần thức ấn ký của ta, sau đó làm quen một chút là được. Hơn nữa Thanh Hà kiếm sau khi bị đánh vào thần thức ấn ký, có thể đặt trong đan điền được linh lực ôn dưỡng, từ từ tăng cường uy năng. Uy lực của Thanh Hà kiếm hiện tại tuyệt đối không thể sánh bằng Thiên Linh kiếm. Nhưng đợi Tô Ú Ly ôn dưỡng ngàn năm sau, Thanh Hà kiếm tuyệt đối là một kiện pháp bảo ưu tú. Tay phải nắm chuôi kiếm, tay trái đốt lên Thương Minh lưu hỏa, ngón trỏ ngón cái chụp lại, vuốt qua thân kiếm. Ken Thanh Hà kiếm nhận chủ, lập tức phát ra một tiếng kiếm minh trong trẻo. Thu. Một tiếng ra lệnh, Thanh Hà kiếm hóa thành kiếm quang tiến vào đan điền. Xuất. Kiếm quang lóe lên, Thanh Hà kiếm lại lần nữa rơi vào trong tay. Tô Ú Ly là lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn này, nhất thời nổi hứng chơi bừa. Không ngừng thu kiếm, xuất kiếm. Giống như một đứa trẻ con vừa có đồ chơi mới, cứ thế chơi nửa giờ. Đợi nàng hoàn hồn lại, cũng biết ta chơi hơi lâu rồi. Lập tức mặt nhỏ đỏ bừng, không nhịn được che mặt lại. Khu, cũng không phải trẻ con nữa, vậy mà vẫn ham chơi đến thế, may mà không ai nhìn thấy, nếu không chuyện mất mặt thế này mà bị người khác phát hiện, ta thật sự chỉ có thể tìm một cái khe mà chui vào thôi. Cứu sống cửu diệu linh thụ, trông thiết một xuống, luyện hóa cổ bảo và pháp bảo. Những chuyện này đều làm xong, thì chỉ còn lại một cái cuối cùng. Tham ngộ truyền thừa luyện đan sư tam giai đã có được, nhanh chóng trở thành luyện đan sư tam giai. Nhưng điều này cần thời gian dài, cho nên Tô Ú Ly đặt nó ở cuối cùng. Dù sao ở trong cấm chế này không ai quấy rầy, nàng cũng không đợi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tô Ú Ly đã bế quan trong cấm địa 50 năm. Thuộc tính: một pháp lực, 60 thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 33. Tô Ú Ly một thân trường quần trắng, yên lặng đứng trước cựu diệu linh thụ. Lúc này toàn thân nàng khí tức nội liễm. Dùng 50 năm thời gian đột phá đến kết đan trung kỳ, cựu diệu linh thụ trước mắt đã được 99999 năm. Cựu diệu linh thụ lúc này tán cây hoàn toàn mở rộng, chiếm cứ một nửa hòn đảo. Rễ cây thậm chí đã đâm sâu vào dung nham bên dưới, hấp thụ địa hỏa để hấp thu linh khí. Không phải Tô Ú Ly không cho nó đột phá 10 năm, mà là nếu đột phá, nàng sẽ không có năm chắc luyện chế nó thành bản mệnh pháp bảo của ta nữa. Hiện tại đối với Tô Ú Ly mà nói, đã đủ dùng rồi. Hơn nữa cho dù luyện chế thành pháp bảo, sau này có lẽ vẫn có thể tiếp tục sử dụng tạo hóa tinh nguyên để bổ dưỡng. Nâng tay ngọc lên, nhẹ nhàng đặt lên thân cây to lớn của cựu diệu linh thụ. Ầm. Linh hỏa màu lam đáng sợ lập tức bùng phát. Xào xạc. Cựu diệu linh thụ rung động, bị Thương Minh linh hỏa luyện hóa vậy mà không chịu chút ảnh hưởng nào. Việc luyện hóa này xem ra cần rất nhiều thời gian. Tô Ú Ly tĩnh tâm lại, linh lực trong cơ thể không ngừng tăng cường Thương Minh lưu hỏa. Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao. Mặt đất khô cằn, linh tuyển cũng bị nung khô, hơi nước của cây cối xung quanh không ngừng bốc hơi, sau đó tự bốc cháy. Tô Ú Ly vung tay một cái thu toàn bộ nhiệt độ cao lại, chỉ luyện hóa cựu diệu linh thụ đồng thời lại không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhìn linh thụ trong Thương Minh lưu hỏa không có chút thay đổi nào, Tô Ú Ly đưa một viên đan dược vào miệng. Một năm trôi qua, cựu diệu linh thụ không có bất kỳ thay đổi nào. Hai năm trôi qua, cành lá của cựu diệu linh thụ đã được luyện hóa hoàn tất. 3 năm trôi qua, cựu diệu linh thụ chỉ còn lại thân cây vẫn sừng sững không đổ. Cho dù ngay từ khi trùng sinh, Tô Ú Ly đã dùng tinh huyết bắt đầu bồi dưỡng theo hướng pháp bảo, thì việc luyện chế vẫn phiền phức như vậy. 4 năm trôi qua, cựu diệu linh thụ bắt đầu phóng thích linh lực đã tích trữ. 5 năm trôi qua, cựu diệu linh thụ cuối cùng cũng xuất hiện thay đổi. Tô Ú Ly bắt đầu tạo hình theo hình dạng mà ta muốn. Là một kiếm tu, nàng đương nhiên muốn đem cựu diệu linh thụ luyện chế thành linh kiếm. 6 năm trôi qua, 7 năm trôi qua, lại 2 năm trôi qua, cựu diệu linh thụ cuối cùng cũng được luyện hóa hoàn tất.